vô cùng, về cái nhân quả nó vô cùng, nó trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà chúng ta không có chỉ rõ ra cho được thì coi như là chúng ta không có thấy rõ. Mà không thấy rõ, chính chúng ta cũng tin một cách mơ hồ. Tin một cách mơ hồ tức là không tin. Thật sự ra mấy con tin theo cái bây giờ người ta nói nhiều, mấy con tin nhưng mà tin chưa sâu, chưa cụ thể, chưa rõ ràng. Còn muốn tin sâu, tin rõ ràng thì mình phải hiểu biết như thật. Hiểu biết như thật thì mới có tin được rõ ràng. Nếu còn tin mà không rõ ràng thì đương nhiên là mấy con không có tin. Mà tại vì mình lừa mình cứ nghĩ là mình tin. Nhưng mà sự thật là mình biết, mình chưa có rõ. Cho nên ở đây vốn chúng ta tu định vô lậu là làm cho sự hiểu biết chúng ta như thật. Hôm nay thì trải qua một cái thời gian là tu học, đến nay là một tuần lễ. Bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ sắp lớp. Cái người nào mà đã được sắp lớp mà được vào dự khóa tu học thì mọi người phải ý thức được rằng cái giới luật mà chúng ta đi vào cái lớp này là cái lớp giới luật, thì nó phải có kỷ luật. Mà nếu người nào mà phạm giới mà không đúng á thì buộc lòng thầy phải cho người đó ra ngoài dự thính, chứ không được ở trong cái lớp này. Vì cái lớp này là lớp đào tạo cho chúng ta trở thành những bậc chứng đạt chân lý hoàn toàn là vô lậu. Người ta nói cái danh từ là A-la-hán thì nghe nó cao xa, cũng như nói danh từ Phật thì nghe nó cao xa quá. Chúng ta chứng cái quả là chúng ta chứng cái chân lý, cái sự thật. Tâm chúng ta không còn tham sân si nữa, chứ không phải chứng cái gì cả. Cái mục đích tu của chúng ta là cái mục đích hết tham sân si. Vì tham sân si là khổ, mà muốn hết tham sân si thì chúng ta chứng đạt cái trạng thái hết tham sân si của mọi con người. Cho nên cái mục đích của chúng ta hôm nay là gì? Chúng ta đi vào cái chỗ để mà hết tham sân si. Mà giới luật là một cái điều cần thiết để chúng ta chứng đạt được cái điều đó. Chứng đạt được cái điều đó. Nếu mà chúng ta không có giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ không chứng đạt. Mà giới luật thì đơn giản, rất là đơn giản. Các con thấy nhẫn nhục là một giới, tùy thuận là một giới, bằng lòng là một giới. Trước mọi hoàn cảnh, trước cái sự việc gì mà xảy ra, chúng ta biết nhẫn nhục tùy thuận thì chúng ta cũng thấy đã là ly tham sân si chứ gì. Rồi chúng ta biết rằng khi mà tâm chúng ta được đủ cái nội lực để cho có đủ thần túc, để cho đủ thứ thần túc, mà các con cứ phóng dật, cứ nói chuyện này chuyện kia, thì làm sao mà cái tâm của mấy con nó có đủ nội lực. Chúng ta im lặng, cũng như hàng ngày mà thầy giảng thầy nói, thì làm sao thầy không mất cái khí lực, làm sao cái nội lực thầy có. Các con hiểu. Mà hàng ngày mấy con tiếp viên, mấy con nói chuyện, thì làm sao mấy con đủ cái khí lực để mà mấy con tạo thành cái định lực, cái tứ thần túc của mấy con. Cho nên mấy con vừa xả rồi vừa quân thì tu muôn đời mấy con có thành công được không? Mục đích mấy con đến hôm nay là mấy con thấy nè, các con cứ tính ra cái mỗi ngày mình sống trong một bữa thôi, mà 60 mấy người ở đây thì tính ra một tháng như vậy đó là gần 200 triệu, bao nhiêu đó mấy con, 100 mấy chục triệu. Một ngày mà người ta cúng dường cho mình gần 4, không biết là 400 hay 800 gì đó, thì cái số tiền nó cũng nhiều lắm mấy con thấy. Mình ngồi không, mình tu, mà mình không lo, mình tu, mà mình đi nói chuyện, rồi mình chuyện này, chuyện kia, đủ thứ, dẹp hết tất cả cuộc đời này không còn gì nữa. Đến đây là một là chứng đạt, hai là chết, là mình đi vào con đường này. Còn nếu mấy con sợ chết thì mấy con đừng có vào tu. Nó vừa cực thầy. Các con biết từng cái đống giấy như thế này, từng bao nhiêu bài như thế này, mà thầy phải cặm cụi đọc từ trên xuống dưới để thấy được cái sai của mấy con viết không đúng mà viết thế. Cái công lao của thầy rất nhiều. Cái hướng dẫn của thầy đào tạo, giáo dục đào tạo để mấy con đến chỗ vô lậu. Mà mấy con cứ nói chuyện như bình thường như một lần thì chắc chắn là cái vấn đề đó phải loại trừ mấy con ra khỏi cái lớp tu rồi. Thầy nói thà là còn một người mà thầy hướng dẫn họ chứng đạo để nói lên con đường của đạo Phật là con đường sự thật tu tập đó. Tu tập được. Còn nếu mà hoàn toàn không có thì những gì mà thầy đã tuyên bố với mấy con, thầy đã viết, thầy nói lên cái đạo đức không làm của mình, của người thật sự đó, các con thấy có phát hành cụ thể rõ ràng. Nhưng mà cái lớp này mà không có người tu chứng, thầy đốt sạch, thầy chẳng cần danh với lợi, đối thầy không có, thầy không ham gì nữa đâu. Thầy chỉ muốn làm sao cho lợi ích, đem lại lợi ích cho con người, đem lại đạo đức cho mọi người trên hành tinh này, họ sống không làm khổ nữa và không tự họ không tự hoại diệt họ. Đó là mục đích thầy thương yêu mà thầy còn sống đến hôm nay. Chứ sự thật là nếu mà thầy không thương yêu chúng sanh, thầy đã đi lâu rồi. Mà hôm nay mấy con đến đây, mấy con tu chứ không phải đến đây để mấy con nói chuyện. Mà thầy thấy hầu như mấy con hay nói chuyện, cái nói chuyện nó không có tốt nữa. Mà thầy nói, thầy từng nhắc từ khi mà bắt đầu mà thầy dạy đạo, thầy nói bí quyết thành công của thiền định là độc cư. Nhưng mấy ai nghe lời thầy, mấy con tu mất công, mấy con nói chuyện là mấy con tu mất công, chẳng bao giờ mấy con đủ tứ thần túc. Mà không có tứ thần túc thì được con đường định mấy con chưa bao giờ nhập định được. Đó là cái gì nhỉ? Mà không đủ tứ thần túc thì mấy con không làm chủ được chết, sống chết mấy con không chịu. Và bệnh đau mấy con cũng chịu đầu hàng. Bây giờ mấy con có tác pháp tác ý, mấy con có hiệu quả đó. Nhưng mà cái đau của mấy con nó đâu có phải ở cấp đau thường. Đau để mà chết nó đau nhiều lắm. Cho nên mấy con không đủ cái lực mà tứ thần túc thì mấy con không để lui bệnh, mấy con không làm chủ nó nổi được. Cho nên ở đây mục đích thầy đào tạo làm sao cho mấy con làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Phải cụ thể, phải rõ ràng. Nghĩa là mấy con chứng đạt được chân lý là tâm của mấy con sẽ muốn làm chủ những sự sống chết này, thì mấy con rất là dễ dàng, không còn khó khăn. Mà cái lớp này là lớp đào tạo vì mục đích đó. Cuộc đời mấy con bị chi phối, bị đau khổ trong bốn sự đau khổ này, sinh già bệnh chết. Mà đây là cái lớp đầu tiên từ khi Đức Phật ra đời cho đến bây giờ. Đây là cái lớp đầu tiên để đào tạo, giáo dục đào tạo mấy con. Trải qua cái thời gian mấy con thấy mấy con làm bài là đào lĩa mấy con, chứ còn nếu mà cỡ mà để cho mấy con tính nhẩm ở trong đầu, quán nhẩm trong đầu mấy con bao nhiêu, sự hiểu biết mấy con bao nhiêu. Nói nhân quả thì mấy con ai cũng biết rồi, cũng hiểu rồi. Nhưng mà cái sự thật, từ khi mấy con viết bài ra thầy mới thấy rằng đúng là mấy con chỉ hiểu một cách rất cạn. Nói gì nhân quả mấy con hiểu rất cạn, chưa xong. Chưa vào đi vào những cái chi tiết, vậy thì làm sao mấy con có được cái chánh kiến của nó thật sự. Cho nên làm sao vậy không? Cho nên thầy viết, thầy ghi ở trên cái bia đá, thầy đừng thấy những chuyện đúng sai phải trái mà hãy thấy nhân quả thiện. Các con nghe cái lời thầy khuyên mà, thầy đã ghi trên bia đá mà. Thế mà tới bây giờ mấy con lại không hiểu nhân quả thì thầy thấy thiệt ra quá cạn. Nói tu định vô lậu, vậy mấy con quán nhân quả như thế nào? Chắc chắn quán, mấy con quán sơ sơ chứ đâu có sâu đâu. Cho nên trong những cái bài mấy con đã làm, đã nói lên được cái định vô lậu của mấy con còn cạn lắm. Cho nên tâm mấy con ly dục, ly ác pháp chưa rồi. Mấy con cũng bằng chứng trong cái lớp học này để xác định được cái trình độ của mình về cái định vô lậu, mình còn cạn lắm. Cạn, chưa có tâm sâu. Nói chung chung thì nói được, nhưng đi vào từng chi tiết để nói ra sự thật của nhân quả thì mấy con chưa nói được. Đó, cho nên vì vậy càng học mấy con mới thấy mình càng dở, càng học mới thấy mình càng tu học hơn. Chứ nếu mà các con không thấy mình dở mà cứ ngỡ tưởng rằng mình như vậy là đủ, như vậy là được là sai. Các con thấy bước vào cái vô lậu thì mấy con đã thấy cái sự hiểu biết, cái tri kiến của mình còn kém lắm. Đến chánh niệm tỉnh giác để phá đi cái vô minh lậu, tức là cái buồn ngủ hôn trầm lười biếng của mấy con. Thì nhìn biết các con biết rằng cái sức mà nhiếp tâm của các con, thầy thí thấy thật sự ra thầy từng nói mấy con, thầy chưa tu thiền định lần nào hết. Mà khi đến với Hòa Thượng Thanh Từ, thầy ngồi nhiếp tâm 30 phút không niệm. Còn bây giờ mấy con đi từng phút mà vẫn còn niệm. Có người phải lui đến 30 giây. Thì các con biết cái sức nhiếp tâm của mấy con như thế nào. Và cái tâm của mấy con, cái tâm mà ác pháp, cái tâm dục của mấy con lừng lại nhiều lắm. Cái nghiệp mấy con quá nhiều. Đối với thầy, so với thầy, mấy con thấy ngồi nhiếp tâm thầy 30 phút không niệm, không xem một niệm. Người ta không ngờ là có người mà cái tâm họ như vậy được. Người ta không ngờ. Mà chính thầy là con người như vậy, mà chưa tu thiền định gì hết. Còn sống cái đời sống, tất cả các chùa đại thừa đều ăn ba, một ngày ba bữa. Mà riêng thầy đến đâu thầy thích ăn bữa, mà ăn ba bữa là thầy không thích. Nó lại có khác hơn, cái đặc tướng của thầy nó có khác. Khi mà thầy sinh ra làm con người 8 tuổi, được cha mẹ cho vào chùa, mà lúc nào thầy cũng thích ăn ngàn bữa chứ không đấy. Mà trong chùa có dạy mình điều này đâu, đâu có nói ăn bữa. Họ có dạy giới, học giới, nhưng mà họ không có dạy mình ăn bữa. Thế mà lại thầy lại thích. Thì các con biết cái đặc tướng của thầy nó có lạ, chứ không phải là một cái người tầm thường. Nhiếp tâm thì các, nếu mà so sánh thì mấy con thấy mấy con không thể hơn thầy, một có người nào hơn thầy được. Còn ăn ngàn bữa là thầy coi như là cái thói quen của thầy từ đầu, từ lâu rồi. Cho nên thầy tu không thầy, mà thầy làm chủ được bốn sự đau khổ của mình. Còn mấy con thầy biết, sau khi những năm tháng mà thầy dạy, thầy biết cái đặc tướng của mấy con, cái nghiệp của mấy con quá nặng, cái địch, cái đặc tướng mấy con quá thấp, không thể tự mình đi trên con đường giải thoát này. Nếu cứ để mà giáo pháp dạy như thế này, tự tu như thế này, mấy con không. Cho nên từ đó thầy mới nghĩ phải là cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật thì mới mong đào tạo vô lậu mới được. Chứ còn không khéo như thế này thì không ai tu hành được. Hôm nay là cái lớp mở đầu tiên, cái lớp mở đầu tiên Bát Chánh Đạo, lớp thứ nhất mà mấy con đang tu học, đang được thầy dạy. Mặc dù cái giáo án, cái giáo trình soạn thảo, cái chương trình tu học chưa đủ, nhưng thầy có thể dạy mấy con lớp chánh kiến. Đây là lớp chánh kiến mà như mấy con thấy phải triển khai cái tri kiến của mấy con bằng chánh, bằng sự thấy như thật để nó là chánh kiến. Thì cái định vô lậu mà hôm nay thầy dạy mấy con làm những bài vở này, đây là cái chương trình giáo dục hẳn ngoài được. Mấy con phải học, phải làm bài, phải chịu tư duy, phải suy nghĩ trong một tuần. Mấy con không phải làm một bài mà làm rất nhiều bài và nhiều sự suy tư tìm hiểu, nên có nhiều người hỏi những câu hỏi. Thầy thấy đúng, người ta nghi ngờ cũng phải đúng chứ sao. Tại vì từng cái mắt cây là cái nhân hay là cái quả đây, từng cái lấm mía nó là cái nhân hay là cái quả đây, người ta chưa biết, người ta chưa từng biết. Nó là nhân quả của thảo mộc, nó vô cùng, nó vô cùng nhân, vô cùng quả, vô cùng hình tướng nhân quả, chứ không phải riêng có cái hạt rồi cái quả mới là hạt quả. Trong cái cây mía chúng ta thấy rõ ràng là cái nhân là cái ngọn mía chứ đâu phải là cái trái. Các con thấy cái ngọn mía người ta ươm nó lên nó sẽ ra những cây mía. Mà cây mía chúng ta chặt ra từng đoạn rồi chúng ta ghim xuống nó dẫn lên cây mía. Như vậy nè, cái cây mía vừa là cái quả mà cũng là vừa cái nhân. Các con thấy tại sao mà thảo mộc nó có nhiều cái đặc biệt như vậy, trùng trùng điệp điệp nhân quả như vậy, mà hình dáng nó có phải cái hạt đâu. Các con thấy rất rõ, một cái dây cắt xuống ghim lên, lên, lên. Một cái mắt, trong một cái nhánh cây có cái mắt, hoặc trong cái cây nó có cái mắt, cắt cái mắt nó lên và ta ghim cái mắt nó, làm cái mắt nó lên thành cái cây, ra quả ra trái. Các con thấy nó là cái điều kiện của nhân quả, nó vô cùng, nó không có một đâu, nó vô cùng. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy là con người, người ta cứ nghĩ rằng phải đi từ thai sanh nó mới có con người. Điều đó cặn. Họ chỉ nghĩ phía diện trong một góc độ nhỏ mà thôi. Con người đầu tiên là sao có thai sanh mấy con? Mấy con biết con người đầu tiên như thế nào không? Nếu mà dùng tâm minh nói thì mấy con làm sao dùng cái trí mấy con hiểu mấy con? Làm sao mới hiểu cái người đầu tiên? Cho nên người ta cứ nói phải có một đấng nào đó biến hóa ra chúng ta, sanh ra chúng ta. Sự thật là duyên hợp đúng nó sẽ có. Thì bằng chứng mấy con thấy đâu phải cần cái hộp mới là có cái quả, mà từ cái cây nó vẫn có cái quả, mà nó hợp đủ duyên là nó thành cái khó gì đó. Con người cũng vậy. Cho nên lần lượt chúng ta dẫn dắt để đi đến nhân quả của thời tiết, nhân quả của vũ trụ, rồi chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Nếu chúng ta thấy như thật thì chúng ta phải có tâm như thật của nhân quả. Cho nên ở đây trong cái vấn đề tu học nó có hai phần. Một phần dùng tri kiến để phá đi cái dục lậu và cái hữu lậu của chúng ta. Còn phần tu tập tỉnh giác để phá đi cái vô minh lậu, mà cái vô minh lậu rất là quan trọng. Như trong chúng ta không ngờ, các con đâu có ngờ một con người rất là bằng xương bằng thịt như thế này, mà một ngày một đêm ấy, người ta nghỉ chỉ ngủ ấy. Có buổi trưa ăn cơm rồi người ta nghỉ, bị ăn cơm rồi nghỉ để cho cái cơ thể nó hoạt động, cái thực phẩm chúng ta là. Cho nên người ta chỉ nghỉ 30 phút trong buổi trưa khi ăn cơm rồi. Rồi từ đó suốt đêm ngày người ta liên tục người ta tu tập không ngủ. Các con không ngờ cái con người bằng xương bằng thịt như thế này mà người ta thức như vậy được. Thầy không nói thầy, mà đây là một thiền sinh tâm, tất cả thiền sinh của chúng ta. Như các con đều biết, đó là ở đây mấy con cũng đều biết là thầy chân thành. Ở đây bên Nam đều là biết mặt thầy hết, không ai theo thầy về cái sức mà ngủ mà thức như vậy, không ai theo thầy đâu. Nghe người ta cũng cố gắng, nhưng mà cái hôn trầm thì niên dập người ta tan nát. Đó thì mấy con thấy con người bằng xương bằng thịt như chúng ta mà có ai mà thức như vậy được không? Nhưng mà thầy nói nó an trú một cách kỳ lạ khi mình nhiếp tâm. Lúc lúc nào thầy đi trong ngành niệm, rồi thầy ngồi, rồi thầy nằm, tất cả những cái điều này hoàn toàn rất là tỉnh táo, rất là an trú, không bao giờ không chịu ngủ. Mọi người thì ngủ, riêng thầy thì thầy an trú, thì nó kỳ lạ, một cách kỳ lạ, sự thật chưa từng thấy. Nhưng mà tin rằng trong cái sự tỉnh thức này và cộng với cái tri kiến giải thoát này, cho nên trong tuần nay thầy làm 5 bài luận về nhân quả. Mỗi bài đều có chất lượng rất là hay. Mỗi bài đều có một cái chất lượng. Từ cái bài này đã hiểu thì thầy lại đọc làm một bài khác, thầy lại hiểu thêm cái những cái phần khác nữa. Và cái thời gian tu về định vô lậu thì thầy sẽ triển khai được cái tri kiến của nó đến tận cùng, và cuối cùng thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu sẽ bị diệt. Và như vậy là chứng đạt, không có gì khó khăn. Và khi mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc bây giờ tứ thần túc sẽ đủ, không cần tập luyện nó thầy đủ. Cho nên ở đây cái mục đích thầy biết rất rõ là chúng ta phải nỗ lực tu tập. Ở trong cái thời khóa ở đây là cô Liễu Châu có ghi lại cái thời khóa. Thầy muốn đọc lại cái sự trình bày của cô để cho thấy cái sự tu tập của cô cũng rất là cố gắng khắc phục, và đồng thời cũng nhắc nhở mấy con. Nhiều khi chúng ta tu tập tấm tâm nhiếp tâm mà chúng ta lọt trong tưởng nữa, rồi chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng mình sẽ an trú được, nhưng sự thật coi chừng bị những tâm tài tưởng. Lưu ý cái phần ý thức và tưởng thức, nó suy lịch một chút xíu là nó sẽ bị tưởng thức, và đồng thời chúng ta đã sai lạc được. Từ xưa đến giờ các tổ đã tu bị lọt vào trong tưởng mà tưởng mình là nhập định, đó là cái đau khổ nhất cho các tổ sư. Còn bây giờ chúng ta nhờ qua một cái kinh nghiệm tu hành của thầy, biết cái trạng thái nào là tưởng mà trạng thái nào không tưởng, thì dẫn dắt mấy con thầy không sợ. Và vì vậy mấy con yên tâm mà không lo, nhưng vẫn phải có được sự hướng dẫn và đôn đốc để cho mấy con thực hiện được cái điều này. Đây thầy sẽ đọc cái bài này để mấy con thấy rằng cái qua cái sự tu tập của cô Liễu Châu cô ghi lại, thầy thấy phải đi từng bước như thế này để tiến tới thì nó dễ dàng, nó căn bản. Nó tu tập căn bản, có căn bản là cái sự tu tập không sai. Còn tu tập sai rồi thì mấy con sẽ bị sai, mất căn bản, mất căn bản. Cho nên từ cái triển khai cái tri kiến giải thoát cho mấy con cũng phải đi vào từ cái căn bản, tức là làm từng cái bài luận như thế này nó mới thuộc về căn bản, để được biết rõ được cái sức hiểu biết của mình. Rồi từ cái sức tỉnh thức của mấy con phải đi từng phút giây, từng bước, từng hành động, từng hơi thở, để cái căn bản đó để mà chúng ta đi sâu mới được. Còn nếu mà chúng ta thiếu căn bản này thì không đi sâu được. Cho nên sự tu tập nó không khó, mà khó ở chỗ mất căn bản. Kính thưa thầy, phần trên con đã trình bày lên thầy thời khóa tu tập của con. Dù hoàn cảnh nào con cũng giữ đúng như thời khóa mà con đã suy tư đúng với đặc tướng tu hành của con. Sau một tháng con sẽ bổ sung thêm vào thời khóa và xin trình lên thầy để thầy tiện bề kiểm tra, chăm sóc. Sau đây là kết quả của sự tu tập thoát môn, chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu tứ niệm xứ. Một, chánh niệm tỉnh giác như thầy đã chỉ dạy có bốn cách đi kinh hành. Đây là thân hành niệm nội ngoại. Con chỉ tập trung tu tập ba cách đi kinh hành, còn cách thứ tư thầy dặn chưa được tập. Nghĩa là cách thứ tư là cái cách mà mỗi hành động tác ý một lần đó, thì thầy không cho mấy con tu tập. Nhưng cái cách thứ ba là mấy con đi kinh hành 10 bước. Như bữa đầu tiên thầy hướng dẫn cho mấy con 10 bước. Thầy không nói 20 bước mà thầy cũng nói 10 bước. Để rồi mấy con sẽ ngồi xuống và hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành 10 bước nữa. Và cứ như vậy mấy con cứ tiếp tục mà tu tập. Đó làm cho sức tỉnh thức của mấy con mà tu tập từng bước đi, từng giây, từng khắc để cho mình hoàn toàn chủ động, nhiếp tâm đạt được chất lượng cao và an trú phải đạt được chất lượng cao trong sự tu tập đó. Cách thứ nhất, thứ hai, thứ ba con đã tập trung tu từ tháng 9 âm lịch cho mãi tới nay. Con đã dài công khổ luyện và bền chí tu từ nửa phút lên một phút, lên hai phút, có niệm xẹt vào con lại tu trở lại, trở đi, trở lại nhiều lần, nhưng chỉ mới nhiếp được tâm nhưng vẫn còn niệm nhá vào, con bền chí. Lại tu trở lại từng, tu từng phút, nghỉ một phút, cho đến thời gian 30 phút. Suốt trong mấy ngày liền, khi con đã an trú được trong cách nhất cách một, con chuyển sang cách đi kinh hành hai. Con cũng tu như cách một, đi từ một phút lên hai phút lên năm phút. Lần này khỏe hơn vì tâm con đã nhiếp và an trú được. Trong từng hành động của thân hành, con chuyển lên cách đi kinh hành thứ ba. Cách đi này có vẻ hợp với đặc tướng của con. Con thích tập, ham tập, tuy nói vậy chứ đâu phải khỏe khoắn gì. Lúc đầu tập cũng rất mệt, ở điểm xem đồng hồ, ngồi xuống đếm 5 hơi, đứng dậy đi 10 bước, lại ngồi xuống vừa đúng 1 phút, rồi nghỉ 1 phút, lại đứng dậy cứ liên tục trong 30 phút. Thỉnh thoảng có một vài niệm vừa nhá vào, nhưng con luôn hướng tâm, nhiếp tâm vào từng hành động, nên cuối cùng không còn khe hở, nên chúng đành phải chịu. Kính bạch thầy, cho đến bây giờ con đã đi kinh hành cách 1, 2, 3, đặc biệt cách 3 đi trong 30 phút mà không có niệm. Con tu trong mấy ngày liền, tâm con an trú hoàn toàn trong hơi thở và bước đi. Tâm rất an vui, thân nhẹ nhàng và tỉnh giác trong từng hành động. Đặc biệt con tu có hôm lên 1:30 mà vẫn khỏe, chân bước đi, thân ngồi xuống rất nhẹ nhàng và hân hoan. 2. Con tu tứ niệm xứ, trước đây thầy dạy giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Đây là chân lý giải thoát của đạo Phật, biết vậy nhưng con cố giữ tâm thanh thản mà chỉ được 5-10 phút, rồi niệm lại xẹp vào hoặc hôn trầm tấn công. Nhưng hôm nay kính bạch thầy, con xin kính trình đến thầy và con xin đội ơn thầy, nhờ con tu thân hành niệm nội ngoại kỹ lưỡng, nhiếp phục được tâm rồi an trú được tâm trong từng hành động nhỏ đến lớn của thân hành nội ngoại, nên chi con tu tứ niệm xứ trong 1 giờ, có hôm 1:30 mà ít có niệm, không hôn trầm buồn ngủ, tâm hoàn toàn thanh thản an lạc và vô sự trong hơi thở, ở nhân trung rất tự nhiên mà không hề chú tâm vào tập trung tâm. Đó là kết quả của tứ niệm xứ. Còn định vô lậu, ba, định vô lậu, con tập quán thân vô thường, thân bất tịnh, nhưng chỉ được 10 phút. Có hôm lên 15-20 phút là hết, rồi tâm con nó tự hơi lười, không biết quán gì nữa. Vì vậy, con kính xin Thầy, sự hiểu biết của con còn cạn cợt, nhưng con không thối chuyển. Thối chuyển đâu, mà càng bền chí, con đã làm bài luận văn Thầy cho đề nhân quả loài thảo mộc. Con quyết liền liên tục, cứ đến thời khóa tu định vô lậu là con lại viết. Có nhiều lúc viết xong, giờ nghỉ, dòng tư tưởng của con lại nhớ đến nhân quả thảo mộc. Nó khởi ý này ý khác, con suy tư thấy hay, thấy xa hơn. Có lần trước, các lần trước gần gũi hình như ai cũng biết, rồi con lại ngồi viết. Và hôm nay đây con lại viết bài trình lên Thầy, bài luận văn về nhân quả thảo mộc. Con biết con viết nhiều làm khổ Thầy, nhưng với những đứa con tối dài như con mong Thầy vì lòng thương tưởng, thương yêu đàn con cũng quyết tâm về Phật Pháp, vì sự làm chủ sự sống chết của mình và của nhân loại mà Thầy quan nghĩ, khỏe vui đọc và sửa cho con, để con hiểu được sâu rộng về định vô lậu, để quét sạch gì dữ, gìn giới luật nghiêm chính, biết xấu hổ và sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt trong sự tu tập của chính mình. Con của Thầy Liệu Châu, trong cái sự tu tập của con á, thì Thầy thấy nó có đi từng chút để cho có căn bản, cho nên cái bài này Thầy đọc để cho mấy con rút thể từng kinh nghiệm để mình tu tập. Nghĩa là mình tu tập từng bước, nếu mà đi kinh hành, nếu mà là hơi thở thì từng hơi thở, một hơi thở chắc ăn hơn là nhiều hơi thở, một bước đi chắc ăn hơn là nhiều bước đi. Cái đó là cái căn bản mà Thầy từng nhắc nhở, đừng vội tu nhiều, đừng ham tu này nhiều, mà tu ít, tu rất ít để chất lượng rất cao. Đây là sự tỉnh thức, sự làm chủ, dắt tâm mình vào phương pháp, không để pháp dắt mình mà mình dắt pháp, coi như mình nương vào pháp để dắt tâm mình định tịnh một cách cụ thể, nương vào pháp chứ không phải để pháp nương vào tâm. Bởi vì pháp nương vào tâm thì có bữa tu mà nó yên, nó không niệm, còn có bữa thì không niệm, có bữa thì tu không được, niệm xẹt ra xẹt vào, có bữa thì hôn trầm thì nguyên gục tới gục lui, có bữa thì tỉnh táo. Như vậy mấy con tu như vậy là mấy con không làm chủ, tu thì phải làm chủ từng phút giây. Cho nên khi nào mà thấy mình không làm chủ mà đang bị chướng ngại pháp thì tìm mọi cách để mà phá nó, để tiến tới sự tu tập của mấy con. Cho nên sự tu tập muốn có căn bản chắc chắn để đạt được thì phải siêng năng. Con trên cái định vô lậu, con đừng quán lung tung, mà hôm nay đi vào những cái đề tài. Cái đề tài là nhân quả, mà nhân quả thảo mộc thì từng giây từng phút từng thời tới định vô lậu đều tập trung về nhân quả. Coi mình còn chưa hiểu những gì, sẽ có xung quanh mình những thảo mộc có những loại gì mình chưa hiểu, và những gì mình chưa biết là nhân là quả, thì cứ viết trong bài luận sẽ hỏi Thầy, Thầy sẽ trả lời những nhân quả đó cho mà biết, để rồi chúng ta triển khai cái sự hiểu biết đó ra, thì nó sẽ lợi ích rất lớn. Khi chúng ta tu tập triển khai được cái tri kiến hiểu biết các pháp trong thế gian này như thật, nó không phải là cái bài nhân quả mà còn nhiều bài nữa, nhiều bài mà mấy con cần phải học, cần phải quán, cần phải tư duy, mà Thầy cho ra những cái đề tài. Cho nên hiện giờ thì mấy con đừng quán lung tung, một lát thì quán pháp vô thường, một lát thì quán cái này cái khác, mà mấy con tập trung lại nhân quả, tập trung lại nhân quả. Mỗi niệm trong đầu của mấy con khởi ra thì mấy con đặt nó thành nhân quả để mà quán xét từng niệm đó. Bởi vì mình học pháp gì thì lấy cái pháp đó mà áp dụng vào đời sống, vào tâm niệm của mình từng phút từng giây thì mới có sự lợi ích cho mấy con. Nếu không biết áp dụng thì tu để làm gì đây? Cho nên trong khi đó, chẳng hạn nào bây giờ ví dụ giờ này không phải là giờ ăn, nhưng bụng đói nó muốn ăn, thì mấy con thay vì mấy con quán thực phẩm bất tịnh làm cho nó nhàm chán, ở đây chưa phải cái đề tài để quán thực phẩm bất tịnh, mà là cái đề tài quán nhân quả, quán nhân quả. Cho nên mình đem cái đề tài mà thèm ăn thèm uống này quán nhân quả đi. Mấy con biết áp dụng không? Mấy con phải biết áp dụng thì nó mới lợi ích cho mấy con chứ. Quán nhân quả gì? Các con thấy bây giờ mày ngồi mày thèm ăn, mai mốt mày sẽ nhân quả, mày sẽ thành cái con già đãi, cái con ham ăn, có phải không? Như vậy nó lợi ích cho mấy con chứ cần gì phải quán bất tỉnh đâu. Ăn ngày một bữa mày đủ sống rồi, mày còn ham ăn, mày còn đói bụng, mày còn muốn ăn, mày là muốn thành con gì đây? Nhân quả nó không pha cho những cái loài tham ăn này đâu. Nó mới có thấy dùng như vậy là mới biết áp dụng vào đời sống. Nó sẽ nghe, cái tâm nó sẽ nghe mà nó ớn, nó sợ. Nhân quả mà rõ ràng mày thấy một cây mà nó đâu có một hột, nó đâu có một trái, nó đâu có một quả. Bây giờ mày thèm ăn thì nó sanh ra nhiều, cái nhân của mày thèm ăn thì nó sẽ sanh ra bao nhiêu quả thôi, bao nhiêu người chết đói không? Bởi vì cái quả thèm ăn này là cái quả ngã quỷ rồi, nó là trở những cái gì mình áp dụng vào nhân quả, nghĩa là tất cả các cái niệm trong tâm của các con nó sẽ trở thành nhân quả. Ví dụ như ngồi đây mà nhớ gia đình của mình, đem nhân quả áp dụng vô đi, nó sẽ thấy cái nhớ nó sẽ tan đi. Các con biết một pháp mà biết áp dụng nó cũng đem lại sự giải thoát chính mình. Còn đợi mà mấy con phải quán ái kiết sử hoặc là quán thực phẩm bất tịnh thì nó, cái bài học này mình chưa có thâm sâu, mình có quán nó sâu không? Còn mình đang học cái này thì mình áp dụng ngay đi, thì cái sự lợi ích cho mấy con rất lớn, rất lớn. Chỗ biết áp dụng, chỗ biết áp dụng được pháp bằng cái tri kiến chúng ta dạy. Thầy đem một cái vài ví dụ để mấy con từ đó trong tâm niệm của mấy con, khi mấy con đang học cái pháp này thì áp dụng vào tất cả mọi chiều hướng đều là nhân quả hết. Nhân quả sâu rộng lắm mấy con, sâu rộng mà biết áp dụng thì tâm hồn chúng ta sẽ bình an, an ổn, không còn bị đau khổ nữa, không còn, chứ không phải đợi cái pháp đúng của nó mới quán được. Thì trong cái sự tu học phải biết áp dụng, mà không biết áp dụng thì cái đời sống chúng ta không giải thoát, không ly dục lìa pháp được. Mà biết áp dụng tức là ly dục lìa pháp. Thì như vậy thì mấy con thấy trong cái sự tu học của mấy con nó phải thiết thực và lợi ích cụ thể, chứ không thể mơ hồ được. Bây giờ thầy sẽ trả bài, trả lại bài cho mấy con. Thứ nhất là những cái bài nào mà thầy ghi bảo mấy con làm cái bài nào đó thì mấy con sẽ làm cái này bài đó. Ví dụ như bây giờ mọi người còn đang làm cái bài quán về nhân quả thảo mộc, mà có người nào mà quán về nhân quả của thân hành hoặc là nhân quả của con người, nghĩa là nhân quả của con người thì nó sẽ đi dần dần. Mấy con sẽ tiếp tục tới những cái bài học này, nhưng mấy con chưa tới, thầy chưa cho mấy con làm thì mấy con không nên làm. Ví dụ như bây giờ cái người đó đã qua cái lớp mà nhân quả thảo mộc rồi, nghĩa là họ quán đầy đủ rồi, thì họ sẽ áp dụng vào cái bài học rồi, họ áp dụng vào cái bài học kế để chứng minh cụ thể cho cái nhân quả. Thì họ lấy bài thảo mộc họ áp dụng qua cái bài nhân quả của con người. Thì trước tiên họ muốn chuyển qua nhân quả con người thì họ phải biết đường đi nhân quả của con người chỗ nào. Như chúng ta biết rằng có ba nơi mà nhân quả của con người đi, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Ba nơi hành đó là nhân quả. Vì vậy mà sau khi thầy bảo người đó nói về nhân quả của con người thì họ sẽ nói chung chung, họ nói chung về ba cái lộ trình này, thân hành, khẩu hành, ý hành, là tạm đủ cho cái bài đó rồi. Bắt đầu thầy cho họ đi vào chi tiết sâu, thầy cho họ nói về nhân quả của thân hành. Thân hành rồi khẩu hành rồi ý hành chứ, mà thân phải trước. Vậy cái thân hành thì tức là các con sẽ viết cái bài về nhân quả thân hành. Còn bây giờ thầy chưa cho là tại vì mấy con chưa sâu về nhân quả thảo mộc, thì mấy con còn phải viết thân nhân quả thảo mộc. Đó là những cái điều mà mấy con cần phải theo cái sự hướng dẫn của thầy. Chứ mấy con viết trước thì mấy con cũng chẳng tới đâu hết đâu. Bởi vì cái trình độ của mấy con còn cái nhân quả thảo mộc còn kém, thì mấy con phải tiếp tục làm cái bài nhân quả thảo mộc nữa. Ở đây có những cái thầy sẽ trả lời, có một cái bài của một thiền sinh hỏi thầy về cái vấn đề những cái điều kiện cần thiết ở trong cái nhân quả của thảo mộc, cái câu hỏi như thế này. Nói nôm na cho dễ hiểu thì nhân là hạt, quả là trái, nhưng cũng có những loài thảo mộc không mọc từ hạt để thành cây như cây cỏ, cây khoai mì, cây khoai lang, mía, cây hoàng ngọc. Con chẳng biết hạt của chúng thế nào, chỉ biết người ta không trồng từ hạt thôi. Đó là cái câu hỏi. Nó thì không, cái di lan đó mình đâu có thấy nó là hạt đâu, nhưng mà nó là cái nhân đó. Bởi vì ở đây là cái hạt, muốn nói một cái hạt nó sẽ lên thành một cái cây nó cho ra quả, thì cái dây lan mà người ta riêng xuống nó cũng như hồi nãy thầy nói, nó là cái nhân. Khi mà nó tạo nó thành ra một cái cây để cho nó có cái quả, hoặc là cái kết quả của cái loại đó. Ví dụ như bây giờ trồng cây mía thì cái mía là sao có quả mấy con, nhưng mà nó cho chúng ta đường mà, do đó cho chúng ta có được cái nước ngọt mà, do đó trong cái cây đó là cái quả. Nhưng mà cái cây chúng ta chặt, chúng ta trồng lên thì nó là cái nhân, cho nên nó vừa nhân mà vừa quả. Cũng như cái củ khoai lang, chúng ta thấy nếu chúng ta đặt xuống đất thì cái củ khoai lang nó sẽ lên thành cái dây, và cái củ khoai lang mà là cái nhân đó nó sẽ bị thối đi, phải không? Nó thối đi, nó có cái dây, nó mới ra những cái củ khác, thì đó là cái quả mới của nó. Nó thì con thấy từ cái củ mà nó là cái nhân, nếu mà chúng ta để chúng ta ăn thì nó là cái quả, nhưng mà chúng ta đem trồng thì nó trở thành cái nhân. Mà khi mà nó lên được cái dây rồi thì cái thay vì cái quả đó nó trở thành cái nhân rồi thì nó lại thối, có phải không? Nó bị nó lên cái cây rồi nó lại thối. Cũng như cái hạt mà khi nó lên được cái mầm, lên cái cây thì cái hạt nó bị thối, có cái hạt nào mà nó không thối đâu. Thành ra do đó mà chúng ta thấy rằng nhân quả nó có thể nó nhiều cái hình dáng trong cái nhân quả, chứ không phải chỉ có cái hộp mới là nó là cái mới là cái quả, cái nhân. Nói như vậy là mấy con đã hiểu rồi. Qua những cái điều kiện con hỏi là tại vì mình thấy nó không phải là cái hạt rồi, mà sao lại nói nhân quả được? Nhưng mà không ngờ là cái nhân quả nó rất là trùng trùng, nó tạo thành cái nhân, cái hạt của nó rất là nhiều. Con chẳng bao giờ thấy trái của chúng. Bây giờ mình đâu có thấy cái trái, nhưng mà mình thấy cái củ. Mà mình thấy cái cây chứ mình đâu có thấy cái trái nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ một cái cây dầu, nó lên nó ra bông ra trái, nó có trái, nó rớt xuống, nhưng mà cái quả nó ở đâu? Mình có bao giờ mình ăn được cái cây dầu đâu, có phải không? Mình có thấy nó ngọt ngon gì đâu, nhưng mà cái quả của nó, người ta dùng cái cây đó, người ta cất nhà cửa, người ta đánh bàn ghế, thì đó là cái quả chứ sao? Nó có lợi ích chứ đâu phải không lợi ích đâu. Cái gì mà nó làm lợi ích? Nó thì các con thấy cái quả nó ở đâu? Nó có cái trái nó mới rớt nó xuống, nó có cái hộp trong đó, mà cái trái nó đâu có ăn được đâu, đâu có cái ngọt cay đắng gì, mình đâu có biết được, mình đâu có ăn nó bao giờ đâu, cho nên mình đâu có nói được cái quả của nó. Nhưng mà cái quả là cái kết quả có lợi ích hay không lợi ích. Cái cây đó nó lên nó có lợi ích hay không lợi ích. Đó, ví dụ như bây giờ cái cỏ nó lên, nó có bông có trái chứ đâu phải không, nó mới có hột nó mới lên đấy chứ đâu phải không đâu. Cái giống nào thì ra giống đấy, nhưng mà cái quả của nó để đem lại lợi ích đó, là cái lá cỏ, cái cọng cỏ để cho bò ăn, chứ làm cái gì con đấy, cũng là cái quả của nó chứ, để nuôi cái vật khác, để làm cái vật khác, để cho cái sự sống nó kế tiếp với nhau. Cho nên đó là một cái quả để tiếp tục nuôi sống những cái loài sắp sửa đủ nhiên sinh ra cái loài mới, và cũng là nuôi dưỡng cho những cái loài cũ đang có mặt. Thì các con thấy nhân quả nó trùng trùng như vậy, duyên khởi trùng trùng, mà hãy trùng trùng như vậy mà nó duyên sanh trùng trùng. Nếu nó ở tinh thiện, nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Chẳng hạn bây giờ nếu mà chúng ta sống thiện thì đất nó lên lúa, chúng ta sống thiện. Nhưng mà chúng ta sống không thiện, đất sẽ lên cỏ, thì lên cỏ bỏ ăn chứ chúng ta ăn được sao? Đó, thì mấy con thấy, bởi vì chúng ta sống thiện là gì? Chúng ta biết được cái hành động thiện, hành động ác, mưa thuận gió hòa, thì cỏ nó cũng thành lúa cho chúng ta sống. Cho nên người mà sống thiện thì chúng ta không lo đói lắm gì hết. Cho nên có nhiều người hỏi như thế này, cả cái thế gian này đi tu hết, đi sinh hết, lấy đâu mà có ăn? Nếu mà cả thế gian này đi tu hết, thầy nói đất nó sẽ lên thực phẩm cho chúng ta. Mà nếu đi tu hết thì người ta cần gì phải ăn ba cái đồ thực phẩm này? Bất tỉnh mấy con, thật sự ra chỉ mấy con còn là chúng sanh, mấy con cần thiết nó sống, chứ có người tu như thầy cần nó sống ra. thầy đâu có ham thứ đó đâu mấy con. Nói thật sự, cái ăn uống mấy con đấy, vừa nhai vừa nuốt, vào khỏi cổ là bất tỉnh. Mấy con ói ra coi, có phải là chết bất tỉnh không? Ai mà dám thấy, nhìn thấy là bắt ghê gớm rồi. Nấu nướng đem lên, trái cây đem lên, cái nhai nuốt rồi mấy con thấy nó ra cái gì? Nó là đồ bất tỉnh, chúng ta thấy quá gớm. Đối với người tu, người ta tu xong rồi, người ta nhìn cái thực phẩm người ta ghê gớm. Bởi vì người ta đã nhàm chán, nó quá nhàm chán. Nhưng vì cái sự sống của mọi người, thầy mới ráng, Đức Phật mới ráng ở lại. Chứ thực thật người ta tu rồi người ta muốn ra đi, người ta không có muốn nuôi cái thân này chút nào. Vì nó là thân bất tịnh, nó là tứ đại bất tịnh. Dùng cái bất tịnh bên ngoài để nuôi cái bất tịnh bên trong thì có lợi ích gì không cho người đó? Danh lợi cũng không còn thì người đó ham cái gì nữa? Còn chúng ta là người phàm phu còn ham danh lợi, cho nên chúng ta còn tham đắm, muốn sống. Chứ còn cái người tu rồi, người ta giải thoát rồi, người ta quá sợ hãi cái cuộc sống ở trên cái hành tinh này. Cho nên vì vậy mà các con phải cố gắng mà nỗ lực mà thực hành tu tập để được giải thoát. Đó là những điều mà thầy trả lời qua cái câu hỏi của con, để con hiểu rằng cái nhân quả nó trùng trùng, chứ không phải là có một cái hạt, cái trái mới là gọi là nhân quả, mà nó hình dáng nhiều cái loại nhân quả. Cho nên từ đó chúng ta chuyển qua con người thì chúng ta đâu phải là cái hành động thì đưa tay thì đấm trên đầu người ta, đâu phải là cái trái đâu, đâu phải là cái hạt đâu, nhưng mà nó là nhân, là hạt đó chứ, nó là nhân quả chứ. Các con thấy rõ ràng, đưa tay đấm người ta đó là cái nhân ác của mình chứ sao, đấm người ta đau mà không ác sao được, đó là cái nhân. Thì cái quả như thế nào, họ phải đánh lại mình chứ bộ họ nhịn thì sao. Thì nếu mà mình mạnh á thì mình thắng họ, mà mình có thắng họ đi nữa mình cũng ăn mấy cây chứ đâu phải gì không, họ cũng lăn xả vô chứ họ nhượng mình sao. Cho nên tất cả nhân quả nó trùng trùng nó khởi ra, nghĩa là mình đánh người ta một cú, người ta cũng đánh mình mấy cú trở lại, chứ người ta thua mình sao. Mấy con thấy cái nhân quả, nhân thì phải trả, mà quả nó đâu phải một, nó phải nhiều chứ. Thì mấy con thấy cái nhân quả nó trùng trùng như vậy. Ví dụ như bây giờ thầy đặt thành vấn đề như một người ăn trộm hoặc ăn cắp, mà người ta bắt được, người ta đánh nó bao nhiêu lần không? Chứ đâu phải tôi ăn trộm con cái đánh con cái thôi, chứ sao đánh dữ vậy? Một nhân mà đâu có một quả được, mấy con, nó nhiều quả chứ. Rồi trong cái hành động bị người ta đánh đập như vậy đó, là những cái quả chứ gì? Thì trong cái quả đó nó lại có những cái nhân của nó, trong đó cái hạt ở trong đó nữa. Thì cái nhân đó là cái từ trường của gì? Từ trường ác của mấy con mới bị đánh đập đó chứ gì? Thì cái từ trường ác nó sẽ sanh biết bao nhiêu con người không? Toàn là con người tham lam, cho nên thế gian này chúng ta nhìn có ai mà không tham lam? Hở ra một chút thì coi ai rớt tiền hay lộn, chứ có ai mà đem trả lại đâu. Mấy người mà đã biết được Phật Pháp, đã giữ gìn được năm giới mà không lấy của người. Cho nên con thấy hầu hết là người ta không có kể sinh mạng người khác, người ta giật tiền giật bạc, người ta đâu có kể ai, người ta rất tham lam. Còn mình nói là mình tốt, như thật ra nếu mà không có Phật Pháp soi vào cái tâm tư của mình thì năm giới mình vẫn có. Thử hỏi của ai mà bỏ rớt mình lượm, chứ chưa chắc là mình cho họ lại đâu. Cái tâm của con người mình đâu có. Nếu mà trong gia đình chúng ta không ảnh hưởng của đạo đức này hoặc là của đạo đức khác, của tôn giáo khác, thì con người chúng ta sẽ như thế nào, để con biết không? Mình có biết ở đâu? Cho nên mình thấy của người ta rớt thì cứ lượm, ăn được thì cứ xài thôi, như con thú thôi, chứ không còn biết cái gì hơn. Mình là một động vật mà. May là mình có những tôn giáo, có những đạo đức, có biết, có hiểu, sự truyền thống của gia đình của mình, cha mẹ mình có đạo đức, cho nên sanh mình ra mình nằm ở trong cái đạo đức đó, cho nên mình thấy của rơi không lượm là tại ảnh hưởng nó. Chứ cỡ mà mình không có được ở trong cái dòng đạo đức đó, thử mình con người mình sao, sanh ra mình nằm trong cái môi trường tham lam trộm cắp, coi mình con người như thế nào. Cho nên ở đây con người chúng ta chuyển dần để đến trở thành con người thật sự có đạo đức. Mình lượm của người ta, của người ta mất người ta đau khổ, mình lượm mình lấy đi, thì như vậy mình có phải không? Đó là cái lượm thôi, còn cái mình cướp việc người ta nữa, mình lấy của người ta. Thầy nói bây giờ là như thế này này, mà con thấy trong chúng ta là những tu hết này. Nhưng mà có cái thất người nào đi rồi đó, mình lợn gỡ đèn hết để về để dành lại mình. Thất mình có bị cháy bóng rồi, mình lấy mình gắn lên, mà mình đi gỡ vậy mình có đúng không? Không đúng mấy con. Tham mà, cái đó là còn cái tâm tham mà. Mình nói đó, của chùa thì thật ra là của đàn na thí chủ, chứ đâu phải là của riêng một người nào đâu. Điều đó mình cần phải giữ gìn cẩn mật hơn. Thà là mình không có, mình đi xin. Đức Phật bảo mình đi xin mà, chứ đừng có lấy cái thất của người ta đi rồi để yên đó. Hầu như thầy thấy ở đây là hầu như có cái điều kiện, mấy con biết tu tập cách gì mà cái tâm vô cùng tham lam. Mấy con lưu ý cái phần này, khi mà cái người đó người ta rời khỏi thất rồi, thì đến dồn cái tháp coi họ có bỏ sót gì không. Thầy không biết lượng cái đó để làm gì, mà khi mà cái đời sống của một tu sĩ ba y một bát là chúng ta chẳng cần gì hết. Nếu chúng ta không có thì chúng ta đến xin người khác, chẳng thèm bén mạng đến cái tháp. Đó là một cái điều kiện. Giả lại mấy con biết tu là mình giữ hành là cư. Vì vậy mình đi ngang tháp của người khác, bởi vì mình sống ở đây là một cái tập thể, một cái trường học rồi, mà mình giữ được cư mà đừng để chướng ngại người khác, thì mình đi thì mình ngó xuống, đừng có ngó vô cái thất của người ta. Người ta làm gì người ta làm, người ta tu người ta làm gì ta. Còn mình đi mình ngó vào thất, mình có sự quan sát trong thất thì mình không tốt. Nên mình đi ngang qua cái thất, đi kinh hành vậy, mình đừng có ngó vô thất. Họ tu họ ngủ họ làm gì mặt họ, mình đừng có nghĩ. Cho nên mình phải biết được cái sự tu tập của mình nó cẩn mật, nó dè dặt. Và đồng thời mình phải biết rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện với một người nào. Các con cứ thỉnh thoảng cứ hãy quen với người nào thì cứ tìm cách là nói chuyện, muốn nói chuyện để làm gì, có lợi ích gì đâu, đừng nói chuyện. Từ đây mà mấy con thật sự ra mà nếu mấy con nói chuyện thì thầy sẽ cho mấy con dự tính, chứ thầy sẽ chấm bài mấy con được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mấy con nên nhớ rằng sự tu tập là lợi ích cho mấy con, làm chủ sự sống chết của mấy con, thì mấy con không được nói chuyện. Nhất là các con biết trong cái thời Đức Phật mà nhà vua đến thăm Đức Phật, một số người quá đông, thế mà yên phong phát từ một cái lá cây trước, người ta đông như vậy tại sao người ta không tập trung nói chuyện. Còn mấy con bây giờ thầy nói như thế này mấy con thấy rõ, thầy lưu ý hết. Buổi sáng bữa nay là giờ học, mấy con đến chỗ này thì mấy con lại chỗ này ba người, chỗ kia bốn người, nói chuyện gì thầy chẳng biết, nói làm gì vậy. Mình cần phải giữ gìn đến nốt của mình nghiêm chỉnh, không tập trung. Mình đến cũng là như ở trong thất mình tu, sống một mình, mặc dù là mọi người, nhưng mình vẫn nhiếp tâm để tỉnh thức với mình trong sự tu tập. Nếu mình đứng một chỗ, nương vào hơi thở, ra hơi thở vô, không nói chuyện với ai, không tập trung, không hỏi người này, không hỏi người kia. Nhưng mà thầy thấy, mấy con thấy từ hôm mà khai giảng tới nay, lần nào tập trung vô đây thầy thấy mấy con cũng nói chuyện, không nói chuyện người này cũng không nói chuyện người. Cái lỗi lầm của mấy con là cái làm cho tâm phóng dật, rồi nó quen đi rồi mấy con về thắt mấy con giữ được. Ngay từ ở chỗ mà tập trung như thế này, mình giữ trọn vẹn, không ai dám nói chuyện với mình, thì mình về thắt ai đến thắt mình nói chuyện. Còn mình ở đây mình nói chuyện nó quen rồi thì về thắt của mình buồn các chạy lại thắt nói chuyện. Mà nói chuyện thầy biết rằng tâm mấy con nó phóng dật, nó không làm sao mà đạt được cái sự tu tập uổng công thầy, uổng công hướng dẫn dài bảo mà mấy con không kết quả. Bởi vì thầy biết cái điều này rất rõ. Nếu cuộc đời tu hành thầy, mặc dù thầy có cái khả năng, cái trình độ như vậy, chưa tu tập mà nhiếp tâm 30 phút không niệm, chưa từng ai có trên thế gian này đâu. Thầy nói thật sự, thầy biết chưa từng ăn ngày một bữa mà vẫn thích ăn ngày một bữa. Lẽ ra cái ăn là một cái dục nó làm cho người nào cũng thích, nhưng tại sao thầy không thích? Tức là thầy có một cái quá trình ly dục mà chính cái ăn nó đã chứng tỏ cho thầy. Và đồng thời thầy cũng là không phải là con người ham ngủ, mặc dù tuổi trẻ thanh niên cũng vẫn không ham ngủ, nghĩa là luôn lúc nào cái tỉnh thức của thầy rất nhiều mà cái ngủ rất ít. Các con thấy cái con người của thầy là con người đặc biệt. Và từng cái tuổi trẻ thì vượt qua biết bao nhiêu sự cám dỗ của cuộc đời mà thì vượt ra được hết, thầy không bị trói buộc, không bị trói buộc. Cho nên vì vậy thầy thấy con người thầy đặc biệt, còn mấy con không được, mấy con bị trói buộc rất nhiều. Không thì tình cảm này cũng tình cảm kia, không chị em bạn bè thì cũng tình này tình khác, làm cái tâm tư của mấy con. Còn thầy thì thầy nghĩ xét mình nó không có cái điều này. Cho nên thầy đặc biệt lắm. Vì vậy mà không có người hướng dẫn mà thầy vẫn làm được, vẫn làm được. Là tại vì mình có căn cơ. Đó là cái căn cơ của duyên chúng sanh của đời nay, mà thầy bỏ hết cuộc đời của thầy để mà thực hiện được con đường giải thoát hôm nay, để mở mang cho mấy con có những cái lớp học tu hẳn ngoài tỷ lượng để đào tạo cho con người phải thực hiện được. Dù căn cơ thấp cách nào mà mấy con nghe lời thầy, mấy con tu tập đúng, thầy sẽ hướng dẫn tới nơi để cho. Cho nên mấy con thấy mọi những người mà ở đây thì thầy lưu ý hết, người nào mà không nói chuyện, người nào nói chuyện thì biết, không có người nào mà sót này. Cho nên hôm nay thầy khuyên với con, từ đây về sau khi đến mà cái tổ đường này để mà được nghe giảng thì mấy con nên đứng rời ra, mấy con nên tìm cái chỗ đứng của mình yên ổn, hoặc là mình vào ở trong cái phòng học này, mình tìm cái chỗ nào đó mình ngồi. Ví dụ như mình ngồi trước thì cứ ngồi trước, người ngồi sau thì cứ ngồi sau, mà con cứ lựa cái chỗ của mình yên ổn, rồi mình ngồi đó im lặng để cho mình nhiếp tâm và mình tư duy quán xét những gì cần thiết, chứ không có để tâm mình nó vui theo cái cảnh động bên ngoài, nó vui theo với cái mọi người nó đang nhiều. Cho nên trong cái sự tập trung mà đến đây mà mấy con giữ được tâm mình bất động như này thì thầy thấy mấy con mới xứng đáng là đệ tử của thầy, xứng đáng là thầy dẫn dắt mấy con đi. Còn mấy con đến đây mấy con nói chuyện như ngoài đời thì thầy nói nó không hay chút nào, nó giống như người lạ. Cái sự tu tập của mấy con, mặc dù từ đó tới giờ mấy con tu tập nó có căn bản, nhưng nó có cái sự tu tập của mấy con, nó có những cái điều kiện cần thiết để mấy con tiến bước dễ dàng, nhưng phải được chỉnh đốn lại hết, những cái đúng cái sai đều được chỉnh đốn. Bây giờ thầy chỉnh đốn về cái tri kiến của mấy con, đó là qua cái bài định vô lậu, rồi thầy chỉnh đốn qua cái sự mà nhiếp tâm của mấy con. Tới đây thầy còn cực khổ mấy con nhiều lắm chứ không phải là như thế này, thầy còn xem xét từng người. Các con thấy một lớp mà ngồi trước mặt thầy như thế này thì từng người thầy thấy một ngày nãy thầy kiểm tra hết thôi. Bây giờ thầy cho mấy con một ngày là 4 người hay là 3 người hay 6 người. Buổi sáng này thầy cho 6 người đến đây thầy kiểm tra, chứ thầy đâu có cho nhiều. Bây giờ mấy con ngồi vào hàng đó thì bây giờ thầy nói là bây giờ 6 người đầu ở bên cái giải này, 6 người đầu. Rồi kế đó, 6 người kế. Ngày mai mỗi một lớp vậy đó, đến 6 người để thầy kiểm tra. Chứ bây giờ bắt mấy con về đó thầy kiểm tra được không? Trong cái vấn đề tu mà đâu có phải cái chuyện mà tập tu mà đi kinh hành rồi ngồi đứng lên ngồi xuống. Mấy con phải ít ra thầy cũng phải tốn 5 phút 10 phút với mấy con một người, chứ đâu phải là mau được. Cho nên mấy con đừng nghĩ rằng bây giờ thầy nói được để mình về tu, đâu không phải đâu. Cái sự huấn luyện đào tạo của thầy mà, nếu mà thầy không có áp dụng như vậy thì mấy con sẽ tu cầm chừng. Còn thầy áp dụng vào là bây giờ đó, tuần này thì bắt đầu bây giờ đó, 6 người này ngày mai phải đến đây, thầy sẽ hướng dẫn về sự đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác này, phải tu tập như thế nào này. Nó thì thầy thấy ví dụ như bây giờ con tu 1 phút thì người kia 1 phút, mà 6 người này là 1 phút, ghép họ thành một cái lớp. Do đó thầy đến hướng dẫn hoàn toàn tu tập đoàn là nhiếp tâm sẵn hoài đàng hoàng. Mà nếu mà nhiếp tâm không đúng thì thầy sẽ sửa lại cho nhiếp tâm cho đúng, cho đạt được cái chất lượng. Mình hoàn toàn làm chủ chứ không phải là để cho tâm mình nó muốn sao nó muốn, nó cách thức hướng dẫn cho mấy con. Nói như vậy thì mấy con thấy cả cái lớp này chia bao nhiêu người con, bao nhiêu người, rồi cả bên nam nữa. Thì trong một tuần lễ thầy có cái ngày nào mà thầy ngồi không? Mà mai là cái nội cái định vô lậu không mà thầy ngồi thì sửa bài mấy con là bao nhiêu rồi. Thì bây giờ tới cái vấn đề mà tập cho mấy con chánh niệm tỉnh giác nữa, để cho mấy con đẩy lui được cái hôn trầm thì niên của mấy con là phải tập căn bản chứ. Không khéo rồi mấy con chỉ lười biếng một chút là mấy con vào đó. Tội nghiệp cho các những người quyết tâm tu, họ không biết cách nào hơn, họ phải đi ra khỏi thất, đi ra ngoài cái đường ngoài này để họ đi kinh hành, để họ phá từ họ phá. Tội nghiệp cho mấy đứa tụi nó ráng nỗ lực mà nó phải rời khỏi thất của nó. Còn mấy con mà lười biếng đó, thì mấy con chỉ lanh quanh ở trong thất rồi ngủ thôi, chứ không có cái gì nữa. Nó làm những cái điều mà thầy nói hôm nay để thấy cái chương trình giáo dục đào tạo của thầy nó thực tế, chứ nó không có mơ hồ đâu, nó không phải là chung chung đâu. Mà vấn đề này mấy con biết là thầy dứt dạ. Thầy mong rằng khi mà thầy đào tạo xong được mấy con, để bảo đảm cho biết là Phật Pháp là có người tu chứng như vậy, chứ còn nếu không có thì làm sao nói được, làm sao nói được với ai đây. Cho nên mấy con nỗ lực tu thì thầy giúp đỡ, mà không nỗ lực tu thì nếu mà toàn bộ các con nói chuyện thích này kia thì thầy dẹp luôn cái khóa này luôn, thầy dẹp, thầy đóng cửa luôn, hoàn toàn thầy không dạy đạo nữa. Thầy nhất định là cuộc đời này với một số người như thế này mà làm không được thì dạy đạo làm gì nữa, còn ai tu tập nữa mà được mình dạy cho mất công mình chứ làm gì. Dẹp coi như là thầy đóng cửa, hoàn toàn thầy không tiếp ai nữa. Và đồng thời thầy tìm một nơi nào đó thầy ẩn bấm, đời thầy không còn gì nữa. Thầy có, nói chung là thầy thương tất cả mọi người, chứ thầy không có thương một cá nhân nào. Nghĩa là đối với người nào thầy cũng thương, thầy muốn họ sống một đời sống có đạo đức, không làm khổ mình khổ người, thầy muốn đem lại hạnh phúc cho chính bản thân họ, họ phải tự cứu họ. thầy muốn như vậy, mà bây giờ không được, thầy ở đây làm gì? Con nói ở đây thầy đâu có kinh doanh, đâu có lợi, thầy ở đây thầy làm cái gì bây giờ? Các con thấy rất rõ một cái vấn đề điều kiện danh lợi làm gì, mà hở ra một chút thì người ta dập nát mình tan nát hết. Các con thấy cứ lên trên mạng mấy con thấy họ dập thầy tan nát hết, họ nói đủ thứ hết. Có gì đâu, mà đối với thầy thì cái vấn đề đó không quan trọng, danh với lợi có làm gì đâu. Cho nên đối với thầy không quan trọng, mà vấn đề với thầy làm sao cho con người có đạo đức. Trên hành tinh này mọi người tắm nước đạo đức, đó là cái ước nguyện của thầy. Mà bây giờ mấy con tu không chứng, mấy con về đây được thầy hướng dẫn như thế này mà mấy con cứ phạm giới, phá giới, cứ nói chuyện, cứ này kia nọ, mấy con không nỗ lực thì thầy dẹp hết cái lớp này đi chứ để làm gì cho thầy cực. Rồi mấy con lại khổ nữa, rồi mọi người lại tốn cơm, tốn gạo cho mấy con nữa. Bao nhiêu cái sự tốn hao của cả một cái rất lớn chứ đâu phải nhỏ đâu. Thế mà không đào tạo được người nào thì dẹp đi chứ để làm gì. Còn kinh sách thầy viết để làm gì đây, ai tu được? Chỉ có mình thầy. Tốt hơn đốt sạch, đừng có để ba cái thứ này lại. Biết bao nhiêu kinh sách đại thừa để lại chúng ta cả một sự khổ đau. Ai cũng tưởng là được, nỗ lực tu, cuối cùng chúng ta đạt được những gì. Thế rồi tu danh, tu lợi, tu chùa to, Phật lớn thì được chứ gì. Vậy thôi ở đời để mình lấy mồ hôi nước mắt ra mình làm nhà cửa đẹp, mình ở còn sướng hơn. Tại sao vô đây để lừa đảo Phật tử để mà cất cái chùa to cho to? Tự mình làm được không? Tự hỏi mấy thầy có làm được cái chùa to đó không? Cất kiên cố gì không? Đẹp sang gì không? Chỉ có cách thức là mượn cái kinh sách này để lừa đảo người ta cúng dường mình. Thì như vậy là thầy cũng bây giờ cũng trở thành một cái người viết sách ra này để lừa đảo người ta chứ làm gì. Cho nên đốt sạch, bỏ sạch. Lợi ích cho con người thì để, mà không lợi ích thì đốt sạch, bỏ sạch. Đừng để sao lại con cháu chúng ta khổ. Thà là không có tôn giáo. Có tôn giáo thì phải đúng. Còn có tôn giáo mà làm cho người ta đau khổ như thế này để làm gì? Để là người chúng ta phải hao tốn tiền của sự tu tập của người ta, công sức của người ta rất nhiều trong này mà được những gì cho người ta này. Cần phải quét sạch. Nếu được thì để, mà không được, mấy con tu không được, quét bỏ hết thì chẳng thèm biết một cái gì khác nữa, cho nó khỏe hơn, cái thân của thầy hơn, sướng hơn. Và thầy ra đi rất là khỏe. Ở lại chúng sanh thì ở lại, thì duyên của chúng sanh, nghiệp của chúng sanh thì phải chịu thôi. Tại vì thầy đã đem hết sức lực mà người ta không tu tập được thì như vậy. Như bây giờ mấy con thấy, mấy con cứ nói chuyện tới đuôi vậy, thầy thấy quá nhiều, bên nam như vậy, bên nữ như vậy. Dù người này nó sẽ dẫn dắt tới người kia. Làm như vậy làm sao mà thầy đào tạo được nữa? Mà cái lớp này nó phải có kỷ luật chứ. Nếu mà không kỷ luật được, tu làm gì đây? Các con thấy mình bỏ hết cuộc đời đến đây để nói chuyện làm gì? Kết bè, kết bạn để làm gì đây? Bè bạn chết đi, nó có người nào mà đi theo mình được không? Không chừng mấy con chết nên có người bạn nào theo mấy con được, có giúp đỡ cho mấy con được gì không? Mà bây giờ mình nói chuyện làm gì? Mình lo tu cho mình giải thoát để đền đáp cái ân công ơn của Phật, công ơn của thầy quá cực khổ, công ơn của đàn na làm cực khổ để dành cho chúng ta từng cái bữa ăn của chúng ta. Chúng ta phải biết cái công ơn đó chứ. Thì bắt đầu bây giờ mấy con thấy, hồi nào tới giờ đã cô Út nấu cơm cho mình mỗi bữa ăn thì không có tính ra cái số tiền. Bây giờ cô Liên Châu, cô về đây, cô cúng dường cho mình 60 mấy người, tính ra cái số tiền mình thấy quá lớn, quá nhiều. Rồi 1 tháng, rồi 1 năm, rồi 5 năm, 10 năm như vậy mình thấy bao nhiêu không? Mà mình nỗ lực mình tu chứ đâu phải công lao của mấy con về đây. Mấy con tu hằng đêm mới thức khuya dậy sớm hơn là học sinh nữa. Nhưng mà rốt cuộc mình chẳng được những gì vậy. Thì tính lại cái từ cái hao tốn cho đến công sức của mình cộng lại thì mấy con thấy giáo pháp như vậy chẳng được gì hết thì dẹp đi chứ. Để người ta phải như vậy thế này sao? Để người ta phải mất công mà mất tiền của như thế này, để còn những cái lợi ích khác cho xã hội nữa chứ. Mấy con thấy thầy sẵn sàng quyết định, dù là cái công lao của thầy có viết ra bao lâu nay thầy coi như là một cái đồ bỏ, bởi vì không lợi ích là một cái đồ bỏ. Còn bây giờ mấy con thực hiện được thì nó không phải là đồ bỏ, nó là cái đồ lợi ích thật sự cho chúng sanh, cho con người trên hành tinh này. Ở đây là chúng ta tu tập được là nó sẽ nhân rộng ra trên thế giới. Đây là cái mục đích chính thật sự. Mà cái lớp đào tạo này mà nếu mà thầy đào tạo không được thì thầy dẹp hết. Mà có một sự kiện gì, thầy nói thật trước mắt mấy con biết, có một sự kiện gì thầy dẹp hết, thầy bỏ thì đi. Nghĩa là yên tĩnh thì thầy dạy, chứ mà ai mà lạm đậm cái lớp này mà thầy bỏ thì đi liền tức khắc, thầy cũng ở đây rồi. Thầy nói thật sự với mấy con, người nào quậy phá động là thầy bỏ đi. Thì nhất định đó là duyên chúng sanh đủ thầy bỏ đi. Thầy cũng cần thiết. Chứ đừng nói mà hầm he thế này thế khác, thầy không sợ đâu. Thầy đã quyết định, thầy đào tạo cho mấy con được để mình chấn chỉnh lại Phật pháp. đem lại nền đạo đức cho mọi người, mà nếu không được thì dẹp rắc bỏ hết, mấy con làm gì làm thầy chẳng bằng cần thiết đâu. Danh lợi đối với thầy đó còn nữa, thầy chỉ đem lại cái lợi ích mà quậy phá là bị liền tức khắc. Thầy nói đặng tới cái lớp này là thầy dẹp hết, mấy con cứ về hết chỗ nào vậy, thầy chẳng mở tu viện, chẳng mở khu an dưỡng gì cả hết, thầy đem lại cái sự lợi ích. Các con đọc bức thư, bức tâm thư tán của thầy, đó là tâm nguyện của thầy muốn đem lại cái sự hạnh phúc cho mọi người bằng những người có tiền bạc giàu có để đóng góp vào mở khu an dưỡng, để đối với thân con người thì bệnh đau tu tập chưa tới, chưa đủ sức làm chủ, có nơi an dưỡng hẳn ngoài đàng hoàng trì mình, mà trong lúc đó được học tập đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, và rèn luyện được đạo lực để làm chủ được sự sống chết. Đó là cái mục đích của thầy, qua cái lòng thương yêu của thầy đó, muốn nó được phổ biến khắp nơi như vậy, và kêu gọi tất cả mọi người để đóng góp nhau, để thành một cái tài khoản, một cái quỹ để lo cái sự sống cho mọi người trên hành tinh này, không riêng một cái người nào cả. Thế mà không được, mà thầy đem hết sức lực của thầy, mấy con thấy rõ ràng là từ hơn mấy tháng nay thầy làm công việc rất nhiều, là vì con người ở trên hành tinh này chứ không riêng ai đâu, mà thầy phải tập trung từng cái giờ phút mà thầy phải ngồi lớp dạy mấy con như thế này thì mấy con biết như thế này. Thế mà còn có những việc mà làm động phá thì thầy không cần thiết đâu, thầy sẽ ra đi, thầy bỏ hết, thầy nói thẳng nói thật cho mấy con biết. Cho nên ở đây nếu mà cái người nào mà quậy phá cái lớp này là thầy dẹp hết tất cả mọi người đến đây tu tập, thầy sẽ sắp xếp lớp, người nào quyết tâm tu để, mà người nào không quyết tâm tu thì cho họ ra ngoài cái lớp của thầy. Nghĩa là bây giờ mấy con nói chuyện là thầy sắp cho mấy con ra ngoài rồi, thầy không có chấm bài, không có chăm sóc cho mấy con, thầy còn 5 người 3 người ở đây, thầy cho những người đó lên tổ đường, lên cái tổ đường này, thầy hướng dẫn họ từng chút cách thức nhiếp tâm, cách thức tu tập, triển khai trừng phi kiến cho họ hiểu đúng chánh pháp như thật, để cứu họ thoát ra khỏi, để tạo cho họ có một cái điều kiện chứng đạt được chân lý giải thoát. Điều đó là điều thầy đang làm. Mà nếu có động tức là duyên không đủ, ai quậy phá động tức là thầy giải thoát, thầy không nhung nhượng một người nào hết, bởi vì đây là cái quyết định của thầy. Thầy trở về đây để mở cái khóa này là quyết định, nếu mà ai động đến cái lớp học này là coi như là thầy bỏ. Thì đó là cái duyên của chúng sanh, các con đừng có buồn, đây là cái duyên nó chưa đủ, mà chúng sanh còn nghiệp nặng thì phải ráng chịu, thầy sẽ bỏ đi. Và đừng có mong mà thầy viết một cuốn sách nào cả, thầy không biết nữa. Chúng sanh nghiệp nặng mà thầy đem hết sức lực của mình để lôi lên, mà lôi không được thì đó là không chịu. Cho nên đừng có nghĩ rằng người nào mà đến đây phá cái lớp học của thầy, mà phá lớp học của thầy là thầy dẹp pháp đức hết, thầy không có chấp nhận. Yên thì được, mà đông thì thầy dẹp. Đối với thầy thì có một sự quyết định rất lớn. Thầy thì thầy mong sao mà mấy con phải nỗ lực nghe lời thầy. Từ đây về sau mấy con không có được nói chuyện nữa nha. Đến lớp thì mấy con xếp hàng đàng hoàng, vô lớp đàng hoàng, chứ không có lộn xộn. Nó như hồi nãy mấy con, mấy con chưa có biết cách sắp lớp nữa, mấy con chưa đến. Đến khi mà thầy vào rồi thì mấy con còn đứng lạng chạng, mấy con phải biết tới cái giờ mà thầy dạy thì mấy con lên, người nào trước người nào sau mấy con lên sắp lớp đúng giờ. Ví dụ như 7 giờ thầy vào lớp thì các con đến trước 5 phút, các con đến trước 5 phút các con sắp lớp. Người nào đến lớp, người nào đến trước thì ngồi ngay vị trí của mình. Ví dụ như cô Quỳ Anh ngồi đây thì cô Quỳ Anh sau này ngồi đây, và cô Nghiệm ngồi đó thì ngồi đó, Diễu Châu ngồi đó. Cái vị trí nào thì mấy con cứ ngồi theo vị trí đấy. Ai ngày nãy mấy con ghi cái dấu của mình ở trên cái giác, nơi nào mình ngồi ngay chỗ nào thì mình cứ vô đó mình ngồi im lặng. Bởi vì ngày xưa Đức Phật giữ chúng im lặng, thì ngày hôm nay cái lớp học của thầy cũng im lặng như vậy. Người nào mà nói, mà có chuyện nói là thầy mời người đó ra khỏi lớp. Thầy không có, thầy chịu cực khổ mà làm sai cái thầy thì thầy dẹp, thà là thầy dẹp cái lớp chứ thầy không có chịu cực khổ như thế này. Bởi vì đào tạo làm cho lợi ích cho mấy con chứ không phải lợi ích cho thầy, mà thầy phải chịu cực khổ là vì con người ở trên hành tinh này. Các con hiểu được đó, mấy con lợi ích của mấy con này. Về đời sống không ai mà làm cho mấy con động tâm giận hờn, mà về cái cơ thể già yếu của mấy con quắc thước, không bao giờ mấy con yếu đuối run rẩy. Thì phương pháp thầy dạy mấy con, tức là mấy con làm chủ được cái sự già yếu của cơ thể. Về bệnh tật mấy con đẩy lui được, mấy con khỏi cần đi uống thuốc. Còn về chết mấy con chết hồi nào chết, sống hồi nào. Thầy đem lại cái sự lợi ích cho bản thân chính của mấy con, mà nói lên được cho mọi người biết rằng có những người làm được sự thật này, để cho mọi người trên hành tinh này người ta phải sống như thế nào để đem lại sự bình an cho con người trên hành tinh này. Thì cái khóa của thầy là như vậy, mà mấy con được tham dự đây là cái phước rất lớn. Thầy nói rất lớn. Người nào mà kịp thời về để mà dự khóa ra lực đó, còn không kịp thì đành chịu. Nhưng họ đến sau thì họ cũng dự thính được, nghe được, cũng là đỡ. Nhưng chúng ta là những người được tham dự trong khóa này, tu chứng là điều tốt cho những người đã dự những cái khóa sau. Họ không được vào chính thức vào lớp học chúng ta, nhưng họ được nghe chúng ta, nghe chúng ta nói, nghe cái bài pháp. Họ không được thầy kiểm tra từng bước từng chút họ, nhưng họ được nghe. Rồi khi mấy con tu chứng, mấy con sẽ hướng dẫn họ. Bởi vì cái sự tu chứng của mấy con á, nó làm cho cái niềm tin của họ, họ không bỏ bỏ cuộc đời. Và còn bao nhiêu người khác chưa nghe, họ được nghe. Còn mấy con, nếu ở trong cái lớp học mấy con sai phạm giới thì mấy con phải ra dự thính, mới con được ở đây nữa. Thầy bảo đảm chắc chắn, dù nam dù nữ, người nào, dù là bây giờ mấy con đã từng theo thầy với cô Quỳ Anh, sai thầy vẫn cho cô Quỳ Anh ra. Nghĩa là đã sai thì dù có ngồi đây cũng chẳng ích lợi gì cho thầy, mà cực thầy ra. Mặc dù là cô rất già, nhưng mà cô sai không đúng, thầy vẫn cho cô ra. Chứ mấy con đừng nghĩ rằng bây giờ đã mình đã ở gần bên thầy, đã giúp thầy này kia nọ đủ thứ, rồi mình có sai chắc thầy cũng không đúng. Không, pháp bất dị thắng. Đối với thầy thì kỷ luật là kỷ luật. Người sai không đúng thì ra ngoài lúc ngoài, không được ở trong này. Cho nên coi chừng mà mấy con sẽ bị rớt. Thầy nói thật sự, trong cái lớp bây giờ mấy con nhìn đông chứ, nhưng mà mấy con sẽ rớt. Thầy nói thật sự. Mà nếu ai làm động cái lớp mà thầy đang dạy, thầy sẽ giận quá. Thầy không cần đâu, thầy cho nghỉ hết. Rồi thầy đi đâu mặt thầy, đừng có trong mà nói chuyện mà kinh sách thầy đốt sạch, những tài liệu thầy hủy hoại sạch, thầy không có để lại đâu, không có để. Trên uy tín thầy phá hết. Mặc dù là bây giờ người ta còn giữ lại, nhưng mà thầy tuyên bố là cái những cái pháp này là không tu được, yêu cầu mọi người xóa sạch. Thầy sẽ tuyên bố ở trên mạng, và thầy cũng sẽ viết lại những cái lời để lại. Thầy bảo cái này tu không được, đừng có ai thèm theo nữa. Thầy tuyên bố được. Thầy nói để cho các con biết rằng cái vấn đề mà thầy đào tạo là mấy con sẽ đạt được cái chất lượng, đạt được cái sự làm chủ đó. Mà nếu mà người nào mà làm động là thầy thấy cái nhân quả chúng sanh không đủ, thầy sẽ phá bỏ và không làm gì nữa. Làm lợi ích cho người mà thầy chịu cực, làm lợi ích cho người mà lại người con người là phá con người, thì như vậy làm sao? Nhất định là sẽ dẹp bỏ đó. Thì hôm nay thầy không ai thỉnh thầy đâu. Nếu lớp này mà tan ngoại là bỏ thì thầy dẹp hết, thầy không có mở một cái lớp nào khác, thầy không có đi chỗ nào khác nữa. Nghĩa là đi vào ảnh bắn thì có, chứ hoặc là đi vào nhập diệt thì có, chứ còn cái mà mở lớp nữa thì không mở. Bởi vì bây giờ cái duyên như vậy thì dù thầy có ở đâu người ta cũng vẫn phá. Có những cái người khác người ta vẫn phá. Bởi vì cái phước của chúng sanh nó không đủ thì nó phải có những chuyện. Bây giờ ví dụ như ở đây có người phá, thì bây giờ thầy có ở chỗ khác thì chính quyền phá. Có gì đâu, chuyện đó là quá dễ rồi, không có gì. Người ta không cho mấy người tập trung thì mấy người làm gì? Thì mấy người còn biết cái đó là cái duyên chúng sanh mà. Nó nhiều cái điều kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể. Còn bây giờ chúng ta yên ổn, chúng ta ngồi đây, mình thấy nó yên ổn quá. Mà bây giờ tự mình phá mình thì mình phải chịu lấy thôi. Đó, bây giờ thứ nhất là mấy con phá mấy con như thế nào, mấy con nói chuyện với nhau tự mấy con phá. Nó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là mấy con ngủ phi thờ, là mấy con tự phá mấy con. Cho nên cuối cùng người nào còn một người thầy hướng dẫn, mà không còn thì thôi thầy dẹp. Có gì thôi. Mà tất cả những người ở đây hoàn toàn là thầy dạy nghe, mà cứ lo ngủ phi thờ thì dẹp đi. Mấy người còn ham ngủ thì về đời ngủ đi. Ai đó vô đây mà thức cho khổ như thế này. Đó là cái sai của mấy con. Cho nên đến giờ này là bắt đầu sẽ sắp xếp lớp. và cái phương pháp mà tu chánh niệm tỉnh giác nó không đơn giản như định vô lậu. Định vô lậu mấy con làm bài thì vất vả, nhưng mà định chánh niệm tỉnh giác thì vất vả từng người từng hành động của mấy con. Phải kiểm tra tu tập, mấy con lạc tư tưởng thì biết liền, chứ đâu phải mà mấy con gạt thì được đâu. Kiểm tra từng người mà, chứ đâu phải mấy con tưởng mấy con ngồi như thế nào mà thầy không biết sao. Thầy biết tất cả những cái điều kiện, nhưng mà bây giờ kiểm tra từng người mới giặt bây giờ tôi có đó phải sửa lại ngay liền đó. Hướng dẫn mình phải biết được từng người thì mình mới hướng dẫn được, mà không biết từng người thì làm sao hướng dẫn được. Cho nên mấy con thấy là trong cái vấn đề mà tu tập nó cái khó là cái chỗ phải căn bản, biết được căn bản thì không khó, mà không biết được căn bản thì khó. Bây giờ thầy sẽ trả bài bài này. Trong cái bài này thì thầy nhắc lại cho Nguyên Phương, cái bài của Nguyên Phương thì con nên làm lại bài này theo thứ tự vào đề. Vào đề thì mình phải giới thiệu trước cái đã, rồi đặt tướng, đặt tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan và kết luận. Theo thứ tự mà thầy sắp xếp cho con á, thì bắt đầu vào cái đề mình giới thiệu cái đề tài của mình là nhân quả thảo mộc. Rồi mình mới vào cái thân bài của nó, mình giới thiệu rồi mình mới vào. Thì vào cái bài nó thì mình nói cái đặt tướng trước, cái tướng trước, rồi cái tính, rồi cái sự chuyển đổi làm cho cái nó thay đổi cái đặt tướng, đặt tính nó đi. Rồi nó mới nói đến cái duyên hợp duyên tan, nó mới thuận. Còn mấy con nói có cái trước cái sau nó lộn xộn, nó không có đúng cái bài luận của mình phải đi từng bước chứ. Bây giờ mình nói cái hình dáng người ta rồi mình nói tâm niệm người ta chứ, còn này chưa có nói được cái hình dáng nên lo nói cái tâm người ta trước, rồi ai mà mường tượng được cái tâm của người ta. Ví dụ mấy con nói cái trái này ngọt đắng cay, mà trong khi không biết cái trái dài trái méo nữa thầy cũng chả biết nữa, phải không? Mình giới thiệu người ta cái trái này nó tròn này, nó méo nè, cái này thì nó dài nè, cái hình dáng nó như thế nào, cái tướng nó như thế nào, rồi bắt đầu đó mình giới thiệu cho người ta biết những cái tướng đó, rồi thì bắt đầu đó mình nói cái tính của nó, cái tính của cái trái đó, để nó thấy được cái nhân quả đặc tính của nó, rồi cái sự chuyển đổi. Bởi vì nói cái tính của nó mình chuyển đổi được cái tâm tính nó chứ, cái tính ngọt, tính đắng, tính cay, chua mình chuyển nó ngọt được mà, đó là tính của nó. Rồi duyên hợp nghĩa là có đủ cái điều kiện nó hợp lại nó mới lên được cái cây, mới thành cái trái, chứ còn nếu mà nó không đủ là sao đó. Do đó duyên hợp thì duyên tan, khi mà nó hợp rồi thì nó phải tan hoại. Nó tan hoại bằng cách nào, nó nhiều hay ít đó, thì mình phải nói. Rồi mình kết luận, mình kết luận để mình thấy đây là một sự thật. Bởi vì ở trên mình diễn tả nó là một sự thật, làm cho người ta nhận xét được, cho nên mình kết luận để mình nhấn mạnh cho người ta biết đó là một sự thật. Cho nên mình theo thứ tự mình làm một cái bài, thì cái bài của mình nó có một cái giá trị rất lớn. Đọc lần lượt dẫn người ta đi từ cái chỗ này đến chỗ kia, người ta càng lúc càng rõ. Còn mình nói nó không rõ như vậy thì người ta, bởi vì cái nhân quả mà con, nó khó lắm chứ không phải dễ. Làm cho người ta thấy như thật, rõ ràng như thật thì nó mới được. Còn mình diễn tả nó không như thật thì không được. Đây là cái bài của Thiện Phương đó, là con của Diệu Tâm, Diệu Danh, cái bài của con không phải, bị con để cái tên con Thiện Phương phải không con? Cái bài của con hay làm lại theo cái thứ tự thầy sắp xếp đó con. Con coi thêm là cái bài thầy có cái nêu sao đó con sẽ làm lại cho nó theo thứ tự. Đây là cái bài của Diệu Hiền con là cái bài Diệu cái này. Giới thiệu thì không giới thiệu vô, thì cái lời giới thiệu đầu tiên vô cái này thì đúng rồi, nhưng mà con lại đưa vào cái duyên sanh trùng trùng của nó, rồi con mới nói đặt tướng, cho nên nó đi hơi ngược một chút, rồi đặt tướng, rồi con nói duyên hợp, rồi đặt tướng, con nói lộn xộn qua lại cái đặt tướng với duyên hợp của nó. Thành ra con phải theo cái những cái điều mà thầy hướng dẫn cho con ở đây. Viết bài viết này tạm đủ về nhân quả, tức là ở trong đó thì con nói nó lộn xộn thôi, nhưng mà nó có đủ, nhưng mà nó chưa có triển khai cho nó sâu rộng hơn, chứ nó tạm đủ. Về thảo mộc thì ngắn gọn, vậy con hãy theo thứ tự mà làm lại một bài nữa, tức là vào đề rồi đặt tướng, đặt tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, rồi kết luận nó. Kết luận nó thì con xác định như thế nào, và một hộp, một cái nhân nó có nhiều quả, một cái quả nó có nhiều nhân. Con theo cái sự mà tương tự thì hướng dẫn mà con làm cái bài, thì cái bài của con nó sẽ có giá trị. Ngọc Hạnh, con nên làm bài này lại theo thứ tự vào đề, đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi, duyên họ, duyên tan, kết luận. Con theo cái bài này, bài này của Ngọc Hạnh. Con phải làm cái bài này, con viết nó chưa được, con phải cố gắng con làm lại theo cái thứ tự đó con. Cái bài của Ngọc Hạnh. Cái bài này là của Từ Hạnh. Con mới vô đầu thì con nói đặc tướng, rồi đặc tính, rồi duyên sinh. Những cái bài con thì nó ngắn, cũng có theo thứ tự nhưng mà nó ngắn, nó chưa đủ con. Con hãy làm lại cho theo cái sự mà thầy hướng dẫn, từ cái nào là con theo đó mà con làm lại. Để cái bài này là bài Từ Hạnh. Này là Quảng Đạo. Quảng Đạo con cũng tiếp tục con làm theo thứ tự mà thầy đã ghi trong này con. Rồi nó cái bài con nó mới được, chứ còn nếu mà vậy thì nó chưa được. Còn cái bài này Hạnh Từ, con cũng viết lại nó, con làm lại cái bài này một lần nữa, để rồi từ sau thầy sẽ trả lại con cái bài đó. Nếu được thì thầy sẽ chuyển cho con lên cái lớp học về nhân quả con người. Còn nếu chưa được thì coi như là còn ở lại để mà tiếp tục làm nữa, để cho nó càng đi sâu thì cái tri kiến các con nó càng rõ ràng. Còn Mỹ Thiện, con cũng nên làm lại cái bài này, vì cái bài của con nó chưa đủ. Cái bài này có đồng thiếu nhiều. Từ Đức, con thì con nói đặc tính, rồi duyên hợp, đặc tướng, đặc tính, duyên hợp, coi như cái bài của con nên sắp xếp lại một chút xíu thì nó sẽ được theo cái đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, kết luận. Con theo cái thứ tự đó mà con làm lại cái bài này của Từ Đức. Cái bài này Liễu Huệ một. Con vào thì nói đặc tính, lẽ ra thì phải nói cái đặc tướng của nó, rồi mới tới đặc tính, rồi mới duyên sanh. Nhưng mà cái duyên hợp thì con thiếu, cho nên con nên làm lại cái bài này. Nên làm lại cái bài này lại. Còn cái bài này là của Liễu Huệ. Con theo thứ tự mà thầy đã ghi vào đây, con sẽ làm lại cái bài này cho nó về đầy đủ hơn. Đầy đủ hơn con. Diệu Đức, con làm bài này nó cũng nhiều, nhưng mà điều kiện nó chưa theo đúng cái thứ tự của nó. Con sẽ coi theo những lời của thầy ghi trong này đó, và con sẽ làm lại nó. Diệu Đức, cố gắng, mấy con gái cố gắng tu tập, thầy sẽ hướng dẫn. Phải siêng năng, phải làm lại. Đây một cái bài của Diệu Đức nữa. Nhân quả, chuyển đổi và duyên hợp. Con nên làm trở lại, bởi vì ở trong cái bài này thì chỉ có nói về cái nhân quả, chuyển đổi và duyên hợp, còn cái đặc tính, đặc tướng thì nó không có. Nó phải làm một cái bài cho nó tạm đủ hết những cái tướng, rồi tính của nó, rồi hợp tan của nó cho đủ. Nên mấy con cũng nên làm lại cái bài này của bài của ai đó. Quảng kính con hay làm lại. Này Tệ Hạnh, mấy con nhớ được cái điều mà thầy nói, những cái đặc tướng, đặc tính đó, đó. Tất cả những cái đó mấy con nhớ nó, để rồi mấy con theo cái thứ tự đó mấy con viết nó ra thành cái bài, thì nó đâu nó theo thứ tự của nó, để làm cho người ta nhận xét nó dễ dàng. Con hãy cố gắng làm lại con. Liễu Nhâm, cái bài của Liễu Nhâm. Đặc tính, duyên sinh khởi trùng trùng, vô đầu cái con nói về duyên khởi của nó, rồi sau đó mới nói đặc tính của nó, nhưng mà đặc tướng thì không có. Làm lại cái bài này một lần nữa. Hiểu nhầm. Các con cần làm thì các con cần càng thông suốt cái lý nhân quả, chứ không có gì đâu, đừng có ngại. cái bài của Đông Quản Trí, con vào đề thì con nói gì nhân quả trùng trùng duyên sanh trước, thành ra nó không đúng, nó không theo thứ tự được. Gieo nhân nào gặt quả nấy, tức là cái chỗ đó con nói cái nhân nào quả nấy, con nói cái chỗ đó thì nó cũng không phải là cái vị trí đứng của nó đâu. Chuyển đổi nhân quả, đây là cái phần chuyển đổi nhân quả, rồi đặc tính nó ở trong cái bài của con viết nó không theo thứ tự, có cái nào cũng có nói nhưng mà nó không theo thứ tự. Bây giờ các con sắp xếp lại thứ tự cho nó, tánh tướng rồi tánh rồi chuyển đổi rồi duyên hợp rồi duyên tan của một cái nhân quả, thì con sẽ làm nó sẽ thành một cái bài rất là tuyệt vời. Theo thầy thiết nghĩ khi mà có sự hướng dẫn của thầy đi từng bước như vậy đó, thì mấy con làm cái bài của mấy con sẽ trở thành một cái tri kiến hiểu biết về nhân quả rất là hay. Rồi từ đó mấy con chuyển qua nhân quả con người thì lấy cái bài này làm cái gốc để muốn nhắc nó một cái gì đó, để chứng thật nó là một cái sự hiểu biết của con. Còn quyệt cảo thì con nên làm lại cái bài về cái bài này, thì con nên làm lại cái bài duyên thành hoại của nhân quả thảo mộc, duyên thành hoại của nhân quả thành một cái bài ngắn gọn, để sau đó mình kết hợp lại nhiều bài đó là thành ra một cái bài gọn. Và trong cái bài này thì trong cái bài này, bài nhân quả này thì thầy ghi con về cái phần mà làm thêm một cái bài nói về nhân quả thân hành, nói về nhân quả thân hành. Cái bài này là của Lý Châu, cái bài này là ngắn gọn, bài ngắn gọn tạm đầy đủ ý thôi, nhưng mà nó ngắn gọn mà nó không được mà diễn tả sâu rộng nhiều góc độ khác của nhân quả còn thiếu. Còn cái bài này của cô Chiên, con hãy làm lại bài nhân quả thảo mộc duyên hợp, nghĩa là con làm từng phần trước đó nè. Cái bài của bây giờ nói về nhân quả duyên hợp, duyên hợp nó hợp duyên như thế nào để nó thành ra được cái cây rồi nó lên được cái quả. Còn ở trong cái tập này của Quảng Đạo, con có hỏi thầy một vài điều kiện mà thầy nhắc ở đây. Con Quảng Đạo hỏi thầy, đây là cũng là một cái điều mà chung cho chúng ở trong này để chúng ta hiểu đó. Kính bạch sư âm, như buổi trưa con dùng cơm, có món con dùng không hết, con để nguyên không gấp gì đến. Thưa sư âm, con có thể nhờ người bạn đồng tu bên cạnh con dùng vậy có được không? Thưa sư âm, như sư âm dạy không được đi sang thất của bạn đồng tu, cho nên con thưa sư âm để sư âm dạy con nên xử lý như thế nào đúng. Còn con không đem gửi lại nhà bếp vì buổi chiều không ai dùng cơm, để sang ngày mai thì thức ăn bị thiêu mà bỏ đi thì con không nỡ, vì thức ăn đó là công lao của biết bao nhiêu người nông dân và người nấu lên thực phẩm. Mấy ngày qua con chưa biết phải xử lý cách sao cho đúng, kính bạch sư âm chỉ dạy con. Đây là chung chung để cho biết là có nhiều khi chúng ta ăn không hết á, chúng ta phải làm sao. Thì trong khi thầy ghi cho Quảng Đạo để nó biết cách để mà xử lý, trong kinh sách Phật dạy khi đi khất thực ăn còn thừa dư nhưng không đưa đũa vào đó, nghĩa là mình biết cái món ăn nào thì mình ăn, thì mình ăn hết, còn cái món nào không ăn thì mình để nguyên. Như hồi nãy Quảng Đạo có nói, con không có ăn cái món đó, con không có dùng, để nguyên, con không có thò đũa trong đó, rồi con nhờ một cái người bạn đồng tu ở bên cạnh cái thất của con đó, nhờ họ có thể ăn dùng, nghĩa là đưa qua cho họ ăn giúp dùng để bỏ thì uống, thì có được không? Thì ở đây nó không phải vậy. Không đưa đũa tức là mình không có gấp vào trong cái món đồ ăn đó, mình ăn những cái món nào mình ăn, ví dụ như bây giờ người ta cho mình ba món đồ ăn, nhưng mình thấy mình cơm với một món đồ ăn đủ rồi, còn hai món kia mình không ăn được, là vì mình ăn không hết cho nên mình không gấp cái đó, nghĩa là dù những cái món ăn đó có ngon đi nữa cũng không có ăn thử, mình không có ăn thử đâu, coi như là hoàn toàn mình không ăn là mình ăn. còn những cái gì đó mình ăn được thì mình trút trong bát mình ăn, thì coi như là cơm với một món thực phẩm thôi, còn bao nhiêu có thừa đó mình không ăn, hoặc là mình thấy mình ăn không hết thì nhất định cái món ăn đó thì không gấp vô, mình để nguyên. Đó là cách thức của mình, không để cho một cái người khác ăn thừa, mà cũng không cho một bố thí cho chúng sanh, từ là con kiến mình cũng không cho nó ăn thừa. Đó là cách thức, cái hạnh bình đẳng của một người tu sĩ tu đạo. Mấy con thường thường á, thường thường một cái lời giật nó không biết nó ăn thừa ăn không gì, mấy con ăn, mấy con cắn cái bánh là một miếng cơm hoặc một cái thực phẩm gì nó đổ xuống, nó có chất đường chất này kia là dầu, thì đằng kia nó bu lại nó ăn, nhưng mà không ngờ nó ăn thừa mình, vì mình ăn nó đổ. Còn cái lại mình có cái tâm niệm bình đẳng, mọi lại như mình á, mình không để cho chúng ăn thừa. Bây giờ trong cái món ăn này người ta cho mình 5 món ăn, mà mình chỉ ăn có 3 món hay là 4 món, còn món mình thấy mình không nên gấp cái món ăn đó, vì mình gấp vô một đũa là cái món ăn nó bị thừa rồi mấy con. Cho nên khi mà mấy con đem bố thí cho kiến hoặc là cho một cái loại vật khác là mình cho nó ăn thừa, với cái tâm bình đẳng nhất định là không cho người khác ăn thừa. Cho nên trong thời Đức Phật thì nhắc lại, có một lúc Đức Phật ăn cơm rồi thì nó còn thừa những đồ ăn, thì có một vị tỳ kheo nó đi ở đường xa đi về cái thấy thực phẩm của Đức Phật ăn còn đó, mà đúng ngọ thì làm sao bây giờ, chỉ còn nước nhịn đói thôi chứ gì. Cho nên vì vậy mà thấy những thực phẩm của Đức Phật ăn còn là mới xin ăn, thì Đức Phật mới nói cái bài thừa từ pháp chứ không thừa từ phẩm, nhất định là không ăn đồ thừa của cái khác, mặc dù đồ thừa của Phật. Thầy thấy ví dụ như người ta có những cái quan niệm nó kỳ là những cái thực phẩm gì mà thầy ăn thừa là kể như mà Phật ăn thừa mình ăn lại chắc là phước báo lớn lắm, đừng có bị sai nữa, mà không phải đâu. Cái người tu người ta rất bình đẳng, dù là ông Phật ông cũng là con người như mình, ông cũng rất bình đẳng, ông sống rất bình đẳng, ông bao giờ muốn chúng ta ăn thừa. Chính cái bài kinh đó mà thầy nghiệm thấy cái đời sống của Đức Phật rất là đức hạnh, rất là bình đẳng, không muốn để cho người ta ăn thừa cái việc mình ăn rồi, chỉ là đem bỏ mà thôi, đem chôn bỏ đi. Còn mình đối với chúng sanh, từ con kiến hoặc là con trùng hoặc là những cái loài vật nào, mình rất bình đẳng. Cho nên khi mình thực hiện được cái lòng bình đẳng của mình thì mình cái món ăn đó mình không ăn, thì mình để nguyên đó, một lúc nữa mình sẽ đem mình bỏ vào cái chỗ nào đó mình thấy chỗ đó kiến hoặc gì đó mình đem, hoặc là chỗ đó không kiến không gì hết mình đem bỏ món ăn đó, mình mới gọi tất cả chúng sanh, những loài vật nào đó, đây là cái món ăn mà món ăn là con đã khất thực được của đàn á thí chủ mà con ăn không hết, thì bây giờ con xin bố thí lại cái vật thực này cho tất cả chúng sanh, những loài vật nào mà đủ duyên phước đến đây sẽ thọ cái thực phẩm này, thực phẩm này hoàn toàn từ cái người cúng dường, không ăn thừa. Các con sẽ nói lên tâm niệm của mình và kêu gọi chúng sanh đó, các con cứ làm những hành động đó đi, rồi mấy con sẽ thấy tâm của mấy con nó sẽ tuyệt vời. Các con cứ làm những hành động đó, sẽ từng cái bữa ăn của con xong rồi mấy con để nguyên cái thực phẩm đó, mấy con ví dụ như mấy con đem đến, mấy con cho một con gà, một con vật nó ăn, nó cũng bình đẳng như mình lắm. Mấy con cho một con chó lên, mấy con ăn, để nó, mấy con chó nó chạy lại nó ăn, thì tất cả những cái sự thật mình nói, tất cả những cái này không phải là món ăn thừa của ta đâu, các con hãy lại ăn đi, đây là món ăn mà ta không ăn hết được, do đó ta để nguyên để ta bố thí cho tất cả những loài vật khác, thì như vậy con kiến hoặc là con vật khác là ăn, mình không có lỗi mà mình thấy cái tâm hồn của mình rất bình đẳng. Đó là cách thức của mấy con phải làm, và trong thời Đức Phật là như vậy. Tức là xem nơi đâu xa thất, nghĩa là mình đừng có đổ những cái thực phẩm mình gần bên thất, mình đổ thực phẩm mình gần bên thất, kiến nó đến nó, do đó mình đi lại mình sẽ dặn đạp nó, và nó quen tìm cái thực phẩm nó ăn rồi, nó cứ làm đó thì nó làm đạp mấy con đó, nó sẽ làm khổ mấy con đó. Loài vật nó không có trí óc thông minh đâu, cho nên mấy con đem lại một cái chỗ nào xa thất của mình các con đổ. Đức Phật còn dặn bảo trong giới luật nữa mấy con, đừng đổ trên cỏ tươi mấy con, cái chất muối chất đồ ăn đó, nó sẽ làm cái cỏ bị héo úa đi, chế tội lắm. Mấy con sẽ đổ ở trên đất trắng đó mấy con, đất mà chỗ đó không có cỏ mọc đó thì mấy con sẽ đổ trên đó. Và mấy con kêu gọi chúng sanh, những loài vật nào đói hãy đến đây ăn, ta sẽ bố thí cho ngươi đó, ngươi cứ đến đây ăn đi, thì các con cứ đổ, đừng tiếc mấy con, bởi vì coi như ngày đó mấy con nhận lãnh cái thực phẩm đó là cái phần sống của mấy con ngày đó, mấy con cố gắng mấy con tu để mình đạt công ơn đó rồi. Và đồng thời các con ăn không hết, các con định quyên, các con bố thí cho chúng sanh. cái lòng bố thí đó là chia sẻ sự sống của con đối với loài vật khác. Nếu mà các con ăn hết thì các con thấy bây giờ mình thấy là sợ chúng sanh nó có nhiều con vật như con kiến con này con đó. Một cái bánh đó, con bẻ ra một miếng đi, con bẻ ra một miếng, con đừng có cắn ăn rồi, con bỏ cho kiến ăn thì nó thừa. Con bẻ ra, bây giờ đó, đây là cái bánh nguyên nè, cái phần này á, ta bẻ ra nè để bố thí cho kiến này. Đâu nó ra đó con. Rồi bắt đầu các con bẻ cái bánh, rồi các con bỏ trong cái bát, rồi các con múc, các con ăn. Các con đừng có cầm cái bánh, các con cắn mấy con. Cái hạnh nó không đúng đâu mấy con. Đó, cái ăn của mấy con cũng như một cái cam hay cái quýt. Mấy con đừng có cắn, mà mấy con lột rồi mấy con bỏ trong cái bát, rồi mấy con lấy cái muỗng, mấy con múc, mấy con bỏ trong miệng. Thì cái điều đó là cái hạnh của mình. Cho nên phải tập những cái quan như thế hạnh đó. Khi mình muốn bố thí, mà trong một cái ngày mình ăn được no bụng, mà mình muốn bố thí mình muốn bố thí thì mình bẻ một miếng bánh ra, rồi mình để riêng ra. Một lúc mình ăn rồi mình biết rằng hôm nay mình no bụng là mình đủ cái phước báo mình no bụng. Nhưng loài chúng sanh, các con biết loài chúng sanh nó không có đủ phước lắm, nó chạy đi kiếm khổ lắm mấy con. Cho nên mình dành một chút thôi. Nhưng mà biết bao nhiêu con kiến để ăn một chút đó mấy con biết, nó sẽ no bụng quá con, tội. Khi mình biết no lầm thì mình nhớ đến những cái con vật khác đang đói bụng. Thầy không phải bảo mấy con phí của đàn na thí chủ đâu, mà thầy muốn gợi được cái lòng thương yêu của mấy con. Khi mấy con đặt no bụng thì mấy con nghĩ đến những con vật xung quanh mấy con, nó đang chạy lang sang, nó đi kiếm thực phẩm, nó ăn, nó không có đâu mấy con. Chúng ta dành một chút xíu mà chúng ta nuôi biết bao nhiêu, chúng ta bố thí biết bao nhiêu con vật đang đói khổ. Đó, thành ra mấy thầy dặn mấy con đó. Đó, như vậy là do cái câu hỏi của Quảng Đạo mà thầy nhắc nhở, chứ lẽ ra thì nó tới những cái giờ mà dạy về quan nghi tế hạnh, trong cái lớp này đào tạo nó không quan nghi tế hạnh hết, thì thầy sẽ dạy từ cái ăn cái bố thí. Nhưng mà vì cái vấn đề mà xử lý ngay liền bây giờ thì mấy con chưa biết cách xử lý, rồi nó làm cho tâm mấy con bị động đó. Thành ra mấy con yên tâm trong cái vấn đề đó, khi mấy con ăn hết thì đừng có lợi thất người ta. Có nhiều người ăn hết rồi để cho người khác ăn, mình đừng làm vậy. Họ đi khất thực, họ cũng tự biết lấy cái khẩu phần của họ ngày hôm đó ăn bao nhiêu rồi. Chúng ta không nên làm cái điều đó mấy con, mà chúng ta hãy ăn không hết, chúng ta để đó một lít nữa rồi chúng ta đem bỏ vào đất trắng, rồi kêu gọi tất cả chúng sanh nào đói bụng đó, thì nó sẽ đến đó nó ăn. Còn nó không ăn thôi, chúng ta cũng như là chúng ta đã thọ cái của người ta cúng dường mình rồi, nhưng cái sức của mình ăn không hết. Thay vì mà người ta cho mình lấy cái khẩu phần, từng cái khẩu phần thì chắc là mình không thiếu. Còn cái này người ta không có cho mình, mà người ta làm cho mình có cái khẩu phần, người ta đặt cho mình cái khẩu phần mình ăn, cho nên mình ăn không hết. Đối với thầy, các con lấy như vậy thầy ăn đâu có hết đâu. Thầy một ngày thầy ăn cơm thầy ăn với một món ăn thôi, chứ thầy ít có ăn nhiều món ăn. Mà thầy cũng ít có ăn canh đó. Đối với thầy thì ăn canh, canh gì cũng vậy, thầy cũng ít có ăn. Mà hễ thầy ăn canh đó, thì thầy bỏ cơm vào canh, thầy làm cháo, thầy ăn chứ thầy có ăn canh. Cho nên do cái sự ăn uống của thầy nó đơn giản lắm, chứ không có cái đòi hỏi nhiều thực phẩm. Vì vậy mà trong cái vấn đề mà ăn uống thì mấy con khéo léo thì mấy con sẽ được an ổn. Và mình cũng có cái sự bố thí của mình, bố thí được cái tâm của mình, thương xót được chúng sanh. Thầy nói bây giờ cỡ mình ăn không thừa, nhưng mình cũng nghĩ đến cái sự đói của chúng sanh ấy thôi. Hôm nay tôi no bụng mà xung quanh tôi nhiều cái con vật khác, tức là nhiều người khác, nhiều cái loài động vật khác đang đói bụng. Mặc dù là chúng đang xung quanh tôi thì tôi biết cái sự đó thôi, chứ còn những người, những con vật khác thì làm sao ở xa, làm sao tôi biết, làm sao tôi bố thí hết được. Nhưng vì trước mặt tôi biết có những con vật đang đói, nó đang tìm thực phẩm ăn, cho nên vì vậy mà tôi ăn, tôi dành lại một ít. Mặc dù là tôi ăn hết được, nhưng mà tôi dành lại một ít, dành một ít cơm, hoặc là dành một, mình biết những cái loài vật nó thường thường nó ăn đường hoặc là dầu, nó ưa những cái món đó, thì do đó mình dành lại một ít bánh hoặc là một ít đồ ăn gì có dầu mình đem ra mình bỏ. Còn cơm cũng được chứ không sao, nhưng mà chút ít ngày nào mình cũng dành ra thương yêu chúng, nhưng đừng bỏ lòng thất của mình, phải không? Xa xa thôi. Đó là những cái điều mà thầy nhắc nhở với con. Còn tập sách của Uyên Phương, con nên làm lại cái bài nhân quả chuyển đổi không? Vì cái nhân quả duyên họ thì con có rồi, đặt tướng cái nhân quả, nhưng mà con sắp xếp theo thứ tự như thầy nãy giờ đã nói đó, thì nó thành một cái bài luận. Con làm cũng khá, ý con nhiều, nhưng mà ở đây thì con nên làm lại, nhất là cái bài mà nhân quả chuyển đổi, chuyển đổi cho nó. Bây giờ trong cái bài mà con viết thì cái nhân quả duyên khởi có nè, đặc tướng có nè, nhân quả duyên hợp có nè, nhân quả duyên sanh trùng trùng có nè, rồi đặc tướng nhân quả nè, nhân quả duyên hợp, nhưng mà nhân quả chuyển đổi thì không có. Từ cái giống này nó thành ra một cái giống khác, chuyển đổi thay đổi. Thì con viết như vậy là trong cái bài này cộng lại, và đồng thời thì con sắp xếp theo thứ tự, thì cái bài luận của con, cái quán, cái tri kiến của con về nhân quả nó sẽ chuẩn chạc, nó không có lộn xộn, nó làm cho chúng ta dễ dàng nhận xét được cái nhân quả. Tập sách này của Hương Từ, con nên làm lại cái bài nhân quả duyên tan và duyên hợp. Con làm hai cái phần này, hai cái phần duyên tan duyên hợp, sau đó thì mới theo thứ tự mà làm thành một cái bài, từ đặt tướng rồi đặt tính rồi chuyển đổi nhân quả từ duyên tan duyên hợp. Còn bây giờ con làm riêng cái bài nhân quả duyên tan và duyên hợp, khi nó hợp rồi rồi nó tan, con nói về cái hai cái phần đó thôi, đừng có nói cái kia, rồi sau đó sẽ được kết hợp trở lại, thành ra nó thành được có những cái phần khác nữa thôi, nó thành ra một cái bài nhân quả của mình đầy đủ. Được, con để nó thầy cắt nước. Cái tập này là của Liễu Châu, con đã ghi, thầy là con ghi cho con. Và đồng thời con có làm những cái bài ở đang trong cái tập sách này, thầy có ghi con nên là làm cái bài nhân quả thảo mộc đặc tướng. Con đã viết nhiều bài, cho nên vì vậy mà con hãy làm theo thứ tự của thầy để tổng kết một cái bài nhân quả thảo mộc con. Thế phần của cô Diệu Tâm, con nên quán về nhân quả đặc tướng của thảo mộc, và con nên nhiếp tâm và an trú tâm chừng khoảng 20 phút thôi, đừng có tăng lên nhiều con, để cho nó thuần thục rồi con sẽ tăng lên. Nhiều quá thì nó không có nhiếp tâm và an trú tâm được trong cái tập của con. Còn về cái vấn đề mà làm cái bài mà nhân quả, thì con làm lại cái bài nhân quả đặc tướng cho rõ ràng của thảo mộc. Cái tướng của thảo mộc nó dài, nó ngắn, nó lớn, nó xanh, nó vàng như thế nào đó, mỗi cái loài đều nó có một cái tướng riêng của nó, thì con làm lại để cho nó cụ thể trong cái, dường như là trong cái bài của con viết thì đặc tính nó có, nhưng mà cái đặc tướng thì nó không có. Cho nên vì vậy mà con làm cái bài đặc tướng, rồi duyên tan duyên hợp cái này nữa, cố gắng để cho mình thấu suốt được cái nhân quả. Còn về tu mình nhiếp tâm để tỉnh thức đó, thì thầy sẽ kiểm tra lại sau này, giúp đỡ cho mấy con tu cho nó đạt được. Còn hải tâm, con sẽ làm lại cái bài, con hãy làm lại bài nhân quả đặc tướng của nhân quả, cái hình dáng, cái màu sắc của nhân quả. Như thí dụ như cái cây chanh nó không giống như cây xoài, đó là cái tướng của nó. Rồi cái trái của nó cũng, cái trái chanh nó cũng không giống như cái trái xoài. Rồi cái trái ớt nó không giống như cái trái mướp đắng. Cái mọi nó tướng, cái hình dáng của nó, rồi mình đem nhiều cái hình sắc của nhân quả của loài thảo mộc để thấy là muôn hình dạng trạng. Nó muôn hình dạng trạng, cho nên nhân quả nó có muôn hình dạng trạng chứ đâu phải thiên hình dạng trạng. Nó đâu có một, nó đâu có cái nào giống cái nào được. Cái cây này thì nó ra cái quả của nó vậy, thì cây khác con thấy trái mít thì cái bự vậy, một cái trái là cả nhà. Còn cái con thấy mô như một cái trái như trái ớt, con thấy nó nhỏ, hoặc là như nhỏ nữa, như trái tiêu rồi đó, nó nhỏ nữa, nó có chút xíu, cho nên nó muôn hình dạng trạng của nó. Do như vậy mà chúng ta phải nói cho nó luộc cụ thể rõ ràng để cho thấy được cái sự dạng trạng thiên hình của nó. Thì con mà đến cái nhân quả của con người khác, con thấy cái hành động của chúng ta cũng thiên hình dạng trạng, chứ đâu phải nó ít đâu. Cho nên mỗi cái lời nói, một cái sự suy nghĩ chúng ta, mỗi cái hành động của chúng ta, nó đều biến dạng ra nhiều cái thứ, nhiều cái thứ nhân quả của nó trong đó. Thiện ác nó chồng chất lên nhau, nó vô hình, vô tướng ở trong đó. Cho nên mình không lấy cái nhân quả của thảo mộc để chứng minh cho nhân quả của người thì làm sao người ta rõ ràng được. Mà không hiểu được nhân quả con người, không hiểu được nhân quả thảo mộc con người, làm sao chứng minh được nhân quả thời tiết một cách rất là mù mờ, vũ trụ làm sao mà chúng ta nói được. Cho nên đi từng bước để chúng ta triển khai, để chúng ta vạch ra cho nó có một cái cụ thể rõ ràng cho cái sự hiểu biết của nhân quả, của nhân quả. Lấy từ cái này chuyển qua cái khác để chứng minh cho cái khác rất là rõ ràng. Rồi từ cái chứng minh cái này rõ ràng rồi, chúng ta mới dẫn chứng cho cái khác, làm cho người ta hiểu nhân quả như thật. Chứ còn nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta cũng không hiểu như thật, chúng ta cũng còn lờ mờ, chúng ta chỉ tin là tin theo xu hướng vậy thôi, chứ còn cái hiểu biết rõ như thật thì chúng ta chưa được. Cho nên Đức Phật nói chứng là chứng như thật, chứ đâu phải là chứng cái gì, cái như thật, biết như thật. Cho nên Đức Phật nói thấy khổ như thật, nhưng bây giờ chúng ta nói khổ chứ sự thật là chúng ta chưa như thật. Vì vậy mà chúng ta có cái quán như thật ở đâu? Chúng ta nói khổ là khổ vậy chứ chúng ta chưa có thật sự thấy khổ, biết khổ vậy chứ chưa thật sự là như thật. Vì vậy mà nếu mà không triển khai cái tri kiến chúng ta thì không thể nào biết được. Cho nên con hãy làm lại cái bài nhân quả đặc tướng, cái tướng của nó, rồi sau đó lần lượt rồi thầy sẽ gợi ý giúp cho cái tính của nó. Ở trong này thì con có nói cái tính của nó rồi, nhưng mà thầy sẽ gợi ý giúp thêm để cái chiều sâu hơn về cái tính của nó. Rồi cái duyên hợp, về cái chuyển biến, mỗi phần nó đều có một cái rõ ràng để chúng ta kết hợp lại thành một cái bài luận về nhân quả, nó đầy đủ, nó không thiếu chỗ nào. Còn về phần tú, con hãy làm tiếp lại bài nhân quả đặc tướng của thảo mộc, nói cái tướng của thảo mộc cho nó cụ thể rõ ràng hơn. Và phần bài viết bài này đầy đủ ý nghĩa đặc tính nhân quả thảo mộc. Cái bài con viết thì nói về cái đặc tính của nhân quả, nhưng mà cái đặc tướng thì không có. Thì con sẽ làm lại cái bài, càng làm thì mấy con sẽ càng thông suốt được cái lý nhân quả. Cái bài này, tập này là của Mỹ Châu. Về Mỹ Châu thì con nên quán trở lại nhân quả đặc tướng của thảo mộc, nói về cái hình sắc, cái tướng của thảo mộc, nói chuyên về cái phần đó thôi, đừng có nói gì khác nữa, để rồi sau đó sẽ kết hợp nó từ tướng tính của nó lại thì nó sẽ thành một cái bài luận hay của mình, chứ không có gì hết. Nó thì bắt đầu con làm lại quán về nhân quả đặc tướng thảo mộc, nghĩa là chúng ta tu ở đây, mấy con lưu ý, chúng ta tu vừa trí tuệ, vừa triển khai cái tri kiến của chúng ta, mà vừa tu để mà ở trong cái sự an trú của chúng ta, chứ nó không phải tu một phần nào. Theo các cái thiền sư người ta dạy mình như thế này, nghĩa là mình phải nhiếp tâm an trú được rồi mình mới quán. Nó là thiền ở bên Nam Tăng, còn các sư bên Nam Tăng như thiền Mahasi, thiền Minh Sát Tuệ, người ta bắt buộc mình nhiếp tâm cho nó an trú, rồi bắt đầu từ đó mình quán ra, gọi là minh sát ra. Ở đây không, đạo Phật dạy chúng ta có định vô lậu, thẳng ngoài hoàn toàn, dùng tri kiến chúng ta triển khai cái sự hiểu biết, chứ không có trí tuệ gì, nó không có quán minh sắc tệ gì, nó không có tệ gì chỗ này nữa, mà chỉ triển khai cái tri kiến nhờ một vị thầy hướng dẫn từng cái chỗ mình không biết để cho mình biết, từng cái chỗ mà chưa thông suốt để cho mình thông suốt. Đó là cái tri kiến người ta gợi ý, người ta giúp cho mình để triển khai nó, chứ thầy cũng chẳng nói gì hết, mà thầy triển khai bằng cái tri kiến để cho con hiểu biết, để con từ con triển khai nó ra. Đó là lần lượt mấy con có những, mà cái tri kiến của mấy con hiện giờ mấy con không bị tưởng, không có bị tưởng. Là tại sao? Tại vì bây giờ cái ý thức của mấy con đang là con người bình thường, đang là một người học trò như những người học trò trong trường. Mấy con triển khai cái sự hiểu biết của mấy con qua cái góc độ này, qua cái độ ý thức của mấy con, chứ không phải qua cái góc độ tưởng thức. Còn bây giờ mấy con nhiếp tâm, an trú tâm, cái ý thức con nó không hoạt động, nó không hoạt động nữa. Mà bây giờ con tư duy suy nghĩ thì cái tưởng con nó sẽ phóng ra, nó sẽ phóng ra, nó thay thế của ý thức con hiểu biết, cho nên nó tưởng ra, nó sẽ viết lên những cái tưởng của nó, thành ra những cái mấy con tưởng chứ sự thật là nó không có, nó không có đến. Cho nên vì vậy đó, cái mà gọi là minh sát của thiền minh sát tể đó, thì cái đó là cái tưởng pháp tưởng của mình. Tưởng ra người ta viết là tại vì người ta ức chế cái tâm của người ta ức chế cái tâm, người ta không có niệm rồi, người ta mới quán tưởng ra, thì cái đó là thuộc về tưởng. Còn chúng ta không có ức chế, cho nên chúng ta hoàn toàn là chúng ta đang ở trong ý thức chúng ta hoàn toàn chúng ta tu. Còn hiện giờ mà chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm là mục đích của chúng ta để phá cái hôn trầm thì miên. Buộc lòng là chúng ta phải đi, mà đi bằng cách nào để cho tỉnh thức thôi, chứ không phải là chúng ta nhiếp tâm để cho hết vọng tưởng. Cách thức của chúng ta là như vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta nhiếp tâm, bởi vì nếu mà để cái tâm mình nó lao xăng lộn xộn hơi thì nó sẽ bị hôn trầm. Buộc lòng chúng ta đi tới đi lui thôi. Và đi tới đi lui đó, thì trong khi đó chúng ta thấy rằng cái cơ thể chúng ta bây giờ mạnh, nhưng một lát nữa đau chúng ta không chừng. Mà nếu mà chúng ta an trú không được thì chúng ta đi lui bình không được. Vì vậy chúng ta tu tứ niệm xứ không xong. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải nhiếp tâm như thế nào để nó không có đi lọt vào trong tưởng. Còn mình khơi khơi và mình nhiếp tâm để cho nó cái ý thức của mình không có niệm, thì coi chừng mình lọt trong tưởng mất. Cho nên người ta hướng dẫn cho mình cách thức mình nhiếp tâm và an trú tâm để đạt được cái chất lượng chỗ nào đó, người ta dừng lại, người ta không cho mình đi tới nữa. Người ta giúp cho mình được tới cái mức độ đó để cho mình phá được cái hôn trầm thì miên. Khi nó buồn ngủ thì mình dùng cái phương pháp đó thì mình phá được, làm cho tâm mình tỉnh, làm cho tâm mình tỉnh thức tức là. Và như vậy mình sẽ không còn hôn trầm thì miên. Như hồi nãy thầy đã nói, thầy chứng rằng bây giờ thầy chỉ một ngày thì chỉ ngủ có 30 phút mà thôi. Còn bao nhiêu á, mà 3 phút buổi trưa, còn buổi tối nó còn rất khó, rất khó cho mọi người thắng được hôn trầm thì miên. Thế mà thầy không còn ngủ nữa, thì như vậy rõ ràng chúng ta đã đẩy lui được cái hôn trầm thì miên, cái vô minh lậu của mình đã dẹp được. Cho nên trong cái sự tu tập này á, thì mấy con phải cố gắng để rèn luyện để cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành đó để giúp cho con phá được cái hôn trầm thì miên. Rồi lần lượt mấy con thích nghi, nó quen đi, nó sẽ không có ham ngủ nữa và nó không có lười biếng nữa. Còn về cái bài này của Minh Chánh, con làm cái bài này nhân quả thao mộc, con hãy làm lại cái bài này một lần nữa đi. Trên cái bài con làm thì nó chưa đủ, cái bài này con làm chưa đủ, vậy mà con cố gắng con làm một lần nữa. Và nếu chưa được thì con sẽ làm một lần nữa, hoặc là trong tuần tới con có thể khi tới cái giờ mà tu định vô lậu, con viết cái bài ra, rồi con suy ngẫm ở trên cái bài đó, rồi con thấy nó thiếu cái gì, con truy ra con thiếu cái gì, dựa vào những cái mà lời mà thầy đã nói, cái đặc tánh, cái đặc tướng, rồi đặc tính nó, rồi duyên hợp, duyên tan, rồi chuyển đổi nó, tất cả mọi cái đó, con suy tư, coi mình còn thiếu cái gì đó, thì con lại làm thêm nhiều bài nữa, lặp đi lặp lại nhiều lần để coi thứ nó còn thiếu. Ví dụ bây giờ con nói cây ớt mà nó là còn thiếu dây tiêu, rồi con nói cây tiêu rồi nó còn thiếu một cây cam, còn thiếu cây quýt, hoặc là còn thiếu một cây sầu riêng, hoặc là còn thiếu một cái cây bơ, hoặc là còn thiếu cái gì đó, đưa đây ra hết tất cả một mọi loại. Cái mọi loại là nào mà con thấy cần thiết, con cứ đưa ra những cây đó có hình dáng khác nhau như thế nào để mình diễn tả, mà lại mình viết không hết nữa chứ đâu, bởi vì nó thảo mộc nó nhiều quá, nó nhiều loại lắm, mình viết không hết mọi loại để đưa ra một cái hình dáng, để đưa ra một cái tính chất của nó, để làm cho người ta thấy rõ ràng cụ thể. Càng đưa nhiều nhiều cây, nhiều loại thì làm cho người ta thấy rõ được cái nhân quả của nó, cái đặc tính, đặc tướng của nó rõ ràng hơn, nó làm cho người ta dễ hiểu hơn. Thì như vậy mấy con phải cố gắng làm. Đây là những cái tập mà sách của con đã trao cho thầy, thì xin trả lại mấy con. Còn những bài của mấy con vừa gửi cho thầy thì để thầy sẽ chấm kế tiếp tuần sau, thầy sẽ trả cho mấy con. Và đồng thời thì mấy con cứ tiếp tục mà làm, bởi vì các con tới cái giờ định vô lậu là cái giờ đó là giờ tu để triển khai cái tri kiến mình. Mà bây giờ cái đề tài này thầy đang cho mấy con đề tài này, thì mấy con đưa lại cái bài đó lại, con quán, con tư duy suy nghĩ coi cái bài mình viết coi nó còn thiếu chỗ nào, nó đúng hay chưa, nó còn chỗ nào mà chưa hết, coi thử coi nó còn cái gì mà nó chưa nói hết những cái nhân quả của thảo mộc, để mà đưa vô cho nó hết hoàn toàn, mình triển khai cho sự hiểu biết mình càng lúc nó càng rộng ra, càng sâu ra, để chứng minh một cách cụ thể rõ ràng hơn. Đó là cái hay, để làm cho mấy con có cái tri kiến rất lớn, và vì vậy mà cái chứng kiến của mấy con mới hiện tiền được, mới cứu mấy con thoát khỏi được những cái ác pháp, chứ còn không khéo thì nó không đủ sức, không được. Đây là mới cái bài đầu thôi, nó còn nhiều bài lắm đấy, chứ không có một bài này đâu. Đó, thì rồi bắt đầu bây giờ mấy con nhớ trong vấn đề đó, và đồng thời thì nhắc lại. Ngày mai là cái lớp của bên Nam rồi, bên Nam cũng đông lắm rồi mấy con. Thầy thấy bữa đó thì cũng ngồi bốn hàng như thế này cũng tới sao, cũng thua bên nữ đâu, bên Nam cũng đông lắm. Do đó thì ngày mai là bên Nam thầy cũng sẽ trả bài họ và thầy cũng nhắc nhở họ. Cho nên hôm nay khi mà các con nghe rồi thì từ đây về thất mấy con cứ ở trong thất mà lo tu. Mà nếu thấy buồn ngủ thì mấy con rời thất, thì tự mấy con đi ngang qua thất của mọi người. Bởi vì mấy con coi như là cái chung cư của mấy con đang ở nó đông, có nhiều nhà cửa quá rồi. Mà mỗi nhà đều có người ở hết. Cho nên mấy con cúi mặt xuống, mình đi ngang thất ra, mình nhìn xuống, mình đi theo chánh niệm tỉnh giác, mình đi ra khỏi cái khu của họ để mình đi kinh hành. Cái chỗ nào mà không có mình đi kinh hành, mình không đi nơi họ. Hoặc là mình đi trước nhà của mình đi qua, đi lại trước nhà của mình thôi. Cái khoảng đường mà trước nhà, bước cái thất của mình thôi, chứ không có đi xâm phạm qua. Mà người này thì không được lợi thất người kia. Nếu mấy con lợi thất người kia là mấy con phạm lỗi. Nghĩa là mình đi ngang qua thất người ta thì được, nhưng mình lợi thất người ta thì không được. Thí dụ như mấy con ở cái khu này mà mấy con lợi cái khu khác mà mấy con không được đó. Bởi vì mình có cái duyên gì mình lợi khu khác là mình phá động người ta, mình cho nên không được. Do đó, do như cái vấn đề này thì mấy con phải giữ gìn cẩn thận, chứ không khéo thầy sẽ cho mấy con dự thính thôi, chứ không được tham dự trong lớp học. Giữ gìn cho cẩn mật để mà từ đây về sau nỗ lực tu thì cái thời gian nó thu ngắn lại. Nghĩa là mấy con chứng đạt được sớm chừng nào thì thầy đỡ cực chừng đấy. Còn nếu mấy con kéo dài từ đây mà tới 7 năm không chừng thầy sống không nổi nữa, bị lâu quá. Con có biết cái tuổi thầy bây giờ đó là 79-80 tuổi rồi. Mà nếu mà 7 năm nữa, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì thầy 70 mấy, gần 90 tuổi rồi. Mà ngày nào mà cũng đến lớp mà dạy như thầy thì cái sức mà của mấy người mà con người mà đứng lớp mà dạy thì cái tuổi mà như thầy thì phải hưu trí, chứ không bao giờ mà ai còn đứng lớp dạy. Mà giờ thầy đứng lớp dạy như vậy thì mấy con biết là rất là nhọc nhằn. Cho nên do đó thì mấy con phải giữ gìn cho nó đúng, để mà thầy cố gắng, thầy hướng dẫn, thầy chịu khó thì hướng dẫn mấy con thì như vậy mới được. Thì giữ gìn cho đúng. Người mặc đồ dù bây giờ mấy con rất là thân với nhau, nhưng mà hôm nay thì coi như là mấy con không còn thân, không còn nói chuyện nhau nữa, nghĩa là tránh hết. Nghĩa là người nào có bổn phận lo tu để thứ nhất là để đáp ơn Phật, thứ hai là để đáp ơn thầy, không phụ lòng thầy, thứ ba là làm sáng tỏ lại Phật giáo, trách nhiệm của mấy con trên vai mấy con gánh rất nặng cái vấn đề này. Cho nên mỗi bước đi kinh hành, mỗi sự tu tập, mỗi sự tư duy suy nghĩ để mà viết thành bài như thế này là có sự gánh giác của con rất nặng, chứ không phải. Cho nên cái sự tu tập của mấy con được tốt, được mau thì đó là một cái điều vui mừng của thầy. Mà cái hãnh diện nhất là cái Phật giáo Đức Phật ngày xưa để lại, mà bây giờ mình là con cháu của người, mình đã dựng lại được của người, thì mình thấy mình không có vinh hạnh nào hơn là mình đem lại cái chánh pháp của Phật, cái nền đạo đức của Phật cho con người. Cho nên cái hành động mà mấy con cực khổ ngày hôm nay, mấy con rất vinh hạnh sau khi mấy con làm được cái điều này, rất vinh hạnh. Và trong khi cái việc làm của thầy mà tạo được, thầy rất mừng, mừng vì nội chúng sanh. Chúng sanh sẽ có được cái nền đạo đức, nghĩa là con người trên hành tinh chúng ta, cái sự sống của chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và tất cả khi mà chúng ta sống đạo đức rồi thì tất cả những cái loài vật xung quanh chúng ta đều có hạnh phúc hết mấy con. Như chúng ta đang sống mà chúng ta biết dành từng miếng ăn nhỏ chúng ta cho lại tiếng xung quanh chúng ta thì không phải là hạnh phúc sao? Mà mọi người đều biết vậy thì còn ai, còn người, con người làm sao giết con vật? Và mọi người đối xử nhau với cái sự bình đẳng như nhau, chính hành động của thầy dạy các con hôm nay ăn từ miếng bánh, ăn từ cái thực phẩm mà không thề cho một loài vật, mình bố thí cho loài vật bằng ăn thừa của chúng ta, đó là thầy dạy cái sự bình đẳng của chúng ta đối với sự sống ở trên hành tinh này. Không những con người chúng ta mà đối xử với loài vật chúng ta vẫn bình đẳng, bởi vì sự bình đẳng của nó là từ nhân quả chúng ta sinh ra. Cha mẹ của chúng ta sinh ra được chúng ta đều là nhân quả, và nó cũng là người cha nhân quả sinh ra nó. Cho nên chúng ta cùng một cha một mẹ, cho nên chúng ta phải thương nhau chứ, làm sao mà chúng ta ghét nhau? Chúng ta chia sẻ tình món miếng ăn của chúng ta cho những người anh, những người chị, những người em của chúng ta đang đói khổ chứ mà. Chúng ta tư duy suy nghĩ, chúng ta làm điều này có đúng không? Đúng chứ làm sao sai được, vì trong luật nhân quả mà, có gì khác được đâu. Cho nên những hành động chúng ta thương yêu như vậy là chúng ta đã thương yêu những người thân thương của chúng ta. Cho nên vì vậy mà các con hãy thực hiện những lời thầy dạy để chúng ta đem lại cái lòng từ của chúng ta ban rải khắp mọi loài chúng sanh, chứ không riêng có một lần không. Đó, mấy con sẽ vì vậy mà cái sự mà lo lắng tu tập, sống độc cư trầm lặng không nói chuyện là mấy con nổi cái hành động sống như vậy, mấy con cũng không phụ lòng thầy rồi. Còn nếu mấy con không không làm được vậy là mấy con đã phụ mình. Cho nên từ đây về sau mấy con đừng có nghĩ rằng à, chúng tôi phải thân tình từ người này đi đến nói chuyện, người kia kia nói chuyện. Mấy con làm cái chuyện đó ở đời người ta đã làm thường quá rồi. Mình ở đây mình làm khác, mình không có làm gì vậy. Mình lo cứu mình lo dựng lại chánh pháp, mình lo sống đạo đức để mình làm sống sáng tỏ được đạo đức, giúp cho mọi người. Đó thì mấy con nhớ những lời mà thầy đi ra. Đến đây rồi không còn gì nữa mà vui đâu. Cuộc đời chúng ta chỉ còn làm chủ được sự sống chết, dựng lại những gì tốt đẹp cho con người thì mới vui. Chứ còn hạnh phúc gì nữa, hết rồi. Đến với thầy là phải như một màn đen tối, một là chết, hai là chứng đạo thôi. Chứ không còn gì mà hy vọng để mà ở trong cuộc đời. Tất cả những người thân, khi lỡ chúng ta chết chúng ta không mang người nào, mà mọi người có thương yêu chúng ta cũng không làm gì được hết. Vì vậy mà chúng ta chỉ còn độc cư, độc bộ, độc hành trên con đường tái sanh linh hồn mà thôi, không có gì. Rồi một mình chúng ta chết, như các con đã hiểu nhân quả rồi. Một thân các con chết biết bao nhiêu người thân phải sanh ra không? Mà bao nhiêu người mà thân ra làm sanh loài động vật, sanh làm loài cây cỏ, thì nó khổ muôn vàng chứ đâu có sung sướng gì mấy con. Một mình khổ, mình không vui sao mà mình lại muốn cho người khác khổ này. Cho nên mấy con nhớ kỹ, phải ráng tu cứu mình, chứ không ai cứu mình. Thầy thương các con, thầy chịu cực khổ, nhưng mà các con phải thương mình, thương thầy, mà ráng tu giữ gìn đạo đúng. Tới giờ ra lãnh phần, các con biết người nào đi trước là đi trước, người nào đi sau là đi sau, đi có thứ tự. Khi mà cô Út mang con ra để nơi đâu đó thì mấy con đến nhận lãnh khẩu phần của mình, rồi mình cũng về lấy cơm đủ ăn phần của mình, rồi mình về thắp mình thọ tập giữ gìn nghiêm chỉnh để mình tu tập cho đạt được. Chứ không khéo tâm không dập thì không thành tâm. Cho nên các con nghe Đức Phật nhắc cái câu rất là đơn giản: ta thành cảnh giác là nhờ tâm không phóng dập. Mà nếu mấy con cứ nói chuyện làm sao mấy con không phóng dập, mà sự chánh giác của Phật, thành chánh giác của Phật chỉ tâm không phóng dập. Khi mà mấy con sống độc cư đến một mức độ và ôn pháp tu tập như thế này hàng ngày, thiên năng tâm nó con tự nó quay vô, mấy con nó không phóng ra. Ở ngoài ai làm gì làm nó không lưu ý nữa, nó sẽ quay vô. Nhưng chúng ta không ức chế nó, hoàn toàn tự nó quay vô, nó yên, nó thanh thản, an lạc vô sự. Nó luôn luôn nó nhìn lại đó, nó không cần biết bên ngoài nữa. Tức là nó hết, nó không phóng dật rồi. Thì lúc bây giờ mấy con sẽ chứng đạo chứ không có gì. Nhưng mấy con phải sống đúng, chứ mấy con sống không đúng thì nó bao giờ nó cũng phóng dật hết. Cho nên ráng khép mình trong thời gian không lâu đâu. Thầy hướng dẫn mấy con không lâu. Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Trong khi đó thì mong rằng những cái sự tiến bộ của những người khác có thể trong vòng 7 ngày họ có thể chứng đạt. Mà nếu mà họ chậm hơn chút nữa, trong vòng 7 năm họ cũng sẽ chứng đạt. Còn 7 tháng họ cũng sẽ chứng đạt. Còn tệ lắm mà trong cái lớp đào tạo này thì mấy con cũng 7 năm. Chứ không sao nữa. Mấy con tin được 7 năm mà học để làm chủ được sinh già bệnh chết của mình, không phải là một cái thời gian dài đâu mấy con, không phải là vô lượng kiếp đâu mấy con, chỉ trong đời này. Mà nếu mấy con không tích cực thì chắc chắn còn lâu lắm. Tích cực như Đức Phật nói nhất dạ hiền, như một người tu một đêm làm thánh hiền mà. Nhất dạ hiền, đêm đó nỗ lực tu, thì từ đây cho đến 7 năm mà ngày nào cũng nỗ lực, giờ nào cũng nỗ lực tu vậy, thì thầy thấy thời gian của mấy con không ngắn, không dài đâu, không, nó cũng sẽ ngắn lại chứ nó không dài nữa. Phải ráng cố lên. À, đến đây thì mấy con nhớ những lần thầy nói. À, người nào mà chỉ sống giữ thính trong một trong một tháng hoặc hai tháng, mấy con còn riêng mà chỉ về gia đình thì mấy con sẽ được giữ thính mà thôi. Vì ở đây là cái khóa mà đào tạo rồi thì không thể nào mà còn đi ra, nghĩa là còn đi ra động. Mà còn mấy con còn đi ra động, còn tiếp viên này kia thì thôi mấy con dịu tính thôi. Đừng để mất công thầy quá nhiều, con hiểu gì dịu tính để nghe, để hiểu biết thôi. Rồi lần lượt mình có duyên những cái khóa sau mình dịu tu. Còn bây giờ chứ còn là mấy con cũng làm bài, cũng viết bài, nhưng mà mai mốt mấy con đi thì uổng công thầy làm lắm. Thầy không tiếc đâu, nhưng mà rất uổng, là tại vì mấy con không tới đâu, mà thầy cũng phải cực chịu cực khổ với mấy con, phải xem bài, phải kiểm tra bài của mấy con. Nhưng mà cuối cùng thì mấy con không tới. Đi con đường này nó buộc mấy con phải giữ được nghiêm chỉnh. Mà đạo cư là một cái bí quyết thành công của sự tu tập của chúng ta. Nó là pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Mà chúng ta không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý thì chúng ta không tu tập được gì. Đó là điều kiện tiên quyết của một sự hướng dẫn của thầy hôm nay. nó phải đặc trưng. Cho nên cái đời sống của giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa im lặng như thánh, im lặng đến nhà vua mới giật mình. Một số đông người như thế này mà im lặng đến một cái lá cây rớt, người ta vẫn nghe được cái lá cây rớt ở trong rừng, thì mấy con biết rằng cái sự im lặng của lãnh đạo Phật mà số người đông như này. Còn bây giờ mà chúng ta thấy mấy con không im lặng được. Cho nên thầy mong sao mấy con cũng giữ gìn được như cái giáo đoàn, cũng như tăng, cũng như đệ tử của Đức Phật ngày xưa, đệ tử của thầy cũng vậy. Mấy con ngồi đây mà vẫn không nghe một tiếng xì xào hết. Người ta đến người ta ngạc nhiên, bước vào đây cả một số đông ngồi như thế này mà không nghe một tiếng ồn, thì đó là cái đạo Phật nó đã được sống lại. Còn nếu mấy con mà số người vậy mà kẻ nói qua, người nói lại, kẻ nói tới luôn, thì cái tiếng động của mấy con nói nó dẫn lại. Và đồng thời khi mình, tại sao mình im lặng vậy, người ta không có đi qua đi lại, người nào ở thất lấy người ta không có đi qua đi lại. Cả một số người mà như vậy, cả một khu rừng như vậy mà không có một cái sự đi qua đi lại, thành ra nó rất là im lặng. Còn chúng ta đi qua đi lại thì làm sao tiếng bước chứ không động. Nhớ như vậy mấy con biết là thời Đức Phật còn được những cái bài kinh vẽ lại cái đời sống của chư tăng lúc bây giờ như vậy, thầy ước mong rằng cái lớp đào tạo của thầy được như vậy. Cho nên các con nhớ Đức Phật, có người nhà vua hỏi Đức Phật 500 tăng chúng mà theo Đức Phật đang tu, họ có chứng đạt chứng quả hết không? Đức Phật nói 90 người chứng tam minh, 90 người chứng thiền định, còn lại 220 người chứng giới luật. Mà chứng giới luật mấy con thấy người ta sống im lặng như thánh, có phải không? Nghĩa là trong cái giáo đoàn của Đức Phật là 500 người theo Phật đó, thì 500 người mà có rớt người nào không mấy con? Mấy con thấy trong cái vấn đề đó mấy con thấy hiểu rõ không? Cho nên ở đây thì mong rằng mấy con không chứng được thiền định, ít ra mấy con cũng chứng được giới luật. Giới luật nó xác định được cái hạnh của người tu sống im lặng như thế. Nó thì mong như vậy, mong các con những gì mà thầy dạy, để rồi thầy đem hết cái nhiệt tâm của mình ra hướng dẫn cho mấy con tới nơi đó. Mấy con không phí cái đời tu của mấy con đâu, mấy con không phí cái vấn đề mà từ xa mấy con đến đây ở tu đâu, mà trả lại cái giá rất là cao quý. Nghĩa là mấy con làm đúng thì mấy con phải hưởng được cái giá rất là cao quý, không thể có cái gì trên thế gian này so sánh được. Khi mấy con làm chủ được bốn sự ám phổ, sinh già bệnh chết nơi mặt thân của mấy con. Rồi bây giờ thì mấy con sẽ như vậy là trong cái buổi hôm nay thầy trả lại bài cho mấy con. Rồi ngày mai thì bên Tăng, bên Nam thì ngày mốt thì thầy sẽ kiểm tra cho mấy con. Ở đây thì coi như là kiểm tra để thầy sắp lớp nữa. Còn ở đây những cái bài này coi như là những người nào mà làm cái bài mà nhân quả con người, thì những người đó họ đang ở trong cái lớp của cái lớp của nhân quả cao hơn của mấy con rồi, họ đã ở trong cái lớp khác rồi. Còn những người nào còn nằm ở trong cái nhân quả thảo mộc thì mấy con còn đang nằm cái lớp đó chưa ra, cho nên mấy con tiếp tục mấy con làm. Còn những người nào mà được làm nhân quả con người thì họ đã xong về cái nhân quả thảo mộc rồi, thì họ lên cái lớp khác rồi. Bởi vì nó đặt cách mà một tuần lễ có thể lên một lớp rồi. Còn bây giờ về chánh niệm tỉnh giác, tức là phá hôn trầm thì căn cứ cái người nào mà phá được hôn trầm thì nhiều là cái người đó sẽ được ở lớp cao hơn. Còn cái người phá hôn trầm thì vì cái giờ mấy con phải tu ít rồi, nếu mấy con tu nhiều thì mấy con bị ức chế và hôn trầm thì mấy con sẽ không thắng nó được. Do đó thì cái người nào tỉnh thức được thì thầy sẽ tắt cái lớp của họ. Nhưng mà bây giờ đó thì ngày mai bên Nam, rồi bắt đầu ngày mốt thầy sẽ nhận sáu người thôi chứ nhiều nữa thầy kiểm tra không hết, rồi lần lượt sáu người này rồi sẽ tới sáu người khác. Vậy thì mấy con sẽ có người nào lập giùm thầy cái danh sách cho sáu người trước, rồi kế lần lượt tới thì thầy lần lượt thầy kiểm tra lại cái về chánh niệm tỉnh giác từng sáu người, để rồi thầy sắp xếp quay sáu người này xong rồi thầy sắp xếp cho họ nằm ở cái lớp nào để họ tu. Do như vậy thì sau này nó sẽ phân ra nhiều cái lớp. Thì ở đây thì Liễu Huệ hay là con hãy ghi hết cái danh sách của những người tu đây. Người nào mà giữ tính á, thì các con ở ngoài, đừng có ghi vô. Còn người nào mà thật sự mà quyết tâm mà tu trong cái lớp đào tạo này để chứng quả đó, thì ghi tên vô, thì ghi tên vô để từng người. Người nào thì cái, bây giờ cái người nào mà đứng đầu á, thì kế đó là 6 người, rồi cái ngày hôm sau là kế đó 6 người. Vậy thì con ghi giúp thầy, bắt đầu từ ở bên dây bên đây rồi đi qua bên kia, thì cứ như vậy đó, lần lượt để mà thầy sắp xếp cái lớp. Mà người nào mà ở ngoài á, thì dự tính thôi, đừng ghi. Cô Nguyễn dự tính, con khỏi ghi đâu. Còn người nào mà không dự tính mà quyết tâm tu thì được ghi vào và giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh như thầy, để thầy sắp xếp lớp để mà tu hai cái phương pháp. Một thì phá cái vô minh lậu, hai là phá cái dục lậu và cái hữu lậu. Nghĩa là đối tượng của chúng ta là ba cái lậu hoặc, mà phải dẹp ba cái lậu hoặc để cho nó thành vô lậu. Cho nên trong cái sự tu tập nó phải đi dần bằng cái sự hướng dẫn cụ thể rõ ràng. Cho nên 6 người thôi, trong một buổi thầy hướng dẫn cho mấy con 6 người để thầy kiểm tra cho nó cụ thể rõ ràng. Con cứ trình thầy. À, cái bài con mới à, bây giờ à, cô Út cần làm bí phụ đúng không? À, cái bài con không có hả con?
Dạ con có một rồi.
Có được rồi. Bây giờ thầy có trả chưa?
Con bài thầy
chưa. Chưa, như vậy là thằng lộn ở đâu rồi? Để thầy coi thì có bên cái sắp nam có còn không? Dạ. Thì khi mà đưa vào đó thì nó sẽ lộn ở bên cái bài của bên nam đó. Dạ. Thì trường lại có. Còn ai còn sót bài không có đó con? Nói cho thầy biết để mà thầy tìm lại thầy trả lại cho mấy con. Còn mấy cái bài mấy con mới gửi đây đó, à, như Liễu Huệ một nè, Diệu Hiền mới gửi lại thầy, Hải Tâm nè, à, Tú nè, mấy cái bài này thầy không đọc chưa đây nữa, chưa mấy cái bài mới, để thầy kiểm lại con, cái mấy cái này mới đưa, ráng tu tập con, ráng tu tập. Rồi mấy con còn hỏi thì giữ thêm, có người nào hỏi thì giữ không? Mình có hỏi thì đến đây hỏi đi, rồi các lát nữa mình về mình khỏi có hỏi gì hết.
Bây giờ chúng con làm lại cái bài đó thì chúng con ghi cả tính chất rồi đặc tính đặc tướng rồi duyên hợp rồi chuyển đổi rồi dân tan luôn
rồi. Nhưng là con làm cho tổng kết là cái bài của nhân quả thân, nó vẫn đọc từ thứ tự đó mà con làm à, tới cái đề tài nó. Còn vấn đề mà tu tập và chánh niệm tỉnh giác để thầy kiểm tra là thầy sẽ hướng dẫn cho con tu cụ thể.
Dạ, kính thưa sư ông, trong cái tuần vừa qua thì con đi học sát cách thì con nhất tâm được. Nhưng mà những khi mà đến ngày mà đi lên nghe sư ông giảng á, thì những ngày về sau á, về những lần mỗi lần con bước đi á, thế là tự nhiên những lời nói là những cái gì của sư ông dạy á, hoặc là những hình ảnh của những vị tu đấy, thì nó có hiện lên trong đầu con á. Thì khi đó con không có đi chánh niệm tỉ giác nữa, tự vì cứ đi thì con đã ức chế để cho nó không có những hình ảnh đó, thì nên là ức chế cho nó đau đầu á. Thì khi đó khi cho ông dạy con thì tu cái phương pháp nào để không phải đi chánh niệm tỉ giác nữa nó
được rồi. Con sẽ không có đi chánh niệm tỉ giác mà con tu tập thư giãn, tức là tứ niệm xứ. Con nhắc tâm thành tại là vô sự. À, khi có một cái niệm gì đó con nhắc tâm thì thành tại là vô sự. Con được không? Con nhắc nó gì thôi để cho nó thanh thản, nó thư giãn lên thôi. Con khỏi cần môn pháp nào tập trung cho nó không có nhức đầu nữa. Và nó giữ được cái thanh thản của nó, tức là nó cũng nhiếp tâm đó. Nhiếp tâm thành thanh thản. Nó thì nhẹ, nó nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Rồi chỉ buổi tối một buồn ngủ hoặc giờ nào buồn ngủ thì con nhớ ráng đi kinh hành. Đi kinh hành phá cho được cái tâm. Bởi vì mình đi nó không có ngủ, không ngủ được. Cho nên con ráng cố gắng con cứ đi thôi. Đi thì sẽ không có ngủ. Và như vậy thì nó mới được, nó mới có kết quả. Ráng cố gắng mà đi kinh hành. Đi nhiều càng tốt, tập đi càng nhiều càng tốt. Không sao hết, đừng có sợ. Ngồi nhiều thì nó nguy hiểm lắm. Cho nên phải ráng cố gắng đi. Cái người nào ở đây thầy nói như thế này để mấy con thấy à, trong cái vấn đề mà phá cái vô minh lậu thì duy nhất chỉ có cái đi kinh hành mà. Cho nên ở đây dùng cái ý thức của chúng ta quán xét trở thành cái tiêu kiến giải thoát, để thành cái định vô lậu của chúng ta, triển khai cái chánh kiến của chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đi kinh hành, bốn cái giai đoạn đi kinh hành, mục đích của chúng ta là làm sao cho nó hôn trầm thiền viên, nó không có tấn công chúng ta được, chứ không phải là chúng ta thiền định gì được. Cho nên tất cả những cái trạng thái thiền định của mấy con hiện giờ mà mấy con ngồi thức yên, mấy con thấy thích thú, điều đó nó không phải đâu, nó không phải là để thiền định gì được. Đó là một cái trạng thái của tưởng xuất tưởng như lạc. Cho nên chúng ta phải bỏ cái này xuống đi, mà chúng ta phải cố gắng tập đi kinh hành có siêng năng đi. Nó không còn lười biếng, mà lười biếng tức là suy đó. Mình thích ngồi, mình muốn ngồi, cứ mình muốn ngồi hoài đó là mình bị si. Ở đây không có ngồi, mà ở đây đi để cho nó đừng ngủ. Trong những buổi khuya lơ khuya lắm, mình cố gắng mình đi lần mò đi để mà, mặc dù là nó có niệm này những cái mặt nó kệ đó, nhưng mà cứ đi để cho nó đừng có ngủ thôi. Rồi lần lượt nó quen đi, nó không ngủ thì lần lượt mấy con sẽ không, nó tỉnh rồi, nó không có buồn ngủ nữa, nó không si rồi. Thì cái tri kiến giải thoát của mấy con nó sẽ phá cái tâm tham sân của mấy con. Rồi từ đó mấy con sẽ thấy cái tâm nó không có niệm, nó có một sự an trú vô cùng vô tận. Thế nó đó là mình đúng vào cái chỗ ly dục giải thoát, để từ cái chỗ ly dục sanh hy lạc. Còn trái lại mình ức chế, mình sanh hy lạc, tức là mình ngồi mình nhiếp tâm, nó không niệm thì nó quen đi. Mà khi mình đi thì mình sanh lười biếng, mình muốn ngồi để cho nó an trú, nhưng mà an trú ở trong tưởng nó nguy hiểm cho mấy con thành tập. Vì vậy mà trong khi mấy con biết là cái tâm ly dục giải thoát của mình chưa xong, cho nên mình phải cố gắng ở đây mình dùng cái tri kiến của mình đi, và đồng thời mình đi kinh hành, mục đích của mình để phá cái hôn trầm thiền định, tức là cái vô minh lậu của mình thôi, chứ chưa phải là mình vào thiền định gì hết. Cho nên những cái trạng thái mà nghĩ lại mấy con đừng có chấp nhận đó là một trạng thái của tưởng của mấy con, nó không tu, đó là cái sai từ lâu tới giờ mà chúng ta đang ôm chịu, mà chúng ta chưa có cách thức mà giải thoát. Còn hôm nay nó đi vào trong cái lớp huấn luyện chúng ta từng cái căn bản, cho nên chúng ta xả tất cả những cái này không quan trọng nữa. Do đó chúng ta tập đi kinh hành. Nên vì vậy mà đi kinh hành, cho nên cô Hạnh Từ cổ xin cúng dường một số tiền 3 triệu như đó, để cô Út làm cái đường để mưa gió này. Khi mà mưa rồi nó ráo được cô đi, mọi người đi chứ không có riêng mình cổ. Nhưng mà cái điều mà cổ phát tâm cúng dường như vậy thì thấy là cũng tốt. Nhưng các con nhớ rằng các con đừng có kêu gọi đóng góp nhau làm cái điều đó không tốt. Không có tốt, đừng có kêu gọi, mà đừng có kêu gọi người nào hết. Chúng ta ở đây ngày xưa Đức Phật có kêu gọi đắp cái đường xi măng đâu, phải không? Chúng ta cũng ngày xưa đệ tử của Đức Phật cũng đi trong rừng trong lá con. Cho nên chúng ta đừng kêu gọi bây giờ thấy làm như vậy mấy con kêu gọi người trăm hay trăm điều đã sai mấy con. Đừng bắt chước đại thừa, đừng kêu gọi ai hết. Ở đây chúng có người nào thấy được thương yêu chúng ta được, người ta phát tâm, người ta cúng dường thì mình nhận, mình làm. Còn người nào không hiểu, không biết thôi, mình đừng có gợi ý họ. Mình gợi ý như mình đi xin họ. Mình đi xin họ, họ có nhiều cái điều kiện mà tư duy suy nghĩ, tu hành mà cũng còn tham, đường đi được cho sạch sẽ nữa. Họ nói những câu nói làm cho họ tổn phước, và đồng thời chính mình kêu gọi làm cho họ có những ác pháp đó tác động cho họ. Đúng hơn chúng ta đừng kêu gọi. Ví dụ như trong chúng ta người bây giờ thôi, bây giờ làm đường cho mình đi kinh hành cái gì, trong cái nhóm của mấy con nói bây giờ thôi mỗi người bỏ ra cho. Nhưng có nhiều người ta không có tiền mấy con, rồi làm sao đây, người ta phải gọi về gia đình người ta xin. Do đó gia đình người ta không hiểu đi tu rồi, mà việc mẫu cái gì xin tiền, mẫu gì xin tiền, tu hành gì kỳ vậy. Là do đó nó có nhiều cái nó làm cho rất là phiền phức. Tốt hơn chúng ta tùy duyên, trên cái công viên chúng ta đi được cái chỗ nào cũng được. Rồi cô Út làm cái đường đi kinh hành, đi đất cũng được mấy con. Nếu mưa thì chúng ta ở trong thất, tìm nào ráo chúng ta đi ra ngoài để cho nó đừng buồn ngủ thôi, chứ đừng, chúng ta đừng cứu ai, đừng gọi ai. Phật tử người ta đã giúp đỡ cho mình như thế này cũng quá đủ rồi. Cơm ngày một bữa như thế này mình thấy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Đừng làm cho họ phải gánh giáp thêm nữa mấy con. Họ phải gánh giáp chúng ta nhiều quá, chúng ta rất ngại. Cho nên khi mà cô Liên Châu đến gặp thầy trong cái buổi mà đến đây cúng dường cho quý vị, cho các con tu hành ở đây mỗi người bữa cơm, thì thầy nói với cô Liên Châu: tội mọi người về đây tu tập mà con phải gánh vác bằng mồ hôi nước mắt của con, phải bỏ ra gánh vác như thế này. Thật sự là thầy rất thấy mà thà là mọi người gửi chút rồi của nấu thì thầy không ngại, chứ mà thầy thấy bây giờ một mình con mà gánh vác thầy thật, bởi vì con làm ra tiền mà cũng là gánh vác chứ không phải dễ đâu. Cho nên mà gánh vác như vậy tính ra một tháng nó 100 mấy triệu, 200 triệu, như vậy nó quá nhiều. Làm sao một tháng mà có nhiều vậy? một năm nó phải 100 mấy triệu, một tháng nó 10 mấy triệu, gần 20 triệu rồi mấy con. Thành ra một tháng mà 10 mấy 20 triệu mình thấy nhiều quá chứ không em. Mà mình biết mình tu được hay không đây, mà mình làm cái chuyện này để người ta đánh giá cho mình. Nên thầy cũng có nói với con Dương Châu, thầy mình tìm mọi cách làm sao cho mấy con đừng có gánh giác quá nặng, một người gánh giác, để chia đầm cho mọi người một chút, người một chút, người đem gạo, người đem rau cải, người này kia một chút, chia với nhau mà gánh giác những người tu này, chứ còn để một người thầy xót xa lắm. Cho nên đối với thầy cái gì cần thiết thì thầy mới gọi, chứ còn về tiền bạc thì thầy không. Và mấy con nhớ kỹ rằng tất cả những tiền bạc hoàn toàn thầy không có giữ trong tay thầy đồng nào, nghĩa là làm bất kỳ một cái chuyện gì tiền bạc thì giao người khác, thầy là hoàn toàn không giữ tiền, nghĩa là ai cho thầy thì thầy sẽ giao lại cho người khác, thầy không có giữ, thầy chỉ xin nghe thôi. Cho nên nói về tiền bạc mà thầy nói, sự thật ra cô Út mà mỗi lần mà nói là thầy tử cúng cái này, thầy chẳng có để ý trên cái vấn đề đó, mà cứ tiền bạc cứ nói với thầy nghe nó không có đúng cách. Đối với thầy cũng quan trọng. Cho nên khi mà thành lập cái trung tâm an dưỡng từ thiện đó, thầy nói thật với mấy con, thầy khi mà cái công ty An Lạc nó được ra đời, thì đứng cái tên công ty mà thầy xin mở cái tài khoản để lấy cái tài khoản đó mà xây dựng cái trung tâm an dưỡng từ thiện và đồng thời nuôi dưỡng tất cả những người an dưỡng ở đó. Đó là cái tài khoản của cái công ty, có cái tên công ty đứng, công ty đứng cái tài khoản đó, thì có 3 người hay 5 người phải đứng trong cái ban giữ tài khoản đó, chứ không thầy hoàn toàn thầy không đứng tên trong đó. Nghĩa là thầy có chỉ đạo rằng bây giờ phải chi như thế nào thì nói thôi, thì trong cái ban đó đó họ sẽ lấy cái số tiền đó ra họ chi trên vấn đề đó. Cho nên thầy thấy tất cả mọi người, thí dụ như bây giờ chi cho cái lớp học này mỗi ngày mỗi người ăn bao nhiêu, mỗi bữa ăn vậy là 8.000 đấy. Thì thầy chỉ đưa ra thì cái tài khoản công ty đó nó họ sẽ chi ra cho một cái số 100 người thì ăn cái đó để tu học, thì họ sẽ chi ra hàng ngày cho chúng ta thôi. Còn riêng thầy chẳng biết gì, nhưng mà thầy có lệnh thì bảo chi cho thầy ở bây giờ 100 người hay 50 người hay 30 người, đó là cái lệnh của thầy thôi. Rồi họ tự chi ra sổ sách, họ làm đâu đàng hoàng, nó có cái ban chứ không phải là một người mà đứng. Bởi vì con biết về tiền bạc 100-200 triệu nó không có gì, nhưng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ thì các con sẽ thấy nó chi phối tâm niệm của họ lắm. Rồi trong cái họ sẽ bị cái đồng tiền chi phối, họ làm những cái chuyện tầm bậy không có đúng. Họ có tiền rồi họ quyền hạn thế này quyền hạn kia, họ muốn quay với người nào cũng được. Thầy cũng hoàn toàn thầy sự thật là thầy đã thấy được cái đồng tiền họ làm tầm bậy tầm bạ. Cho nên ở đây thầy nói thẳng mấy con biết rằng tất cả những cái điều kiện mà các cái hội từ thiện họ sẽ gửi về là họ gửi về cái tài khoản cho một cái số người, cái ban đó người ta giữ gìn cái tài khoản đó để người ta chi đâu đúng cách. Còn riêng thầy có chỉ đạo thôi, thầy không đứng tên trong cái tài khoản đó, nên thầy không đứng tên, chỉ cái công ty đứng tên trong cái tài khoản đó. Đó là cách thức của thầy làm hôm nay để cho mấy con biết rằng hoàn toàn vì tiền bạc nó rất là mang tiếng đó. Cái người mà cất giữ tiền bạc hay kêu gọi Phật tử là mấy con đã tự làm cho mấy con mang tiếng. Cái đó điều đó là điều sai, đừng có gọi ai hết. Chỉ có thầy gọi được, chứ còn mấy con đừng có gọi một người nào hết. Mấy con gọi là mấy con bị, bởi vì thầy không cất giữ tiền cho nên thầy gọi. Còn mấy con cất giữ tiền là mấy con gọi là mấy con chết. Tiền bạc sẽ diệt mấy con đó, mấy con mất uy tín nó cũng còn đâu. Con hãy nhớ trong cái vấn đề đó rất kỹ. Các con ở đây thì các con thấy bây giờ gia đình của mình, cha mẹ của mình cho mình cái số tiền xài đó, mà mình thấy cần cho chúng thì mình bỏ ra thôi, chứ mình đừng có gì xin cha mẹ thế này thế khác, tội cho ông bà đó. Mà cha mẹ cho mình không xài, cho nên mình dành được. Mình thấy bây giờ ở chùa cần thôi mình bỏ ra, cũng như cô Hương Từ, cô bỏ ra, cô thấy rồi mình đi kinh hành trong khi mưa gió vậy đó, lầy lội, đi khó quá mà không đi thì buồn ngủ, cho nên cô xin cô Út cô bỏ ra cũng được. Thì đó là cái phần của cô, do như vậy mà đem làm lại cái lợi cho chúng, đó là cách thức. Còn không, mình không được kêu cái người nào mà phải làm vậy để cho mình được sạch sẽ, mình tu là không, mình không. Cho nên từ cái ngày mà thầy về đây tới giờ, cái thất của thầy là dạy làm vậy, chứ thầy không có thêm chim mang tráng xung quanh đồ làm cho đẹp. Còn mấy con thì thấy hở ra một chút là làm thế này thế khác để cho sạch sẽ. Sự thật là cuộc đời của Đức Phật các con thấy có gì đâu. Đến chỗ này ở một tuần lễ, đến chỗ kia ở một tuần lễ, hoàn toàn là tức liều trắng không bao giờ có một sự sang giàu được trong đó. Làm sao mà có sự xi măng mà tráng đường đi, làm sao mà có xi măng mà tráng thoát của mình. Còn mình thì ở mình chắc chồng cái này kia để làm thềm, làm này kia đường đi, trời ơi giống như vua chúa vậy thôi. Không, cái điều đó là cái điều sai, xả hết đi, thật sự xả. Sống các con nhìn cái thất của thầy vậy cả. Bây giờ thầy làm việc nhiều khi thầy không có đến cái thất thầy nghỉ, nhưng mà sự thật ha, bị gì quá khuya rồi, cho nên thầy chỉ cần trải cái y xuống dưới nền thầy nằm thầy nghỉ được rồi, thầy không có cần thiết. Hoặc là thầy chỉ trải cái ghế bố ra thầy nằm nghỉ cho nó 1-2 giờ để cho nghỉ cái thân mình chút thôi rồi lo làm việc, chứ còn thì giờ đâu. Cho nên nhiều khi có rảnh rang thì thầy về thất của thầy, thầy ngồi thiền trên tảng đá, hoặc là thầy trải cái ghế ra thầy nằm. Đó là có những thời giờ, còn không có thì thầy tới giờ này nó quá là ví dụ như 11-12 giờ rồi, do đó thì thầy trải đại xuống dưới cái chỗ thầy làm việc đó, thầy nằm thầy nghỉ qua đêm chứ không có cần đòi hỏi gì khác đó. Thì mấy con thấy cuộc đời thầy bỏ hết rồi, thì mấy con ít ra mấy con ở đây mấy con cũng biết được thầy, thì mấy con cũng theo cái gương của thầy bỏ xuống đó đi, đừng có lo cái chuyện mà phải làm cái thất như thế này, nó dính mắt mấy con lắm, nó dính mắt coi vậy chứ nó nhỏ nó lớn, nhưng mà nó dính làm cái đường để vô thoát, làm xung quanh cho sạch sẽ. Thật sự ra mấy con chạy thi dục đó, đừng xả. Nghe lời thầy mấy con thấy suốt một đời của thầy tu tập, bây giờ thầy tu như thế này mà cái thất của thầy mấy con thấy xung quanh chưa tráng xi măng, mưa nó dũng nước lên xuống hả ngồi như vậy đó. Mấy con nhìn cái thất này nó ọp ẹp như vậy, nó không có một cái gì gọi là nó tiện nghi để cho chúng ta đi sạch sẽ, đơn giản như vậy. Mấy con hãy noi gương theo thầy, trong thất thầy chỉ có tảng đá mà thôi. Bây giờ để cái ghế bố nằm trong đó, để khi trời lặn không có nằm trên tảng đá được thì trải cái bố ra nằm, những đêm mưa gió. Còn bình thường mà trời nắng ráo thì thầy vẫn nằm và ngồi thiền trên tảng đá. Đó là cái đời sống đơn giản, ba đời sống đấy một bác bỏ, không nhà không cửa nữa. Cho nên giới luật của đạo Phật cạo bỏ râu tóc, đắp áo càng xa, sống không nhà không nhà cửa không gia đình, đời tu sĩ là vậy. Cố gắng bây giờ mấy con bỏ còn gia đình ở đâu nữa, nhà cửa của tu viện chứ còn gì của mình nữa, mình sắm cửa làm gì nữa. Đừng có làm cho nó tiện nghi rồi mấy con chỉ dính với trong cái tiện nghi của nó, có gì mình nghĩ nấy, không có đòi hỏi gì, tức là mình phải mà xả như vậy mới con đường tu mới giải thoát được. Chứ còn mấy con dính mắt một chút, thầy nói các con cứ nghĩ đi, dù một chút xíu nhỏ như là một hạt bụi trong móng tay của chúng ta thôi, còn dính một chút tứ thần túc không xuất hiện. Mấy con bỏ sạch nó mới xuất hiện, mấy con bỏ không hết nó không xuất hiện, mà tứ thần túc không xuất hiện mấy con cũng làm gì được đó. Thầy nói sự thật đó, mấy con cũng chỉ là con đường đi mấy con chuẩn bị đi được phân nửa mà thôi, nghĩa là mấy con cũng có kết quả đó, có lợi ích đó, nhưng mà cái lợi ích của mấy con không rút ráo đâu. Cho nên dù là một hạt bụi trong móng tay của các con, còn một chút xíu thức, còn một chút xíu tham thôi, còn một chút xíu tiện nghi thôi, một móng tay nhỏ cũng như con một hạt bụi trong móng tay con thôi, thì tứ thần túc cũng không xuất hiện. Thầy nói như vậy mấy con biết nó không phải khó, nhưng mà nó còn là nó không xuất hiện đâu. Cho nên muốn nó xuất hiện, bỏ sạch đời sống ba y một bát hẳn hoài đàng hoàng. Bữa nay thầy bảo đi chỗ này thì trên vai cái bác đi, không tiếc một cái gì là mình đang có trong đó. Nghĩa là hoàn toàn Phật tử cúng dường những cái gì trả lại hết, tôi đủ rồi, thiếu tôi xin, mà đủ thôi tôi xin, mà cúng dường thêm thì không tiếc cái gì hết, không nhận gì hết. Như vậy còn thầy nhận là tại vì thầy cho chúng mấy con, thầy là thầy của mấy con, thầy biết mấy con có khi y áo rách, có khi cần thiết một cái lưỡi dao thì thầy phải nhận để mà thầy cho mấy con, chứ thầy nhận để làm gì, giống như thầy cũng còn cho nên mấy con ráng nhờ. Con hỏi thầy gì không? À được, bây giờ cái hoàn cảnh của con thì con không thể mà dự vào cái khóa tu này cho nó dài, chỉ có 5-6 tháng thôi. Cái gì hoàn cảnh của con à? Thì cũng được, thầy cũng sẽ chấm bài cho không sao, nhưng mà đó là triển khai cái trí kiến của con. À, về cái phần mà tu tập đó thì con trình cho thầy thôi, còn cái gì mà phần kiểm tra mà về cái vấn đề mà chánh niệm tỉnh giác đuổi không trần thì mới con tự giác tự ráng để cứu mình. Còn cái vấn đề mà quý thầy mà được dự vào hồi các con bên nữ mà được dự vào lúc này là thầy kiểm tra chặt chẽ đó, Người nào mà giữ vào là thầy kiểm tra rất là chặt. Bởi vì thầy nói rằng thầy không bao giờ thầy sợ ai hết. Nghĩa là ban đêm thầy dẫn đến thất mấy con mà ngủ là cái chết với thầy. Thầy không sợ mang tiếng đâu, thầy đào tạo mấy con mà. Đối với thầy thì không còn cái gì mà thầy sợ nữa. Thầy sẽ đến, nghĩa là thầy đã chấp nhận cho mấy con vào cái lớp này rồi. Thì mấy con coi chừng mấy con ngủ là bị thầy liền tức khắc. Thầy đến thầy đánh thức liền tức khắc. À được chứ không sao, nhưng mà điều kiện là thầy không kiểm tra trong thất con làm gì thầy không biết thầy tới. Nhưng mà cái lớp học của thầy là những đệ tử của thầy mà được tham dự vào lớp này, thầy sẽ tới thất. Thầy ở thất thầy mà thầy biết họ đang ngủ là thầy tới. Nghĩa là cái giờ đó là giờ không có được ngủ, mà ngủ là họ đã phi thờ rồi. Thầy tới đó là một là thầy cho họ ra dự thính chứ không có cho được họ trong này. Buộc làm thầy phải bắt buộc họ phải làm đúng, thực hành đúng, học đúng để trở thành một cái người chứng đạt chứ không phải là tu tập để tự giác. Mấy con tự giác được khi mà mấy con lười biếng, khi mà nó uể oải, khi nó muốn nằm thì lúc bây giờ mấy con không thắng được, mà chỉ còn có cái thầy đến thất gõ cửa mấy con. Một lần hai lần ông nội mấy con không dám nữa. Thật sự mà thầy đến thất gõ mấy lần thì mấy con ớn rồi, mấy con không dám nữa. Mà một lần hai lần chứ ba lần thầy cho mấy con ra dự thính chứ không còn được ở trong lớp này. Đâu có bắt buộc mà thầy phải cực khổ mấy con thế này. Mấy con phải tự giác. Bây giờ thầy dạy cái pháp mấy con tu rồi mà mấy con không chịu tu thì đâu có được. Cho nên mấy con nói, mấy con nghĩ rồi, hồi nào tới giờ thì thầy dạy cho mấy con tự tu, cho nên thầy tới thất mấy con. Nhưng bây giờ thầy có trách nhiệm bổn phận là thầy đào tạo mấy con. Thầy sẽ đến thất rõ, mấy con ngủ là bị thầy đẹp. Có người đào tạo của thầy mà. Thầy không sợ ai nói thầy gì hết đâu, thầy không sợ. Bây giờ thầy không sợ, một hoàn toàn không sợ. Nếu người ta động tới thầy bỏ thầy đi. Nó bậy là thầy đi đó. Ở đây là lớp đào tạo của thầy. Thầy coi người nữ như người nam. Thầy đào tạo cho được những cái người để thay thế thầy làm công chuyện lợi ích cho xã hội, cho hành tinh. Mà nếu mà thầy đào tạo không được thì coi như là Phật pháp bị bế tắc. Cho nên đối với mấy con bây giờ, một cái người nam người ta đến người nữ được không được, nhưng mà thầy đến được. Bởi vì thầy có nhiệm vụ thầy đào tạo. Thầy không phải là cái người còn ở trong cái tâm phàm phu đâu. Mấy con nói xấu là mấy con bị liền tức không phải không? Thầy không sợ người nào đó, thầy không sợ người nào. Thầy đến mấy con ngủ là thầy đập liền tức khác. Một lần chứ hai lần là thầy đuổi ra, thầy không cho ở trong cái lớp này đâu. Thầy coi như cái tâm của thầy thương tất cả mọi người chứ không riêng mấy con đâu. Mà thầy đào tạo mấy con để mấy con thay thế cái nhiệm vụ của thầy để mình làm công việc lợi ích cho mọi người, lợi ích lớn, dựng lại chánh pháp của Phật. Đâu có chuyện mà để cho mấy con còn nằm đó mà ngủ. Mà giờ này đâu phải là giỡn. Cho nên khi mà vào lớp này rồi thì mấy con sẽ biết. Khi mà thầy sắp xếp lớp rồi đàng hoàng, đừng có nghĩ rằng thầy là nam không dám đến thất nữa. Thầy đâu có sợ. Với cái huấn luyện của thầy rồi thì thầy không sợ người nào. Người nào nói bậy là không được. Không thầy sợ. Thầy không sợ ai hết đâu. Thầy đâu phải là cái người xấu. Nếu mà thầy xấu là thầy từ nhỏ tới lớn, tới bây lớn rồi. Thầy biết bao nhiêu người không? Thầy đâu phải là người xấu, thầy đâu có sợ đâu. Cho nên thầy nói thẳng, nói thật mấy con. Bên nam á thì nó dễ rồi, không ai dám nói thầy được rồi. Bên nữ mà người nào mà nói bậy là không được. Cái nhiệm vụ của trọng trách của thầy mà đào tạo mà. Cho nên mấy con đã vào cái lớp này rồi, mấy con phải biết là cái giờ đó là mấy con phải đi kinh hành thì mấy con phải đi. Mà mấy con ngủ là thầy đến hết. Chứ không phải không, người nào thầy cũng đến thất thầy gõ. Đó là cái kiểm tra rồi. Chứ bây giờ ai thay thầy làm cái gì này? Có không thấy? Thầy đào tạo cho mấy con được, mấy con mới đứng lớp để dạy người nữ. Còn bây giờ không thì làm sao đây? Làm sao có người nữ? Đó là cái nỗi khổ khó khăn của thầy. Nhưng mà thầy đâu có sợ tiếng tai. Người ta đã nói thầy quá nhiều rồi mà thầy có sợ ai nữa đâu. Nhưng mà thầy có làm cái gì xấu đâu, thầy đâu có sợ. Đối với thầy thì hoàn toàn là rất là trong sạch. Thầy không sợ ai hết. Thầy đào tạo cho được mấy con, để mấy con là bên nữ, mấy con đứng, mấy con điều khiển. Giới số người người ta tu bên nữ rất đông chứ không phải. Tội nghiệp với giới nữ. Người ta cũng muốn ngoi lên, người ta muốn làm được cái gì để giải thoát. Để người ta gánh cả cái dính nặng trên vai cho người ta biết bao nhiêu sự đau khổ đời. Dồn dập đổ trên vai người nữ. Mà giờ được cái duyên này mà không đào tạo họ để họ gánh giác cho cái giới nữ thì quá uổng. Cho nên cái nhiệm vụ của mấy con là phải ráng nỗ lực. Khi nói mấy con đừng có để thầy đứng thấp một tí. Cho nên giờ nào thì mấy con ra giờ nãy hẳn hoài đàng hoàng chứ không có được lơ mơ được. Phá hết cái hôn trầm thiền nghiệp, tỉnh thức như thầy chân thật. Nó thì như vậy là mấy con mới xứng đáng chứ. Mấy con đừng có để mà thầy phải đến gọi nó thì không được. Đó là mấy con thương thầy. Còn mấy con mà để thầy gọi một lần, hai lần, ba lần là thầy cho mấy con dự thính thôi chứ không được nói. Bất cứ người nào, đây là một cái sự quyết định của thầy mà nếu mà ai phá cái lớp này là thầy dẹp bỏ, thầy cũng dẹp, bởi vì đó là duyên chúng sinh được. Còn đủ là nó bình an cho chúng ta hướng dẫn, mà không đủ thôi dẹp, nghĩ thì con nghĩ thầy giờ mấy con về hết, thầy chẳng thầy giải thể hết, thầy mới cho thầy nằm. Còn thầy đi tìm cái nơi nào đó thầy cho nó yên cái thân của thầy, chứ thầy không có ở đây làm cái gì hết, coi như là trả lại cho đất trời, trả lại cho mấy con hết những cái gì thầy không còn lo lắng cái gì vấn đề đó. Còn nếu mà yên ổn không ai quậy phá thứ nhất, và đồng thời thầy sẽ kiểm tra cho mấy con từng tự, người nào thầy cũng kiểm tra hết, thầy cũng tha người nào được thì ở tù, mà không được thì thầy cho ra đi về. Có vậy đây là thầy nói thẳng nó thật mà, bởi vì cái lớp đào tạo mà kỷ luật không được thiếu kỷ luật đối với thầy, mấy con nói chuyện là bị thầy tức. Bữa nay là thầy tuyên bố rồi thì thầy sẽ làm thẳng tay, chứ thầy không có nói gì. Thầy nói một là một, hai là thầy nói thẳng là như vậy. Mấy con lựa mình dự tính thì dự tính, mà người nào quyết tâm tu thì ghi tên sẵn ngoài vào đây, thì trong khi đó cô chọn chọn lựa được thì mấy con sẽ tu tới nơi chỗ, mà không được thì ngay đó thì thầy lần lượt thầy cũng cho mấy con ra ra hết, trừ ra chừng nào mà mấy con thấy tu không nổi mấy con nghỉ hết thì thôi, chứ còn con tu thì thầy còn có nhiệm vụ thầy đào tạo. Thầy không có sợ một cái người nào trên thế gian này, cả một khối đại thừa thầy dám nói thì còn sợ ai mấy con biết không? Thầy không có sợ người nào, chính quyền thầy cũng không sợ, đối với thầy thì ngang với người nào đó. Đối với thầy chỉ còn cái thầy nhập niết bàn thôi chứ còn không có cái gì hết. Bởi vì đối với thầy đi lúc nào cũng được, ở lúc nào cũng được, cho nên thầy không sợ một cái gì nữa. Cho nên đừng có nghĩ là người khác mà hâm he thầy thế này thế khác, đừng có làm cái thế này thế khác mà thầy sợ. Thầy không sợ một cái gì hết. Đối với thầy là người tốt thì không sợ người. Ai làm gì đó là mà yên thì thầy ở đây, chứ mà không yên thì bỏ. Tức là thầy đào tạo thật sự cho loài người, mà không được tại vì loài người thiếu phước, cho nên nó cái duyên nó động thì tức là loài người thiếu phước, chứ không phải là riêng một người nào, không phải riêng mấy con, thầy bỏ đi. Như vậy đó thì mấy con đủ biết là cái quyết định của thầy rồi. Và khi mà thầy đã sắp xếp con mấy con vào đó thì nam như nữ phải thức giờ giấc nghiêm chỉnh đàng hoàng, độc cư trọn vẹn thì thầy mới đào tạo. Lớp mà không kỷ luật thì làm sao mà thầy làm thầy đào tạo được. Cho nên mấy con chỉ dự thính ở ngoài thì mấy con học nghe, mấy con tu được được không được đâu. Chứ một lớp của thầy 5 người phải tốt nghiệp 5 người, mà 10 người phải tốt nghiệp 10 người, không có được người nào được. Người ta còn quyết tâm tu, người ta giữ gìn giới luật đúng nghiêm chỉnh. 220 người giữ luật nghiêm chỉnh của đạo Phật. Thì bây giờ cái lớp thầy bây giờ nó 20 người giữ luật phải nghiêm chỉnh thì như vậy mới đúng của đạo Phật chứ. Trong 20 người này thì có được bao nhiêu người chứng thiền định, bao nhiêu người chứng tam minh, chứ đâu phải là toàn bộ hết được sao? Nhưng mà những người mà người ta giới luật, người ta sẽ lần lượt người ta đi đến nơi đến chốn, chứ đâu phải là người ta không có tính nơi chốn. Cho nên đối với đạo Phật 500 người mà Đức Phật phân như vậy, rõ ràng là thấy có sự thấp cao trong đó, chứ không phải không có sự tu đến mức độ nào có rõ ràng cụ thể. Và đồng thời mà còn lại 220 người giới luật này chưa chắc họ đã hoàn, họ đã không chứng, họ sẽ chứng hết, họ sẽ thực hiện được hết. Thì hôm nay thầy nói như vậy đủ biết mà. Cái lớp của thầy mà 20 người hoàn toàn là thầy sẽ đưa họ tới nơi tới chỗ, không bỏ người nào. Thì mấy con phải tu đúng giới luật, ăn ngủ độc cư đúng, không được phi thời, sống được sống bảy y một bát rõ ràng không được, mà nhiều đồ đạc thì không được. Rồi kế đó thì mấy con độc cư hẳn ngoài đàng, chứ còn không độc cư thì không được. Người nào mà sai kỷ luật là thầy mời ra, thầy cho mấy con ra ngoài dự tính, được nghe mấy con sẽ ngồi qua được dự tính, chứ không được mà vào trong đó. Và đồng thời, ví dụ như bây giờ thầy nắm cái danh sách này, bây giờ thầy muốn kiểm tra cho 6 người, 5 người, thầy kiếm những cái người nào trong này thầy gọi tên đến đó. Bây giờ 2 giờ chiều phải đến gặp thầy, trong 2 giờ chiều đến tổ đường gặp thầy, tên gì, người nào tên gì, thầy gọi những người đó đến thầy kiểm tra. Chứ không phải là nói bây giờ thầy cho 6 người đầu tiên này, rồi kế đó, rồi 6 người kế đó, thì đây là kiểm tra từng phần thôi. Chứ bây giờ thầy thấy là bây giờ cái người đó như thế nào, thầy gọi, ví dụ như bây giờ thấy cô Nghiệm như thế nào trên sự tu, rồi tới cái cô Liễu Nhâm như thế nào, rồi tới cô Mỹ Châu như thế nào, thầy sẽ gọi những người đó vô liền tức khắc. Bây giờ 2 giờ chiều á, phải gặp thầy, thì 2 giờ chiều đến gặp thầy, thì kiểm tra tất cả những cái sự sai, thầy sửa sai đó. Thầy không có để, đó là cái điều kiện. Còn mấy con dự thính thì hoàn toàn thầy không gọi đâu, mấy con tu trật tu đúng thì không gọi đâu. Tự mấy con nghe được, hiểu được, tiếp nhận được cái chỗ nào thì tu chỗ đấy. Còn những người mà ở trong cái lớp mà đào tạo của thầy thì nó phải kỹ lưỡng như vậy. Cho nên vì vậy mà thí dụ như bây giờ thầy cho con ngày mốt là cô Nghiệm, cô Diệu Đức, cô Sim, Liễu Huệ, Mỹ Thiện, Diệu Dân, 6 người này trong cái nhóm thứ nhất này, 6 người này thì ngày mốt buổi sáng đến gặp thầy. Thì trong khi đó thầy sẽ dạy từng cái hành động, rồi cái sự tu tập như thế nào thì kiểm tra lại hết. Do đó cái sai cái đúng thầy chỉnh lại để chúng ta tiếp tục tu về chánh niệm tỉnh giác để phá cái hôn trầm thiền miên cái đó. Rồi thầy sẽ cho cái nhóm kế, rồi cho cái nhóm kế thầy sẽ cho ngài trong những cái nhóm kế đó. Rồi bên nam cũng vậy, thì mấy con biết mà thầy rất dễ dàng chứ không phải là không dễ, nhưng mà phải làm cho đúng, phải đào tạo cho được, chứ không phải là tu chơi được, không có chuyện làm. Cho nên khi mấy con ghi tên trong này rồi, ở đây là 24 người, còn một cái tên nữa đây không? 25 người, tức là từ nhà thì coi như là thầy sẽ khóa sổ trong vòng trong vòng mà thầy bắt đầu, mà thầy cho mấy cái 6 người này mà đến rồi, mà tới cái người cuối cùng, người thứ 25 này mà thầy kiểm rồi đó, thì từ cái ngày đó là thầy khóa sổ, không có nhận vô nữa. Nghĩa là thầy khóa sổ là thầy, tại vì thầy kiểm tra về cái chánh niệm tỉnh giác của mấy con, cách thức tu tập của mấy con như thế nào trong cái nhóm người này, trong 20-25 người này. Mà cái người mà còn vào đây trong cái thời gian mà thầy đang kiểm tra cái chánh niệm tỉnh giác này, thì người nào mà còn quyết tâm vô thì thầy còn vô, thầy còn tiếp tục thầy kiểm tra họ. Còn nếu mà hoàn toàn thầy kiểm tra rồi mà thầy sắp xếp rồi, thì đương nhiên là thầy khóa sổ, không cho người vô nữa, không có cho người nào vô nữa. Bây giờ có xin gì thầy cũng cho vô nữa. Nghĩa là không có cho vô nữa, coi như là bấy nhiêu người thôi chứ không có nhận được. Bây giờ chờ cái khóa khác, bây giờ mấy người đến trễ như thế này, mấy người chờ khóa. Không lấy không lý thì bây giờ thầy còn ngồi thì kiểm tra từng người nữa sao? Bắt buộc không có như vậy thì không được. Cho nên khi mà thầy kiểm tra này rồi mà coi như là sau khi kiểm tra cái vấn đề tu chánh niệm tỉnh giác cho mấy con rồi, thầy sắp xếp, bởi vì 6 người này thầy sẽ sắp xếp mấy con, sẽ người nào nó ở trong cái thời gian nào thầy nắm hết trong cái thời gian này. Rồi khi mà sắp xếp rồi thì cũng đừng có mong thầy sắp xếp người mà xin vô sau này được, thầy không sắp xếp vô nữa đâu. Đó là bắt đầu phá sổ để mà lo tiến tới sự tu tập, chứ không còn làm được nữa. Đó thì cách thức để mà sắp xếp hôm nay để cho mấy con rõ hiểu trong cái vấn đề này. Mấy con không đủ duyên mà chỉ tham dự trong vòng mấy tháng thì mấy con nên ghi tên vào cái mấy con sẽ ở ngoài cái lớp mà dự thính mà thôi, không được chính thức vào cái lớp đào tạo của thầy. Còn người nào mà được ghi danh ở trong này rồi thì đương nhiên là mấy người sẽ được đào tạo, uốn nắn mấy người từng chút từng ly để cho mấy người đạt được sức làm chủ của mấy người, cuối cùng thì mấy người thành tựu được cái tu hành của mấy người. Đó thì các con cố gắng nhớ kỹ những lời mà thầy nói. Bây giờ còn hỏi thầy những điều không? Không hỏi thì mấy con về. Hết rồi các con. Thôi rồi mấy con về. Có gì đây? Cái đầu con nặng, con xả ra, con tú ít lại. Về cái phương pháp mà con bị nặng đầu là con tú ít lại. Con gì con tú ít lại. Rồi con tu tứ niệm xứ, con giữ tâm thanh tản, an lạc vô sự của mình thôi. Thay vì con phải tập trung trong bước đi hay hơi thở con, thì lúc nào bị tập trung có cái đối tượng đó, nó sẽ bị nặng đầu con. Thì con chỉ ngồi chơi, con nhắc thanh tản, an lạc vô sự. Còn không thì con lui lại, thay vì con tu 1 phút là con lui lại nửa phút thôi. Nếu mà 10 phút thì con lui lại 5 phút, con lui ít lại thì con bị nặng đầu. Con viết bài có nặng đầu. Bây giờ con sẽ ngồi lại, con tu định vô lậu, tức là con tư duy suy nghĩ. Mà nặng đầu nó cũng suy nghĩ nhiều, nó cũng nặng đầu nữa con. Cho nên vì vậy mà con suy nghĩ theo giờ giấc của con, chứ con suy nghĩ nhiều quá, tập trung nhiều quá, suy nghĩ nó cũng bị nặng đầu.
Con bữa thì con nhận được, con bữa thì nó không nhận được.
được con. Thầy sẽ, nếu mà con không có đồng hồ báo thức thì thầy sẽ tìm cách, thầy sẽ cho thầy nói với người nào đó, họ sẽ cúng dường cho con cái đồng hồ hoặc nói cuốn đó. Con đừng có đừng người nào đến thôi, người nào không có ai kêu gọi ai, người nào cũng phải tự giác.
Cô nào không có đồng hồ cứ ghi tên hết đây rồi chiều con buông cúng dường cho. Cô nào thiếu đồng hồ là buông cúng dường.
Nó có người xin cúng dường đó con không có đó. Ở đây mấy người không có đồng hồ mấy con. À, con ở kia không có đồng hồ phải không? Con không có đồng hồ. Còn ai nữa không con? Vậy anh con về con.
Con mượn cô Út mà không biết giờ mới phải trả lại.
À, con có mượn cô Út hay con?
Dạ.
À, thôi con mượn rồi. Con nếu mà con trả lại cũng được, mà con không trả thôi có một rồi thôi.
Dạ.
Không được, con mượn rồi thôi.
Đi cho kinh thành thì mà nó cứ đi miếng một hơi mà không có cái dừng lại. Thấy nó nhẹ nhàng con có đi như vậy không? Hay là nó có đúng không?
À, con cứ giữ đúng thôi, nhẹ nhàng con đừng có tăng thêm. Nghĩa là con đi mà con thấy nhẹ nhàng mà hết giờ thôi con đừng có tăng thêm.
Không, từ không có không có mười bước con đứng lại mà con đi từ đầu đường đầu này đi mấy ngày đầu tiên đi lên mười một phút xong đứng lại cái đường
này. À, con đứng lại phải không, từ đầu đường này tới đầu đường kia con đứng lại.
Dạ, không có phải nhiều bước mà nhiều bước
lắm. À, nhiều bước cũng được nhưng mà con lấy cái đoạn thời gian của cái không gian cái đường dài đó, tức là cái khoảng không gian đi của con đó. À, có hai cái đồng hồ con có hai người thiếu con.
Dạ, à,
con sẽ cho hai người
thiếu.
Con thấy đầu năng nặng con đứng lại cái là nó tập trung cái thứ lại cái là bị nặng một chút, nhưng nó cứ đi luôn một cái trong một chút thì nó không có bị nặng.
À được, không sao hết. À, nó chỉ vượt qua được.
Nhưng mà lúc đó chúng con có việc cần để lên được gặp thầy á, nhưng mà đi thì phải hai người mới luật đúng giới hả?
À đúng rồi, thì nãy đương nhiên là mấy con đến thầy thì phải hai người rồi. Nhưng mấy con ngủ thì thầy đến một mình á.
Dạ con, nhưng mà thưa thầy thì nếu muốn hai người thì làm sao được ạ?
Dạ, muốn hai người hả? Thì vậy thì mấy con cần cái gì đó thì bắt đầu thật sự ra thì mấy con đi hai người mấy con kêu là cũng không được rồi.
Dạ.
Được, bởi vì mấy con nói chuyện rồi. Bây giờ mấy con đến muốn gặp thầy á, thì trong khi cần thiết á, thì mấy con đến mấy con. Bởi vì ngoài thầy ra với cô Út thì không còn mấy con nói chuyện hay. Bởi vì cô Út là mấy con cần thiếu cái gì mấy con hỏi cô Út rồi. Mà nếu mà không nói chuyện cô Út là sao mấy con hỏi được mấy con nào đó. Và bây giờ cần gặp thầy mấy con đến đó nói chuyện cô Út. Chứ đừng có nó kêu người bạn đi với mình. Rồi rồi cô Út sẽ đến với thầy.
Con thưa thầy, con đi cái hành bất thiện giác, cứ đứng lên ngồi xuống 10 bước 50 thở. Thì con cứ xem các ý là như đứng dậy con bảo đứng dậy thì con ngồi xuống hạ bông không đất để cái hơi chân ngồi kích ra hai tay để con
làm hít thở như vậy được không thầy? Được
chứ con, đó là thân
hành niệm rồi con. Được không sao hết, đó là cái pháp thân hành niệm rồi, không có sao hết. Nó cũng là một cái chánh niệm tỉnh giác cũng như cái kia nhưng mà cái kia nó đỡ đắc ý hơn chứ nhưng mà con ôi pháp này thì
nó còn hay chứ sao con đi là con không đi thành niệm này con đi không đi
thành niệm đi theo chánh niệm
tỉnh giác vâng tỉnh giác là hành động mà
không à, hành động đều có tác ý nhưng con ngồi xuống con tác ý được không sao hết đó là mình áp dụng qua nó một phần bên đây phần bên kia vậy cho nên nó tỉnh rồi bây giờ
nó không sao được ừ.
Thầy con xin chú tiên
cho thầy cái này một câu phật đang nói chuyện với thầy là con đang nghe thầy nói chuyện với thầy nhưng mà con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ
có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp
xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con
không biết là sắp xếp
bây giờ có cái bếp mà thầy hay là
con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây
giờ có cái bếp mà thầy hay là
con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có
cái bếp mà thầy hay
là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con
không biết là sắp xếp
bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là con không biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay là À, tôi biết tôi đi kinh hành, tôi biết kinh hành. Rồi con đi, con đếm thì nó bị cái thời gian bị tập trung đếm, nó bị thế. Cho nên nó đi như người thư giãn. Cho nên con đi tới đó, đó con đứng lại, con ta đi. Con đi kinh hành, tôi biết kinh hành. Rồi con tiếp tục.
Vậy con có phải quay lại bước thứ nhất không sao? À. Con đang thấy con tập bước thứ ba nè.
À, bây giờ
phải... bước, ngồi lại, rồi,
à,
rồi đứng dậy rồi.
Được rồi, con bước thứ ba nó phá được không? Cần tìm nhiên, con cứ ôm cái pháp đó không tìm.
Vậy là con không có mất căn bản chứ?
Con không có căn bản đâu, cái kia nó chỉ thư giãn, mình đi không.
Còn
được.
Cái bước thứ hai là?
Còn bước thứ hai là mình đi một chút, mình đứng lại, mình thấy, hoặc là mình hít thở, năm hơi thở mà đứng cho nó ngồi. Còn con nó đi rồi con ngồi xuống rồi con hít thở, năm hơi thở rồi con mới đứng dậy. Con có cái hành động thay đổi ngồi. Còn cái bước thứ nhất đó, thì con đi tắt ý thôi, rồi mình đi, mình không có ngồi. Rồi còn cái bước thứ hai thì mình lại đứng, mình tắt ý, mình hít thở rồi mình đi. Mình tiếp tục đi, có kết hợp được cái hơi thở nó mà đứng, chứ không có ngồi. Còn cái kia ngồi xuống.
Còn cái bài viết lại thì thứ tư con nạp hay là...
À, con cứ thứ tư rồi mà.
Thứ hai tuần sau con nạp
à? Con có thể nói rằng con viết rồi thì con cứ đưa cho thầy. Để rồi viết bất kỳ hồi nào cũng được. Hoặc là tuần sau, thứ hai sau con sẽ đưa cho thầy. Hoặc là thầy sắp xếp những cái lớp mà chánh niệm tỉnh giác này đó nó có cái tên con thì con đưa cho thầy. Mà chưa rồi thì tùy sau thứ hai sau con cứ nạp thầy. Bởi vì cái này đó, nếu mà một tuần lễ con có làm nhiều bài của nó thì con lại sáng suốt. Con làm nhiều cái bài, tức là mình có nhiều tư duy về một cái đề tài đó. Thì con cứ làm rồi con góp thầy, vừa làm góp thầy thôi. À bây giờ con làm đó đi. Thì tới cái ngày mốt này đó, ngày mốt mà họp mấy con đến với thầy đó để mà kiểm tra lại cái sự tỉnh giác của mấy con đó, thì thầy sẽ nộp lại cho thầy đúng.
Còn có chuyện ví dụ như phải lúc đầu con không có được thông tin chính xác về cái lớp học á, là ba mẹ con lên đây xong rồi ba mẹ con về nói với con là lên học tu 3 tháng, là con khăn đó anh đi liền, con không có được thông tin chính xác, thành ra ở nhà chưa có hiểu á, thì con xin là cho con khoảng một tuần để con giải thích. Con viết thôi. Thì khi mà trong một tuần ấy thì cho con nói chuyện với ba con. Hoặc là con viết giấy con đưa mà con phải gặp ba con.
Rồi bắt đầu từ đó về sau là
nói. Con không có nói nữa. Bởi vì nhà con chưa hiểu á. Thành ra cứ nghĩ con 3 tháng sau quay về, thành ra con.
Đúng rồi con. Theo này bây giờ mình giải quyết được cái vấn đề của gia đình trước. Bây giờ ai muốn theo giữa cái lớp học này mình giải quyết cái gia đình của mình không? Thì trong cái thời mà thầy đang trong cái thời gian mà thầy đang xếp lớp nó chưa có ổn định đâu. Sau khi mình giải quyết được mọi mặt để cho mình yên tâm mình vào tu, cái 3 tháng rồi 6 tháng rồi mình đi ra đi vô thì tập trung được cho ổn, để cho biết là cái hướng đi của mình là cái hướng đi quyết định cuộc đời tu rồi, chứ không còn mà lo lắng nữa.
Còn một chuyện nữa là khi mà con về thuyết phục mẹ con á, thì tại có một số người hồi xưa con làm từ thiện á, bây giờ họ cho tiền con nhiều để con làm từ thiện mà con không làm nữa, giờ con giao hết á, giao cho thầy muốn làm cái gì hữu ích, thì con có gợi ý là cúng dường cái đường đi, thì họ đồng ý hết, không thắc mắc gì hết. Nhưng mà con không biết, hồi nãy sư ông nói là làm cái đường đi giống như vua vậy, sang đó không được. Thì giờ cái ông muốn dùng bàn ghế lớp học thì tại hôm qua con về thì con vừa đón thứ ba là con về liền, thành ra con chưa đổi tiền, mà đến thứ ba ra con về thì lấy số tiền đã đổi xong đem lên, là con không biết trên đây có đổi tiền không, thì đổi đem lên thì sẽ gửi cho cái ông. Nhưng mà con cũng không hiểu là đường đi thiền hành là làm chỗ nào hay là làm sao, con cũng chưa có giải thích với họ, con chỉ nói là giờ con không có dùng tiền mà đưa tiền con cũng biết làm cái gì, có muốn thì đi lên cũng vừa cho chỗ sư ông á xây cái đường á, thì họ đồng ý, thành ra con cũng không có, con cũng chưa có biết thì sao, tại vì sư ông nói xây thì nó sang quá rồi, thành ra sư ông có thể mua bàn ghế như lúc nào.
Được rồi, để rồi nếu mà kinh
con về họ đưa con 500 đô để làm từ thiện, nhưng mà con thì không có miếng làm từ thiện nữa, con thì giờ chỉ miếng tu thôi, thành ra con gửi cái số tiền đó, là con nghĩ trên này không có đổi cho nên con để nhà để mẹ đổi, cứ thứ ba ba về lấy. Với lại con có ghi âm trong tháng kỹ thuật số á, thành ra con phải đưa cho ba đi về á, thì con phải xin ghi âm cho con. Dạ ba con mà con viết giấy thôi, con không nói chuyện.
Thôi cũng được con, về vấn đề đó thôi. Bây giờ về cái tâm mà phát nguyện con á, thì thật sự ra nếu mà có điều kiện á, mà làm cho chúng mà đi kinh hành được, mà ráo rẽ được, là một cái lợi ích lớn á, là mình phá được cái hôn trầm. Khi buồn ngủ mình xa xa cái đường, xa ở ngoài cái khuôn viên nào nó rộng rãi, cái khu cây hoặc là cái khu trống nào đó, mình đi trong ban đêm mình phá được hôn trầm. Mà làm sạch sẽ mưa gió, họ đi họ ráo rẽ, họ không tu dễ dàng. Nhưng mà mình nghĩ rằng cuộc đời tu mà nếu mình cứ khuyên sinh Phật tử này kia là không nên. Nhưng mà khi mà mấy con tu ở đây, mấy con thấy đó là sự ích lợi của mấy con. Mấy con thấy có mình có điều kiện mà mình không cần sinh. Mình sẽ chuyển cái điều kiện đó để qua làm cái gì đó cho chúng tu hành. Cái phước báo lớn lắm, người ta tu để giải thoát mà đâu có phải nhỏ đâu. Nó hơn là cái việc từ thiện nào hết. Do đó nếu mà cái vấn đề mà làm dài con đường để mấy con nhỏ nhỏ để mấy con đi cái nào, thì nó là để cho cái khu của mấy con bị nó chặt quá. Thấy rõ ràng là khu của mấy con chặt. Mấy con ở đằng trước này thì mấy con đỡ đó, mấy chứ mấy con ra khu sau con nó chặt. Họ đi nó đụng đầu nha, khó tu lắm. Nhưng mà nếu nó xa được chút, người khoảng đường thì khoảng đường người ta tu tập. Còn ở trước mình chỗ này, ở trước nó hơi rộng. Chứ ở sau này mấy cô chặt, thầy cũng hiểu hết. Cho nên khi mà cô Hạnh Tường có giường đó, thì thầy chấp nhận cho cô làm này. Chứ còn lẽ ra thầy không cho, mình phải để tội cho mấy cô.
Vậy thì thầy có nhận thì để con nói ba con về lấy cái tiền đó. Tại vì họ đưa con làm từ thiện nhưng mà con không có muốn làm á. Con nói thôi giờ đi xây đường thì họ cũng đồng ý
à, rồi,
cũng là tiền cho con mà giờ con không dùng.
Thôi được rồi, cái đó là con
mặc. Con xin xe ông để con nói mà con đi lên.
Rồi con, cái
tạm của con rồi. Con thưa ông, con hồi giờ đi kinh hành 10 phút thì con thấy xe cái tâm của con nó không có phóng dật nên nó không sao á. Con không hiểu là do là con chưa xả được cái tu hay là sao cho con.
Chứ chưa xả đâu con làm được rồi mới tập hay tri kiến của con giải thoát nó mới làm được, nó xả vì nó là định vô lậu. Con phải triển khai tri kiến con là tự nó xả. Còn bây giờ cái tri kiến con nó chưa đủ rồi, còn phải ráng tu tập nữa nó giảm. Cái phần nhiếp tâm mà tỉnh giác nó do cái mình phá được cái tâm mình, cái phần tỉnh giác nó mới được.
Con đi trong 10 phút đó thì không có vọng tưởng, nhưng mà lúc con đi thư giãn thì con thấy tâm con nó cũng yên lặng gì, nó không có gì hết. Con không hiểu là
không có sao hết, cái đó là tốt rồi, nó không có gì đâu. Con cứ tiếp tục con tu mà nó an trú, nó tỉnh giác gì có nỗ lực tu. Để thầy kiểm tra lại cái phần tu tập của mấy con sau này về chánh niệm tỉnh giác đó, kiểm tra lại coi cái mức tỉnh thức của mấy con ở mức độ nào, thầy nâng cái trình độ đó lên, kiểm tra rồi mới nâng cái trình độ đó lên để con tu ở chỗ nào, con hiểu không? Còn bây giờ chưa kiểm tra thì cho nên vì vậy con hỏi thì thầy bảo con cứ giữ đó mà tu thôi. Và khi kiểm tra xong rồi thầy sắp xếp lớp thì bắt đầu con ở trong cái lớp nào tu cái chánh niệm tỉnh giác đó, tức là con ở cái lớp nào, nhiếp tâm như thế nào, an trú như thế nào, trong cái thời gian an trú nó bao lâu, một tiếng hoặc nửa tiếng hoặc là mấy bao nhiêu phút, thì sắp xếp lớp này để mình mới biết được cái sự nhiếp tâm của mấy con nó cao hay thấp.
Thưa ông, con thấy mấy buổi giờ con đi kinh hành cũng bao nhiêu vòng đó, nhưng mà tự nhiên cái thời gian của con khi đi xong nhìn lại đồng hồ thì con thấy nó hơn một hai phút gì đó, thì con nhìn lại đồng hồ để đi cho đúng giờ ông thưa ông.
À, coi như là mới đầu thì tu tập mình phải lấy cái tiêu chuẩn của đồng hồ giữ gìn đúng thôi. Sau này rồi tới chừng nó tới cái mức độ mà xả không nhìn đồng hồ nữa. Nhưng mà bây giờ mình xả đồng hồ thì coi như là nó chạy theo cái tâm của mình. Cho nên mình giữ gìn đúng giờ nào tu theo gì đấy. Bây giờ tu coi nó tới chưa, nó chưa đúng giờ, nó còn thiếu giờ thì phải tu cho đúng. Thế là tập làm chủ, chứ không phải là mình tu theo nó muốn tu nhiều, tu ít theo từng đó, không phải đâu. Mình phải làm giờ này mà nó còn tu tốt, nhất định là tới giờ nghỉ là nghỉ, chứ nhất định không tu nữa, không tham lắm. À, mà cái nó tu xấu mà bây giờ nó gặp ông trầm thì nguyên vì giờ này cũng phải đi chứ không có được một mình giữ như đúng tới giờ mình mới cho nó đi. À, như vậy là cách thức tập làm chủ.
Thưa sư ông, con chỉ đi chánh niệm tỉnh giác ở ban ngày thôi, còn khuya là ban đêm thì con chỉ đi cho nó hết phong trầm thôi như vậy sẽ được không?
Được chứ không? Đi cho phá, lần lượt hết phong trầm thì cái sức tỉnh nó lại càng cao. Ban ngày con thấy buồn ngủ thì con tập được đó, còn ban đêm mà buồn ngủ thì con phải đi phá nó thôi. À, mình thay đổi như vậy là linh động khéo léo.
Rồi, sư ông cần con hỏi là cái lúc mà cái định vô lậu của con á, là con làm bài á, thì cái lúc này mà con thấy nó có hứng thì con làm, nên là bắt buộc là giờ đó con phải làm.
À, cái giờ nào cũng phải, nhớ mà giờ nào được, đừng có dạo mà nó hứng lên mới làm cũng được. Đây không phải là nhà dân. À, mà đây là bắt buộc phải suy tư. Mình suy tư không được thì mình ngồi đó mình suy tư, mình tìm hiểu. Coi như triển khai cái tri kiến của mình là lúc nào nó phải làm chủ. Chứ còn bây giờ người ta chửi mình mà đỡ tôi phan phan, tôi chưa có hứng khởi thì tôi chưa có quán được, chắc con sân hận ở trong bụng con sao. Cho nên cái học này là học thằng kiểu cái tri kiến này là tri kiến làm chủ. Cho nên cái giờ này đừng vô lậu, mà nó không chịu suy tư, mày phải suy tư, ngồi đó mình suy nghĩ coi nhân quả như thế nào, tham vọng như thế nào, mình truy tìm coi nó còn cái gì đây mình chưa hiểu nào, mày phải truy ra cho hết cho tao. Chứ mày bị lừa biến rồi, mày bị đòn rồi. Na nó một hơi vậy, nó bắt đầu buộc nó phải tiên, nó suy nghĩ, nó ngó trời ngó đất, nó tìm coi cái trái cây gì nó nói ra, con hiểu không? Mà mình bắt buộc mình phải làm việc như vậy nó mới tới, phải lấy nỗ lực.
Thưa sư ông, vậy cái giờ định vô lậu mà nó hết thì mình có nên làm nữa không, hay là mình chỉ
nghe thôi? À, hết giờ vô lậu rồi thì nghỉ. Mà nếu mà cái tư tưởng mình á mà nó còn diễn biến ở trong cái sự vô lậu á, mà nó chưa có chịu dừng á, được rồi, mày như vậy là tốt, tao tiếp tục tao dừng cái giờ 1 phút này là cái pháp kia mà tao triển khai cái vô lậu tiếp tục. Tao còn triển khai thì bởi vì vô lậu nó là cái phương pháp chính ở trong đạo Phật. Mình tu để cho mình vô lậu, mà đây là cái pháp tu để vô lậu. Mà bây giờ nó đang mê man nó triển khai cái này thì tao cho cái tri kiến tao triển khai chỗ lớn, đặng cái lậu hoặc này cho nó hết. Thì còn tiếp tục thì giờ tới tối mình ngồi, bây giờ tới tối tao cũng ngồi. Còn triển khai cho nó hết, rốt ráo chuyện nào mà nó không có triển khai được nữa thì không dừng lại. Còn khi mà nó không chịu triển khai, trong giờ tu nó là con phải tìm tòi triển khai, bắt buộc phải triển khai. Còn hết giờ mà nó hết rồi thôi nghỉ, tu qua cái khác.
Thì không, còn như cái lúc tối đến giờ ngủ rồi mà khi sao con không có buồn ngủ, còn lúc sáng mà chưa cái giờ dậy tự nhiên con giật mình dậy thì con làm theo cái đó là con phải đúng giờ.
Phải đúng giờ, phải giữ đúng giờ. Phải làm đẹp với nó là
gì? Chưa buồn ngủ là con phải bắt nó đi ngủ hay gì?
Chưa buồn ngủ là bắt đi ngủ. Còn hãy mà tới giờ thức là phải thức. Mà nó thức không được thì tập làm sao mà reo đồng hồ cho lớn để cho nó giật lại.
Con chỉ giật mình trước đồng hồ lúc là 1 giờ hay trong
đó? Thì vậy là tốt thôi. Ví dụ như nó thức trước càng tốt, nhất định là phải thức trước là tốt. Ta cho mày không ngủ, chứ còn đừng có ráng ngủ lại đó, ngủ lại nó ngủ luôn đó. Chứ đừng có chuyện bởi vì nó thức trước để nó nhử đó, à, nó giờ còn 15 phút nữa thôi để ráng làm, coi chừng nó làm tiếng hồ. Phải tránh những cái điều đó. Bây giờ đã thức trước 15 phút thì cứ thức luôn, tại mày thức trước đã cho thức luôn, không có được ngủ nữa vậy thôi. Sau đó nó quen rồi tới giờ nó thức, chứ nó không dám thức trước. Ráng nỗ lực tôi.
Ông còn cái lúc này còn tu á, con gặp cái trạng thái nào thì con không biết, thưa cho ông bây giờ anh em để con hỏi cho tôi sửa lại cho đúng cách hết cho ông chỉ cho con.
À, với tất cả những cái trạng thái gì mà nó thanh thản là vô sự bình thường với cái tâm bất động là đúng. Còn nhiếp tâm thì nó an trú được ở trong cái hơi thở hoặc bước đi con là đúng. Mà nó có những cái gì mà nó khởi ra hình sắc hoặc là âm thanh hoặc sắc tướng hoặc cái trạng thái gì nhẹ nhàng kinh an rồi đều là ma hết, tưởng hết. Yeah. Đó, thì con nhớ chỉ có cái tâm bất động của mình thanh tạng là cái sự mà bất động, mà nghe nó an lạc là sai, cái này trạc tưởng cả bỏ. Còn nếu mà con nhiếp tâm ở trong bước đi hoặc là cái hơi thở của mình mà nó an trú thôi, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà an trú thôi mà thấy nó hỷ lạc, mà thấy mình này tôi thích quá, coi chừng mà dục rồi đó. Tao tu tới giờ tao nghĩ chứ tao không có ham đâu, là con chặn đứng đó. Đó là những cái tưởng nó sanh cái dục của mình, cho nên vì vậy mà biết chặn đứng vậy là nó yên ổn. À, tới đây thầy kiểm tra rồi thầy sẽ có những cái gì đó thầy sẽ để cho con hỏi trước, nhiều khi con cũng chưa biết nó đâu, đừng hỏi trước tới đó rồi thầy.
Con thấy mấy bữa giờ một tuần vừa qua có mấy trạng thái này, con không hỏi xong được thì con đi trong tập vở đó xong chỉ dạy cho con để con hiểu.
Cái tập vở con trải con hay chưa con?
Vậy con mới hỏi
đây hả con?
Vừa qua thì xong giải thích cho con nên con
rồi để cái bữa mà con đến đây con à, quản trí, tức là quản trí nhóm 2 với là thầy Thích Ca Lợi Phật trong cái nhật câu hỏi này. Bây giờ thì hết giờ được không? À, trả lời nhiều quá.
Ông ghi cho nó câu cũng được.
À, được rồi, thầy sẽ ghi trong này cũng được. Rồi, con hỏi điều gì con?
Con biết rõ là con làm lại.
Rồi, con làm lại cho con. Cách tập dở con lên thôi. Hai tâm nè.
Cô con đây nè thầy.
Con đó hả? Con lấy đi. Con làm lại chưa?
Thầy, con làm rồi mà con xin giờ con làm lại.
Rồi, được rồi, con giờ làm lại.
Con lấy ở chỗ nè. Những cái cây mà có những cái quả không phải là hạt mà nó có thể là cây hoặc là củ. Cái đó nó thuộc về chuyển quả hay là thuộc về...
Nó là nhân quả của nó đó con. Cái loại giống đó nó là nhân quả của nó.
Con hỏi thì con biết không?
Nó là cái nhân. Một cái mắt cây đó mà nó nướng mình cắt cái nắp mắt nó lên, nó là cái nhân của nó lên cái cây đó. Nó là cái nhân đó. Cái mắt cây nó là cái nhân đó.
Thầy cũng chuyên về nhân với quả thôi đó thầy. Riêu răng
nó cũng nhân quả
rồi. Cũng trong đó
à, nhân quả trong đó rồi. À bây giờ cái đất ẩm là cái nhân của nó đó. Mà nó quả nó lên cái cây của nó cái riêu. Nếu không có cái đất ẩm thì nó không có lên được. Bây giờ nó là thật này nó thấp tăng. Ừ. Bây giờ nó nhân quả nó vô cùng rộng lắm.
Tên nữa là 7 giờ sáng. Thì dứt lòng để mà tu, nhưng mà cái trường hợp của con ngoài ý muốn, như trường hợp như vả xe đi chợ đi chuyển thứ hai, con đi ra ngoài tè thành phố lãnh tiền là một cái giá thành, con có mấy cái trường hợp đó mà con có thể đăng ký và lưu được hay không này?
À được,
được thì con làm
à được, nhưng mà chắc chắn là không tới nơi tới chốn con, bởi vì mình đi ra mình động đó, nhưng mà được không có sao đâu, thầy sẽ triển khai cái tri kiến của con mình, con sẽ triển khai được cái tri kiến rồi. Về cái vấn đề định để mà đi sâu để coi tứ thần túc đó.
Yeah.
Như hồi nãy thầy nói á,
yeah.
Còn một chút xíu vậy đó. Cái bụi ở trong ngón tay mình thôi.
Yeah.
Tứ thần túc không có miệng đâu.
Yeah.
À, cho nên thầy biết rằng con tu
con
thì nó có
cái lớn. Con là việc tâm cố gắng tu dữ lắm. Nhưng mà con phải bị hay mấy cái trường hợp.
Cái trường hợp đó
mà,
đúng không sao đâu con.
Yeah.
Tu nó sẽ cũng có lợi ích.
Yeah.
Nhưng mà chờ một cái lúc nào đó mà mình thấy rằng cần thiết là nhét hết cái này xuống,
yeah.
Làm cái thức đó. Còn bây giờ thì cái nhiệm vụ của con bỏ cái này cũng được.
Yeah.
Còn bắt con Trang nó dắt là tiêu.
Yeah.
Con ráng giúp, yeah. Vừa là con cái nhiệm vụ con làm, vừa là trợ giúp cho nó tu.
Yeah.
Ừ.
Thì vợ chồng không biết là con hơn bởi vì chúng ta bị chưa có hết. Con cũng không mang đi được cơ quan mà con khi mang cơ quan thì đã sẵn trước đấy là con mua lấy con vừa đi tập chữa bệnh con chỉ thấy là cái lớp này nó thì trong con là con cùng mình sạc bỏ với chồng con lại đấy như vậy từ con mình xin thầy cái như của con khi mình bị đã sẵn lên nhưng mà con mình rất đã sẵn.
Được con, không sao đâu con. Bây giờ con cứ lo nhập vào cái khóa này tu đi. Rồi sau đó là có cái vấn đề gì đó con sẽ trình cho thầy. Bởi vì cái hoàn cảnh đó, con phải hiểu mà. Cho nên con yên tâm tới chừng đó thầy sẽ cho con gì giải quyết vấn đề đó. Không có gì đâu. Rồi nếu mà được thì mình tiếp tục mình tu cho tới nơi tới chốn. Còn nó không được thì mình sống đời sống đạo đức không sao đâu. À, được thì thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chỗ để có lợi ích thiết thực. Ừ, con yên tâm không có gì đâu. À, thầy rất hiểu cái hoàn cảnh của con lắm. Con chỉ nỗ lực tu đi con. Rồi những bài vở con cứ làm đọc cho thầy, đương nhiên là coi như là thầy sẽ nhận con vào trong cái khóa tu này, cũng như là những người khác. Nhưng mà cái hoàn cảnh con là thầy đã hiểu rồi. À, như vậy mà con cứ nỗ lực con tu đều đều. Đến chừng đó rồi thầy sẽ cho con. Sau khi đó thầy thấy cái duyên nó đúng rồi đấy. Thì nó mới đi tới nơi tới chốn rồi. Tức là thầy nói một chút xíu thằng tứ thằng túc nó không hiểu mà. Cho nên vì vậy mà tới đó thấy nó cần thiết rồi thì bắt đầu con khép luôn nha. Còn bây giờ cái hoàn cảnh con chưa được đâu con. Con với cái mà tu tập để mà trị bệnh con cho nó được cái thân con nó được bình an. Rồi con về ngoài đó con giải quyết. Nếu mà con đường cái duyên nó không đủ, con giải quyết mọi mặt, con trở qua con tu tới nơi tới chốn. có gì không?
Con thì không có đồ đạc gì hết, nhưng mà phải trước đây con có biết nắm quyệt á, con biết chữa bệnh nắm quyệt á, rồi thành ra giờ con đi, con có đem mấy cái đó đi mà khi ông nói vậy thì giờ con có thể gửi về nhà
được. Con cứ gửi về thôi, ở đây mình lo tu thôi.
Tại vì con lúc con đi con nghĩ là mẹ con cảm ơn, mà mẹ con hứa là sao cho dù con về á thì con đi vào thứ ba này là mẹ con lên, thì con nghĩ mẹ đau ốm thì con lúc mẹ con cũng quen đấm quyệt cho mẹ.
Đúng rồi, cái đó cũng đỡ.
Bây giờ nếu mà con gỡ dụng cụ về hết thì con không biết là con muốn nâng đỡ tinh thần, chứ bản thân con cũng để đó, con không có dồn, nhưng mà con có thể giữ nó như Ocean nó còn chút thì cũng không có thứ thần tốt. Mà bây giờ đồ con cũng có mấy đồ chữa bệnh không là thì sao Ocean?
À thôi bây giờ cứ cho nó vào một cái túi nào đó, không bỏ đó đi, xong mình khổ đời mình, bây giờ đó mình cũng không nghĩ trị bệnh ai nữa hết đâu. Và đồng thời nó có biết cái gì nó cũng đỡ con, nhưng mà cái điều kiện mà coi như mà tu được bỏ hết, mà không có làm cái nghề trị bệnh bán quyền mình. Con bây giờ theo thầy Thí Nghĩ mình lo hướng mình cái này bằng cái phương pháp Phật dạy để cho mình làm.
Nhà con để đó được, tại vì nhiều khi có bệnh hoạn cái giá trở trời như gì đó, con dùng nó được.
Được, không có sao hết đâu.
Vậy là con hỏi lỡ gì nhà mấy cái đó.
Hỏi đi con, con cứ để nó đi, để vào trong cái túi, bỏ trong cái góc đọc giường nào đó thôi. Mình chỉ thấy cái đời sống mình bá y một pháp, cái đó là chỉ cái trường hợp đặc biệt, như có ai mà con cần thiết thì mình giúp đỡ cũng được, không sao.
Không giữ được.
Được, không có sao đâu.
Xin qua ngài phương nhân, xin thầy trong xin tu tập, thầy xin cho thầy trong thời gian tu tập thì cũng nhắn không có thể vô trong lớp được á. Dạ, con xin giữ tánh hàng ngày á. Ngày nào mà bên nữ thầy dạy thì con có thể ngồi bên để dự thánh mà nghe. Để hiểu biết chút đỉnh đó về tu tập.
Được rồi, rồi mấy con, mấy con chỉ dự tính thôi. À, được rồi, không có sao đâu, mấy con dự tính để mà nghe, để mà tập tu thôi.
Ngày nào thầy dự bên nữ thì chúng con đi.
Coi như là bên nữ thì thầy sẽ tới cái ngày thứ hai tuần sau. Mấy con sẽ được dự, còn cái lớp mà sắp sửa tới đây mà bên nữ thầy gọi lên 6 người hay là 5 người, nhưng mà thì kiểm tra lại thôi, thầy kiểm tra cái tu tập của họ thôi. Và mấy con yên tâm về cái vấn đề dạy thì thầy sẽ dạy cho mấy con, và đồng thời thầy sẽ cho mấy con làm những cái bài này để triển khai cái tri kiến, cái định vô độ đó, thì mấy con cố gắng mà làm, chứ đừng có lười biếng không làm thì nó không có tri kiến.
Con vô được cái thời gian trong tháng rưỡi vài tháng con về, con đâu có làm lại được không thầy?
Con cũng
chỉ giữ thánh thân.
Cũng được, nhưng mà chắc chắn là thầy chắc chắn là hết, nhưng mà điều kiện mấy con triển khai được, mấy con làm bài được thì tốt.
Rồi làm khổ cho thầy.
Sau đó thì những cái bài của những người nào người ta làm xong rồi đó mà nó trọn vẹn hết đó, thì được đọc cho mấy con nghe. Được đọc cho mấy con nghe để mấy con biết được cái hướng đi của nhân quả thôi. Chứ còn chấm bài của tên của mấy con thì nhiều quá.
Chấm bài nhiều quá làm khổ thầy thì con không ở được lâu
á. Rồi cái thời gian mấy con bị tình xá rồi này kia, mấy con ở được lâu đó. Đâu đi tới nơi tới chốn thì mình làm sao được. Còn vậy mà mấy con chỉ ở mấy tháng để mà mấy con dự tính thôi.
Mới vào được ngày thứ hai con
ơi. Cái thứ hai con, thứ hai. Sau đó mấy con được nghe những vấn đề của mình làm bài đó. Cái bài nào mà cuối cùng mà đúng, mà thầy thấy rằng nó đầy đủ được cái nhân quả thì họ sẽ được đọc, và trong những cái bài đó có thể sau này có thể mà đưa lên để mà nó in ra thành sách. Trong khi đó mấy con cùng đọc đi đọc lại nhiều lần để cho mình thấm nhận được cái lý của nhân quả. Thì mấy con yên tâm thôi, không có gì đâu, mấy ráng mà lo tu thật. Mấy con cũng lớn tuổi rồi mà không lo tu nó chết tới nơi rồi.
Con đã ở trong này trong bệnh xá, nhưng mà con hành thiên văn pháp của thầy là không khác được tôi đang khác cái chiên sơ sơ thôi, còn có cái chiên thế sao mà con đi quay duyên thì có gì còn dần lắm. Thì tôi có cảnh sát nó cứ sắp đến thì con còn dần tại như ví dụ như con đi bác quay duyên thì là có hồi nó hơi nhiều đồ dùng nữa mà thầy. Còn nó thế là con xử lý làm sao những cái đồ đấy mà thầy chỉ dạy cho con hành cho đúng nữa
À, thầy sẽ dạy cho mấy con đã được sống.
Như là sống của con hàng ngày là con dưới cái pháp của thầy là con đã tu. Thế thầy dạy tính định niệm hơi thở cho tâm thức. Con cũng đi tu hành như y trong pháp thầy dạy. Con cũng nói nghe văn thầy dạy là con mỗi khi con vô con ngồi á, con tu thì con có làm được cái tụi điếm. Thì con nghe văn thầy dạy là hơi thở bình thường nó có 4 giây. Con còn canh đồng hồ là con cũng bình thường có 4 giây. Rồi con canh đó là con làm cái tụi điếm đó là 20 giây. Thì cứ bắt đầu con vô con ngồi tu là con hít thở vô 3 hơi rồi con dùng một cái tụi điếm 20 giây. Bắt đầu con phá ra là bắt đầu con nhất tâm. Thân tâm thánh thánh an lạc thì ba hơi vậy lúc đầu con cứ ra vô con giữa thương hơi thở là con đắc ý là tâm như cục đó đi tham thân phi con cứ bao nhiêu đấy là con dùng con đi canh hành là con đi canh hành con biết con đi canh hành một đó con biết ý đắc ý là tâm như cục đó đi tham thân phi như vậy con tu vậy nó có đến bậc thầy đến
nhưng mà con cứ tập vậy đó
con cứ như vậy con tập chứ con có cái gì khác nữa
thì con tập như vậy nhưng mà thì đến đây con tham dự vào cái khóa tu tập này được chịu thính á thì con nghe cho biết thôi thôi không chứ còn sự tập ra nó còn ở sự uốn nắn của thầy đào tạo đào luyện họ cho nên từ cái chỗ mà thầy chấm bài họ để thúc bắt cho họ triển khai cái tri kiến còn con thì không được chấm bài vì vậy mà con không được cái sự mà thúc đẩy cái sự mà khích lệ của thầy mặc dù là con được nghe được học hiểu nhưng mà cái học hiểu đó không có bằng mình triển khai cái tri kiến của mình để tự mình hiểu ra còn chúng ở đây được một trong cái dự cái lớp này được thầy triển khai bắt buộc họ làm sai thì ghi trong này à, bây giờ cái này viết như vậy chưa đủ thì do nên buộc họ phải viết lại nữa làm cho họ phải đậm não họ phải làm việc thì vậy mà triển khai cái tri kiến của nó bén nhạy nó sắc bén nó cách thức đào tạo giáo dục đào tạo cho nên đào luyện còn mấy con không có được nằm ở trong cái cũng như mấy con ở ngoài mấy con nghe thôi đâu có được ai mà đào tạo đâu do đó mấy con coi như là mình hiểu được cách nào hay cách mấy thôi con này sẽ đào
con chỉ nghe bên của thầy là chỉ năm thời gian mà con đi thay chụp cũng bên mà thầy tiếng thay mà sắp hành nó là thầy thì con cứ nghe trong đó là con hành theo
dạ, đúng rồi con cứ hành theo thôi
con như đang đặt vừa đặt thầy đúng sai con như con hành nó đúng sai như thế nào thầy cứ vậy con
đúng à con cứ dựa theo đó thì đúng không có sao đâu mà từ ra nó có những cái trạng thái tưởng từ ra mình nhiếp tâm nó không được thì tức là nó sai mình phải hỏi là để thầy chỉ cho nó còn mình nhiếp tâm được thấy an trú thấy nhiếp được thì coi như là mình cứ tiến tu rồi là mình tăng lên cái thời gian đó thôi thì cứ tiến tới thôi
còn cứ có bao nhiêu đó nha còn không có hành gì khác nữa
thì cứ bao nhiêu đó thôi chờ chừng nào mà có cái điều kiện thuận tiện rồi có những cái lớp học khác vào đây hoàn toàn sống độc cư trọn vẹn không còn lo lắng gì tịnh xá cái gì của mình chỉ còn ba y một bát thì mới đi sâu được cái đào tạo đào luyện là cái giới mà tu để được giải thoát thì nó phải sống đúng thì cái pháp cái giới hạn mà nó sống không đúng thì không thể làm được nghĩa là mấy con phải sống đúng những cái hạn đó mới được chứ còn sống không đúng thì không được
thay có nghĩa là con làm lại toàn bộ bài là chỉ là làm một cái nói về duyên tan duyên hợp
à duyên tan hợp thôi con
tan duyên hợp chỉ nói về những quả duyên tan duyên hợp
thôi rồi chừng đó thầy mới cho con sau đó là con kết hợp lại tất cả mọi cái đề tài của nó ở trong cái nhân quả đó còn bây giờ con chỉ làm cái phần đó cho nó cụ thể rồi các bạn ở trên đấy cho nên bây giờ mấy con coi như là mấy con bây giờ mấy con được dự thính ở cái lớp này để cho hiểu biết thôi rồi cứ theo những cái bài pháp đó mấy con tu tập rồi các ý xả tâm của mình tất cả những chướng ngại pháp thôi ha rồi sau đó nó có những cái khóa tu tới nó dẹp hết bây giờ chỉ còn đời sống thật sự mà đi vào cái sự tu tập để làm chủ sự sống chết còn bây giờ cái duyên này mấy con chưa có sắp xếp mấy con chỉ đến dự thính nghe thôi con hiểu không chưa à, sắp xếp là bỏ hết rồi bây giờ không có còn tính gì nữa tôi tính là một là chết hai là chứng đạo có nhiều vậy
thì là thầy như thế mà bỏ hết tất cả rồi sợ cái trình độ mà tôi không trình độ về học thức nó bị kém rồi như vậy rồi sợ vô trong này theo cái hẳn lập ý là
à
ở, rồi như vậy rồi có khó khăn lắm không một thầy
không có khó khăn gì đâu bởi vì thầy nói dốt như ông bằng ông Châu Lời Bằng Đạt cũng vẫn là chứng quả anh hán mà tại vì cái sự hướng dẫn con dốt con không có đủ trí thông minh thầy cực khổ hơn thầy phải triển khai cho con phải hiểu biết
con nghĩ là cái trình độ mình không có theo như được với bạn rồi, có thợ giao hàng thì theo không được.
Thì không có sao hết,
không có sao vậy
đó. Không có gì đâu. Bây giờ thí dụ như cái trình độ con nó thông minh, người ta hướng dẫn con hiểu biết khai triển tri kiến, con hiểu, con chậm lược thì con ở lại, người ta dạy khoai con không phải rèn luyện, con phải tới à, bởi vì là con người phải tới chứ không phải động tới, cho nên đừng nghĩ là ít học quá chắc học được theo được, không phải đâu, dốt cũng được nữa, nhưng mà miễn là thầy dạy đâu là theo đó. Bây giờ cái phần mà tri kiến mà giải quyết gì, cái tri kiến mà định vô lậu đó con kém đó, con làm bài rồi con quá kém, thì bên cái chánh niệm tỉnh giác thì nâng lên tập trung trên cái chánh niệm tỉnh giác. Khi chánh niệm tỉnh giác nó tỉnh rồi, nó phá cái si rồi, cái vô minh lậu đó nó phá cái đó đi, nó làm cho con không có ngủ, con tỉnh, cái đầu óc bây giờ nó sáng suốt rồi. À, bắt đầu bây giờ đưa ra cái tri kiến, nó bắt đầu con thấy sáng suốt quá, còn cái gì con cũng nói cũng được, con hiểu cho đâu. Còn bây giờ cái đầu óc con sáng suốt rồi thì ở bên đây á, thì người ta dạy cho mấy con cầm chừng để triển khai cái này để ly dục giáo pháp, ly cái này á, thì cái này họ lần lượt họ tỉnh thức, họ lên cao, họ phá cái vô minh lậu, cái si của họ. Trình độ kém thì cho đi qua bên đây, thì cho mình đi qua quét tâm bên đây thôi, để cái tâm tỉnh thức họ càng cao, cao lên tỉnh thức họ không còn bị hôn trầm thì miên, không còn ngủ nữa đó, thì bắt đầu bây giờ họ sáng suốt thì qua định vô lậu này họ sáng ra. Bây giờ đạo Phật người ta có phương pháp, người ta triển khai chứ, cái người ngu thì ta phải triển khai, người vô người ta phải triển khai cái nào, chứ đâu phải cứ bắt mấy con giờ tối tăm quá mà bắt cứ học hoài không thuộc, cứ bắt học là chết rồi không, con hiểu không, buộc làm người ta phải cho mấy con đi cái bước đột phá. Đó là cách thức của cái người ta huấn luyện, người ta đào tạo, người ta biết cách để người ta đào luyện cho mình trở thành một con người chứng đạo mà. Con thấy người chứng đạo có người nào dốt nữa đâu, người nào ta cũng phải trí tuệ giải vô lậu, ta thông minh hết chứ đâu có. Để nói ông A La Hán ông nào cũng thông minh hết chứ, nó ông này cũng được. Ông Châu Lợi Bằng Đạt bây giờ ông không học kinh mà ông chứng đạo rồi, ông thuyết không có bài kinh nào ông thuyết thật, ông có học ở đâu, con hiểu không? Cho nên khi ông đi thuyết giảng một tam tạng kinh gì cũng thuộc hết.
Còn cái đó mà thầy nói được ở đây học được, cô này cô ở đây học được, tại vì cô ở với con cũng đâu có gì đâu.
Con đi qua duyên về con tu thôi, con không có
như vậy thì chỉ sợ là trình độ kém đó rồi.
Chứ bây giờ mấy con lãnh cái nhiệm vụ của cái tình xá ngoài đó mà bỏ thì dạ, cũng được đâu.
Con thì có chỉ một mình con, thì con có thể là con cố thì không có, cô với phụ huynh bạn đời thôi, mà ở cô ở có thể là cô ở đây cô học
thì ở đây thì vô cái khóa này kém vô dạ, đừng nói chuyện gì hết.
Cô sợ là trình độ có kém đó bà thầy, như vậy thì được
thầy cho con
có về tiếp đó cho cô ở.
Thì ở kém thì thầy đưa qua cái góc độ khác, thầy hướng dẫn qua góc độ khác để cho nó tỉnh giác, nó phá hết cái si. Phá hết si thì cái thông minh nó là thông minh lên, chuyện nó không có. Đối với đạo Phật mà đối không có người nào mà bỏ, người nào quyết tu là người nào cũng xài được hết, không có người nào bỏ hết. Thầy nó cột tay cột chân thầy cũng hướng dẫn tu tới nào tới vốn chứ không bỏ người nào. Mà mấy con dốt mấy con tối tâm cách gì thầy cũng hướng dẫn cho mấy con.
Rõ ràng để cho con muốn cho quý cô ở lại để mà tu học
thầy. Rồi mấy con mấy con nỗ lực ráng được sống đúng giới hạn thầy dạy đây thì
người nào con sách đẹp cho con gọn gàng ngày nào thì con cũng vô thầy.
Rồi thì có điều kiện
mà đó. Mà trước tiên là ở thầy vài tháng để tu tập.
Để giữ.
Dạ, giữ thánh ở đây.
Thời gian thôi. Rồi. Thì như vậy yên tâm rồi nha mấy con.
Con không có ý định là con muốn thoát, nhưng mà con thấy chứ thấy là tình độ con đang kém, con cứ là thôi.
Con sợ vậy thằng gì? Bên đây đã thưa thầy cho rõ ràng nha.
Thì con tu gì pháp môn nào mà con mới thoát được, nhưng mà thấy làm bài rồi thì nhiều khi con làm cũng được, nhưng mà nó lớn tuổi rồi thì nó có bệnh rồi, nó hơi căng thẳng thần kinh rồi nó khó rồi, con mới muốn cho nó tỉnh giác thanh tịnh ra, thanh tái an lạc ra tu. Con mặc thầy pháp môn nào nó hợp với căn cơ con,
làm bài vừa ấy ấy thì cũng được, nhưng mà
mọi cái thì cũng được, không muốn có
nhiều không có theo mình tới thu thầy tốt không.
Thầy đã có bảo mấy con làm văn chương chứ cho hay.
Dạ, cứ nói sự thật vậy thôi.
Con thấy cái gì con nói vậy.
Dạ. Cô là được, cô ở với con không có dính dắt cái gì bà thầy. Con này có thể trong thời gian có thể là con giao cho mấy cô đệ tử thì con được.
Thầy sắp xếp sao rồi, đừng có dính trụ trì vậy thôi.
Dạ.
thầy sợ tu tiền quá, thầy muốn tiền tu tiền
nhưng mà sợ lắm, nhưng mà giờ nó kẹt lỡ rồi cả thầy.
Bây giờ mấy con tu sắp xếp nhau mà được thì vô tu, mà không được thì thôi, mày không có ép đâu, tu cực lắm thôi nha, mấy tuổi trước đó,
là
thức khuya dậy sớm đó, lựa cái sức của mình mà thức được thì tu, mà thức không được thì coi chừng nó đến nhẹp luôn á. Thôi rồi, bắt đầu mấy con yên tâm về mà giải quyết, tự giải quyết lấy vấn đề này. Thấy không? Chứ thầy đâu có giải quyết vấn đề mà mấy con được cái vấn đề này đâu. Thầy chỉ biết dạy thôi. Thấy không? Mà giải quyết ổn định được thầy dạy.
Con cứ tu theo ban của thầy vậy chứ sao?
Rồi, cứ theo ban đó mà tu đi.
Thầy con.
Rồi.